Không có việc gì, những cấm chế kia mặc dù rất mạnh, nhưng ta đã sớm làm tốt phá cấm chuẩn bị, hết thảy vật liệu đều đã luyện chế thành công. Chu Thông lạnh nhạt nói, ta trước đó ngay tại Thánh Thành làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy còn chờ gì? Diệp Phàm đại hỉ, biết cứu vớt bàng bác có hy vọng. Ngươi che giấu khí tức pháp môn quá kém, khẳng định sẽ kinh động một chút yêu tộc, ta chuyển cho ngươi nhất pháp. Chu Thông thần thức truyền âm, tùy ý đem loạn cổ kinh bên trong một thiên che giấu khí tức bí pháp chuyển cho Diệp Phàm. Loạn cổ đại đế năm đó bị đuổi giết có chút thảm, mà lại bị đuổi giết lâu như vậy còn có thể sống nhảy nhảy loạn, hắn tại chạy trốn, ẩn nấp phương diện này rất có thủ đoạn. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, ngươi ngay cả loại bí pháp này đều có. Bất quá rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong loại bí pháp này bên trong, cấp tốc lĩnh hội, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Mặc dù chỉ là mới học, nhưng có thể áp chế đến một bước này cũng xem là tốt, đi thôi. Chu Thông nhìn thấy Diệp Phàm đã đem khí tức áp chế đến phàm nhân cấp độ, lúc này ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền dựa vào gần Bất Lão Điện, cũng nhìn thấy xung quanh cái kia vô số thiên thạch. Diệp Phàm, đưa ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh lấy ra, ngươi đỉnh sẽ là phá trận mấu chốt. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, nói, huyền hoàng mẫu khí bản thân đủ để trấn áp hết thảy, lần này phá trận sẽ lấy ngươi đỉnh làm chủ. Ta biết rồi. Diệp Phàm biểu lộ rất nghiêm trọng, lập tức lấy ra huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Chu Thông bàn tay không ngừng mà vung đẩy, một khối lại một khối vật liệu từ lòng bàn tay bay ra ngoài, cấp tốc khảm vào đến Bất Lao Điện chung quanh những cái kia mây thiên thạch bên trong. Diệp Phàm cũng rất tò mò Chu Thông động tác, không ngừng mà hỏi thăm, nhưng là Chu Thông không tâm tư để ý tới hắn. Nói thật ra, Chu Thông hiện tại trận văn tạo nghệ còn không bằng cái kia đại hắc cẩu, chỉ bất quá bởi vì có bí chữ tổ loại này có thể xưng thiên hạ trận văn tổng cương tồn tại, mới có thể so sánh đại hắc cẩu, phá vỡ nơi này đại trận. Cho nên hắn phá trận thời điểm, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể chia một ít trái tim. Hồi lâu sau, Chu Thông rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, đem ngươi đỉnh trống lên đến, bao lại hai chúng ta, hiện tại có thể đi vào. Chu Thông, ngươi lần này phá trận tựa hồ so với lần trước Khương gia thời điểm còn muốn khó khăn. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Lần trước phá giải Khương gia trận văn rõ ràng là đơn giản như vậy, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là lần này lại còn cần sớm chuẩn bị vật liệu. Trận pháp không giống. Chu Thông lạnh nhạt nói, Khương gia trận pháp đạo văn, đều chỉ là lâm thời bố trí trên mặt đất, mà lại khắc họa trận văn người, thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là cái này Bất Lão Điện trận văn, tuyệt đối là tinh thông đạo này đại năng xuất thủ. Mà lại mấu chốt nhất chính là, những vật này cũng không phải tùy ý bố trí trên mặt đất, mà lại áp dụng như thế lớn một cái trận thế, mượn dùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao lực lượng, cho nên phá giải đi cũng có chút độ khó. Bất quá không quan trọng, trong thiên hạ tuyệt đại đa số trận pháp, chỉ cần nghiên cứu một đoạn thời gian, cho ta đầy đủ vật liệu, ta đều có thể phá được. Hai người một bên nói, một bên tiến lên. Rất nhanh liền xuyên qua thiên thạch rừng, đi vào Bất Lao Điện bên trong. Chu Thông lập tức đối với sau lưng trận pháp bố trí một phen. Đem nơi này phong ấn lên, phòng ngừa tiếp xuống một chút động tĩnh kinh động nơi này yêu tộc. Đánh bại cái kia lão yêu, khẳng định phải tiến hành thần thức đại chiến a. Diệp Phàm cũng có chút lo lắng, hai chúng ta là cái kia lão yêu đối thủ sao? Yên tâm tốt, cái kia lão yêu chết chắc. Chu Thông rất tự tin, bất quá cái này Bất Lão Điện bên trong chỉ sợ có chút nguy hiểm, ngươi đến lúc đó theo sát ta, đừng đi loạn. Hai người rất nhanh liền tiến vào Bất Lão Điện bên trong. Bất Lão Điện bên trong có tuyệt địa, hoàng tuyên chủng. Bất quá cái này hoàng tuyển chủng đã bị cổ chi thánh hiền phong ấn lại, cho nên chỉ cần chớ lộn xộn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Thông cùng Diệp Phàm liên tiếp vượt qua lục trọng cung điện, rốt cục đi vào Bất Lao Điện bên trong một chỗ tiểu thế giới bên trong. Đây là một chỗ tràn đầy quang minh cùng sinh cơ tiểu thế giới. Hai người tại chỗ này bên trong tiểu thế giới rất nhanh liền tìm kiếm được bàng bác. Bàng bác! Diệp Phàm rất kích động, lập tức chạy tới. Chỉ gặp trong rừng cây một chỗ bên trên tế đàn. Bàng bác cái kia thân ảnh cao lớn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trên thân còn có không ít lá rụng, tựa hồ có không ít thời gian không có động tĩnh. Cái này bàng bác, một đoạn thời gian không gặp, so ta cũng còn muốn cường tráng. Chu Thông hơi kinh ngạc, xem ra khoảng thời gian này cái này lao yêu đã đem hắn cải tạo đến người không người, yêu không yêu. Xoát. Xếp bằng ở trên tế đài bàng bác tựa như cảm giác được cái gì, lập tức mở hai mắt ra, như hai tia chớp, vô cùng sắc bén. Không được. Vừa nhìn thấy đạo này ánh mắt, Diệp Phàm trong lòng lập tức trầm xuống, người này tuyệt đối điều không phải bàng bác. Xuất thủ. Chu Thông thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bàng bác bên người, hắn chập ngón tay như kiếm, trực tiếp một cái ngón tay kiếm điểm tại bàng bác trong mi tâm. Chu Thông hai con ngươi bên trong như có vô cùng vô tận kiếm ý bộc phát ra, đồng thời, lấy hắn mi tâm làm trung tâm, nổ bắn ra từng tia từng sợi cựu thải thần hoa. Những ánh sáng này thuận hắn đôi mắt bên trong kiếm ý cấp tốc ngưng kết tại Chu Thông giữa ngón tay. Keng. Một tiếng rung động, chỉ gặp Bàng Bác trong mi tâm, như có một thanh thần binh nặng nề mà chạm tại Chu Thông ngón tay kiếm phía trên, bộc phát ra một trận cực kỳ đáng sợ tiếng sắt thép va chạm. Khá lắm, ngươi vậy mà tìm như thế người trợ giúp, Hóa Long bí cảnh vậy mà có được không kém hơn nửa bước đại năng đáng sợ thần thức. Cái này Bàng Bác trong mắt thần quang trong trẻo, nhưng là vô dụng, yêu đế chín. Không dùng. Loạn cổ thánh quyết. Chu Thông quát to một tiếng, đánh gãy cái kia lão yêu thi pháp, đồng thời một cái đã ấp ủ thật lâu bí pháp rốt cục hiển hóa ra ngoài. Trong chấp nhóm này, Chu Thông cùng Bàng Bác bên cạnh hai người, cổ kim tương lai đều rất giống hỗn loạn. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thánh thuật, nhiễu loạn thời không tuyến nguyệt, đem Bàng Bác bên người không gian mở ra vô số khối, mỗi một khối thời gian cùng không gian đều là ngăn cách, để nơi này hỗn loạn vô cùng. Bí chữ tiền, lột thoát nguyên thần, vĩnh cấm hư vô, loạn cổ trói buộc. Cùng lúc, bí chữ tiền lại một lần nữa bày ra, cùng loạn cổ thánh quyết phối hợp lại cùng một chỗ sử dụng, lập tức cái kia lão yêu nguyên thần đều trong nháy mắt này bị tước đoạt ra. Hắn có lòng phản kháng, nhưng là hết thể vô dụng, bởi vì nguyên thần của hắn chỗ chính là một mảnh khác thời không, coi như hắn người mang yêu đế cựu trảm, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có thể trảm mục tiêu. Loạn cổ đại đế đạo, ngươi là loạn cổ đại đế truyền nhân. Còn có cựu bí đặc biệt nhằm vào nguyên thần bí chữ tiền. Cái kia lão yêu tại một mảnh khác thời không nguyên thần kinh hô. Đại đế bí thuật cực kỳ hao tổn thần lực, ta cũng không tin ngươi có thể một mực thi triển bí thuật như vậy. Cái này lão yêu nguyên thần tại trong một vùng không thời gian, không ngừng mà phát biểu trào phúng. Chu Thông không có trả lời, vẹn vẹn chỉ là dừng lại bí chữ tiền, lập tức mi tâm ô quang lóe lên, như có một chiếc mắt nằm dọc từ trong mi tâm xuất hiện. Cựu u bảo thuật, thử vong chi nhãn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, Chu Thông mi tâm con mắt dọc kia sáng lạ. Một vệt ánh sáng bay ra đồng thời đánh trúng cái kia lão yêu nguyên thần, đem hắn đâm xuyên, uy lực vô tận, mang theo ngập trời tử khí. Chương 100, Thanh Đế Đạo. Cái này lão yêu không hổ là đã từng đại năng, bị Chu Thông cái này một cái tử vong chi nhãn đánh trúng, thế mà còn chưa chết. Chỉ là thần thức tán loạn, bây giờ còn đang không ngừng đoàn tụ. Chu Thông tiện tay vung lên, 10 động thiên thần hoàn nổi lên, trực tiếp đem cái này một lần nữa ngưng tụ mà ra thần hồn quét vào 10 động thiên thần hoàn bên trong. Giao cho Kim Cương Trác đi trấn áp. Giải quyết rồi. Diệp Phàm nhìn thấy xung quanh khôi phục lại, cũng lập tức hỏi. Giải quyết, cái này lao yêu rất bất phàm, nếu không phải ta trước đó chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ thật là có khả năng bị hắn chạy thoát. Chu Thông hồi đáp, Bàng Bác cũng rất sắp lần nữa khôi phục đến đây đi. Nói, hai người cùng một chỗ nhìn về phía Bàng Bác. Tiểu Bá Vương. Tiểu Diệp Tử. Mà lúc này, Bàng Bác cũng mở mắt, nhìn thấy hai người này về sau, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Mấy năm này thật sự là trời đất tăm tối, đại đa số thời gian bị động tu hành, duy nhất niềm vui thú chính là mắng to cái kia lão yêu Bàng Bác là một cái người lạc quan, rất ít thương cảm, rất nhanh điều chỉnh đi qua. Bàng Bác đem mấy năm này sự tình toàn bộ nói một lần. Thời gian mấy năm qua, lão yêu ngay từ đầu rất khó làm sao Bàng Bác, dù sao thọ nguyên gần, nhưng là về sau, đạt được Khổng Tức Vương cùng Thanh Giao Vương tương trợ, lão yêu thọ nguyên đạt được bất lão điện thoải mái, dần dần mạnh lên, bắt đầu chèn ép Bàng Bác thần thức. Ra ra ngươi, ta cũng không biết ta hiện tại bộ dáng này đến cùng tính người, hay là tính yêu. Bàng Bác có chút im lặng, bất quá liên quan lão yêu mọi chuyện, ta đều biết, sau này ta liền lưu tại yêu tộc, bọn họ sẽ không phát hiện sơ hở. Ngươi xác định? Chu Thông hỏi. Xác định. Mà lại tiếp qua mấy tháng, ta liền có thể quang minh chính đại ra ngoài hành động. Bàng Bác rất tự tin, đến lúc đó ta liền ra ngoài xử lý mấy cái thánh tử, thánh nữ. Cũng tốt, cái này cho ngươi. Chu Thông bên người thần hoàn mở ra, lập tức nhất tộc thanh liên nổi lên. Đây là vị kia lão yêu binh khí, hắn là thanh đế hậu đại, cũng là một cây sen hoa, cái này gốc thanh liên là bản thể của hắn luyện chế, rất là bất phàm. Cảm ơn. Bàng Bác rất tự nhiên tiếp nhận cái này gốc hoa sen. Bất quá cái kia lão yêu bị ngươi bắt được, không cần chúng ta xuất thủ luyện hóa hắn sao. Bàng Bác hay là muốn sớm một chút đem cái này chiếm cứ thân thể của mình lão yêu quái cho luyện chết. Yên tâm, cái này lão yêu đến trong tay của ta. Khẳng định sống không được, ta muốn từ trong thức hải của hắn đem thanh liên kinh lấy ra. Chu Thông trả lời. Vậy ta cứ yên tâm. Bàng Bác nhẹ gật đầu. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, lập tức Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người trực tiếp rời đi bất lão điện, một lần nữa trở lại chỗ ở của mình bên trong. Sáng sớm, ánh bình minh từ ngoài cửa sổ rơi vào. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm trực tiếp đi tìm Đỗ Phi, biểu thị muốn rời khỏi nơi này, nhưng là Đỗ Phi đã bị nơi này một chút yêu tinh cho mê hoặc. Tạm thời không có rời đi ý nghĩ. Trong thời gian ngắn không thể rời đi, Chu Thông cũng lười đi thêm nghĩ cái gì, tại tiểu thế giới này bên trong yêu thành đi dạo một vòng, mua một chút bảy trận vật liệu về sau, liền trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Mười động thiên thần hoàn bên trong, Kim Cương Trác lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, mà tại Kim Cương Trác cái này vòng vòng trung tâm, một cái lao yêu hồn phách bị định lại ở đó, muốn tự hủy đều làm không được. Keng. Kim Cương Trác có chút nhất chuyển, tựa như một tiếng hoàng hót truyền ra, ngay sau đó một đạo hỏa quang xuất hiện, trực tiếp thiêu đốt cái này lao yêu nguyên thần, bắt đầu tinh luyện trong đó Thanh Liên Kinh. A, cái này lao yêu hét giận dữ, muốn thi triển Thanh Liên Kinh bên trong thần thuật, nhưng lại hữu tâm vô lực, không thay đổi được cái gì, bị đại thánh binh Kim Cương Trác bao lấy, nguyên thần bị nhốt, khó mà giãy động, tự sát cũng không thể. Nhất là cái kia nguyên thần tức thì bị Kim Cương Trác bên trong hỏa diễm chỗ thiêu đốt, cưỡng ép luyện hóa hắn thần thức bảo khố, dần dần, Thanh Liên Kinh áo nghĩa bắt đầu hiện lên ở Chu Thông trong tâm. Thì ra là thế, đây chính là Thanh Đế Đạo. Bất quá đây là yêu tộc kinh văn, những thứ này kinh văn chỉ có thể tham khảo, không thể tu hành. Nhưng là yêu đế bí thuật lại khó lường, ngược lại là có thể diễn hóa một phen. Theo yêu đế kinh áo nghĩa một chút xíu nổi lên, Chu Thông cũng dần dần thấy rõ yêu đế đạo. Thanh Liên Kinh bên trong bí thuật rất nhiều, trừ cái kia thường thấy nhất yêu đế cửu trạm bên ngoài, còn có đoạt xá, luyện thể loại hình bí thuật, quỷ dị vô cùng. Đây là, ngay tại Chu Thông nhìn thấy Thanh Liên Kinh cấm kỵ thiên thời điểm, hắn đột nhiên thân hình chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy một loại cực kỳ đáng sợ đạo. Kia là, yêu văn. Mỗi một cái yêu văn đều là một cái tiên cầm thần thú bộ dáng, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, kỳ lân, côn bằng. Đủ loại thú loại, cái gì cần có đều có. Thanh đế tựa như đối với vạn cổ đến nay tất cả yêu tộc tiến hành một cái tổng kết, đem mỗi một cái chủng tộc đại đạo đều áp xúc thành một cái văn tự, một cái phù văn. Những văn tự này, thật là có chút cùng loại những chủng tộc kia chân chính đại đạo. Chu Thông càng xem càng là kinh ngạc, nhất là cái kia kỳ lân, phượng hoàng, toàn nghe rất nhiều thú loại, nhưng cái kia phù văn thật đúng là ẩn chứa hắn chủng tộc bảo thuật huyền diệu. Có chút cảm giác, thanh đế một thiên này cấm kỵ thiên, xem ra ngược lại là có chút giống nguyên thủy chân giải vạn linh đồ. Chu Thông càng xem càng là cảm thấy Thanh Liên Kinh cấm kỵ thiên đáng sợ, quả thực tựa như là lại xuất hiện nguyên thủy chân giải. Mỗi một cái yêu văn đều không có cụ thể thần thông bảo thuật, nhưng lại ẩn chứa một loại chân chính đại thế, đối ứng chủng tộc tự thân đại thế. Thanh đế không hổ là thanh đế, Thanh Liên Tiên Vương Niết Bàn biến thành hỗn độn Thanh Liên một lần nữa sinh ra linh trí cường giả tuyệt thế. Cấm kỵ của hắn thiên, quả thực chính là đem loạn cổ pháp bên trong bảo thuật, dùng ra thiên pháp hình thức lại xuất hiện ra. Chu Thông lặng lặng tìm hiểu Thanh Liên Kinh cấm kỵ thiên, cảm thụ được trong đó đạo vận. Chu Thông thông qua bất tử thần dược đã thấy vô số đại đế đạo và pháp. Nhưng là cho tới nay không có một vị đại đế đạo và pháp giống thanh đế như thế đặc thù. Thậm chí điều không phải nói đặc thù, mà là một loại họa phong vấn đề, thanh đế đường, cái này họa phong xem ra liền cùng cái khác đại đế đạo có chút không giống. Mặc dù căn cơ hay là chính tông giả thiên pháp, nhưng là thanh đế tự sáng tạo một ít bí thuật lại có nồng đậm loạn cổ pháp thậm chí tiên cổ pháp vết tích cùng đặc thù. Nhất là kia từng cái yêu văn bên trong ẩn chứa đại đạo, đại thế, càng là xâm nhập trong tâm, từ cạn tới sâu, từ xâm nhập cạn. Chu Thông trong lúc nhất thời tựa như chạm tới một mảnh không lường được thiên địa. Theo lĩnh hội, Chu Thông cũng bắt đầu chuyển động, hai tay của hắn tại hư không huy động, cái này đến cái khác yêu văn từ hắn giữa ngón tay nhảy ra, trong hư không hóa thành từng con tiểu kỳ lân, tiểu phượng hoàng, tiểu toan nghê, tiểu chân long. Loại này kiểu chữ rất là quái dị, nhưng mỗi một chữ bên trong lại ẩn chứa một loại tuyệt thế lực lượng bá đạo. Kia là độc thuộc về loại này chủng tộc đại thế, vạn cổ yêu tộc, đều ở trong đó. Thanh y tiểu giao vương cung điện. Chói lọi rực rỡ, ngoài điện trên ngọn núi, trước thác nước, đình đài cung điện, cung khuyết lầu các, khắp nơi có thể thấy được. Gốc cây cây già, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là. Chu Thông lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trong cung điện, yên tĩnh mà tường hòa, toàn thân phát sáng, từng đạo huyền diệu phù văn ở trên người hắn hiện hiện, sau đó lại cấp tốc biến mất, tựa như cùng nó huyết nhục giao hòa. Càng là lĩnh hội Thanh Liên Kinh, Chu Thông cảm nộ cũng càng ngày càng sâu, đối với loạn cổ pháp cùng già thiên pháp nhận biết, cũng dần dần siêu việt di vãng. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem cái kia chút bảo thuật lấy giả thiên pháp phương thức tiến hành dựng lại. Trước đó tại Tử Sơn, từ Khương Thái Hư nơi đó đạt được bí chữ đấu về sau, Chu Thông cũng vẹn vẹn chỉ là lấy bí chữ đấu diễn hóa thập hung đại thế, cũng không có chân chính diễn hóa ra loại kia pháp, loại kia nói. Thập hung đạo, chính là tiên vương một cấp pháp, chỉ là nhân đạo chí tôn bí chữ đấu như thế nào diễn hóa. Có thể diễn hóa ra loại kia đại thế đã coi như là cực hạn, về phần cụ thể pháp, cụ thể thuật. Cái kia càng là ngay cả một tơ một hào đầu mối đều sở không tới. Nhưng là bây giờ, đạt được Thanh Liên Kinh, làm hắn cảm ngộ rất sâu, trong lúc nhất thời mơ hồ có diễn hóa đầu mối. Có lẽ, đây chính là bí chữ đấu thăng cấp thành tiên đạo bí pháp một cái tuyệt hảo cơ hội. Chu Thông trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Thập hung bảo thuật, chính là loạn cổ tuế nguyệt trước đó chí cường chi pháp, hắn hoạch tâm chính là từng cái phù văn, xương văn, lấy phù văn diễn hóa đạo văn, mà già thiên pháp, chính là hoang thiên đế tỉ mỉ khai sáng tu luyện thể hệ, pháp này chiến đấu cùng thuật pháp hoạch tâm chính là từng cái đạo văn, lấy đạo văn diễn hóa phù văn. Một cái là phù văn, một cái là đạo văn, mặc dù rất gần, mặc dù tu luyện tới đạt tới đỉnh cao cảnh giới, cả hai không hề khác gì nhau, nhưng ở ban đầu giai đoạn từ đầu đến cuối có chút khác biệt. Điều không phải mỗi người đều là hoang thiên đế loại kia sáng tạo pháp người, có thể không nhận loại này phù văn, đạo văn khác nhau ảnh hưởng. Một khi có thể lấy đạo văn chi pháp một lần nữa tạo dựng thập hung bảo thuật, có thể đoán được, cái này thập hung bảo thuật sẽ càng thêm thích hợp già thiên pháp thi triển, mà Chu Thông cũng có thể đem thập hung bảo thuật tu luyện tới đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Mà một khi chân chính làm đến bước này, có lẽ liền có thể đem bí chữ đấu thăng cấp đến tiên đạo bí pháp. Nếu như thanh đế năm đó có thập hung bảo thuật cùng bí chữ đấu, hẳn là có thể hoàn thành một bước này thăng cấp đi. Về phần ta, đoán chừng chuẩn đế trước đó vẫn chỉ là ngẫm lại, hoặc là hoàn thành một phần nhỏ tích lũy. Chu Thông trong lòng vẫn rất có bức số, loại chuyện này không phải mình bây giờ có thể giải quyết. Chương 101, rời đi yêu tộc. Chu Thông dòng dã tại trong phòng của mình lĩnh hội 7 ngày 7 đêm thanh liên kinh mới xuất quan. Đương nhiên, hắn không phải mình chủ động xuất quan, mà là Diệp Phảng cùng Đỗ Phi đã đi dạo được không sai biệt lắm, chuẩn bị muốn cùng rời đi thanh giao vương tiểu thế giới, cho nên cố ý tới gọi Chu Thông cùng rời đi. Cái này 7 ngày 7 đêm lĩnh hội, hắn rất có thu hoạch, trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ. Thanh đế đường, quả thực chính là loạn cổ pháp cùng gia thiên pháp dung hợp điển hình, cho Chu Thông vô số linh cảm. Vân Trạch Châu, như kỳ danh, trăm bước một suối, 10 dặm một sông, khắp nơi đều là đầm lầy, hơi nước mông lung. Ba người bọn họ rời đi thanh giao vương tiểu thế giới, đi vào thiên địa bên ngoài, lần nữa lãnh hội đến khu này ốc đảo đầm nước. Chu Minh, ngươi thật đúng là tu luyện thành si a. Nơi này nhiều như vậy yêu tinh, ngươi sửng sốt không coi trọng một cái. Đỗ Phi vừa ra tới, lập tức nói, ngươi là không biết ta, mấy ngày nay thời gian, có bao nhiêu yêu tinh tìm ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Nghe ngóng tin tức của ta. Hoặc là muốn diệt trừ ta, hoặc là chính là muốn đầu tư. Chu Thông lạnh nhạt nói. Đối với mấy cái này sự tình hắn nhìn rất thoáng. Đã quyết định muốn tại trên đế lộ đi, vậy liền khẳng định sẽ tiến vào một số người trong mắt. Những người này có lẽ là địch nhân, cũng có lẽ là bạn của đầu tư, những thứ này đều bình thường vô cùng. Mấy ngày nay, ngươi thu hoạch rất lớn đi. Diệp Phàm con mắt có chút sáng. Đồ Phi không biết Chu Thông đang làm gì, Diệp Phàm nơi nào sẽ không biết. Mấy ngày nay thời gian hắn khẳng định đối với cái kia lao yêu quái tại siêu hồn, khẳng định đạt được hoàn chỉnh thanh liên kinh. Thanh đế xác thực kinh thiên vĩ địa, đại đạo của hắn tinh thâm ảo diệu, mấy ngày nay thu hoạch cực lớn. Chu Thông cũng không có che giấu, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Ta đi. Đồ Phi cơ hồ muốn xù lông, tốt ngươi cái Chu Thông A, ngươi đạt được thanh đế kinh văn. Ai đưa cho ngươi? Chẳng lẽ là Nhan Như Ngọc? Nói chuyện đến nơi đây, Đồ Phi con mắt lóe sáng, ta đã nói rồi, Chu Minh khẳng định cũng là người trong đồng đạo, những cái kia yêu tinh tính là gì, muốn thông đồng liền thông đồng Nhan công chúa. Chu huynh thật là chúng ta mẫu mực, là chúng ta học tập tấm gương, ngưỡng mộ núi cao. Ngậm miệng đi. Chu Thông khinh bỉ nhìn Đồ Phi, thằng này thật đúng là cái gì đều hướng phương diện kia đi liên tưởng a. Chu huynh yên tâm, ta hiểu. Đồ Phi cười rất tặc, khẳng định lại nghĩ tới thứ gì. Ngươi mẹ nó biết cái gì? Chu Thông thật muốn mắng hắn, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, hay là được rồi, người ta bản tâm như thế, nói lại nhiều cũng vô dụng. Giao chỉ thưởng đá đại hội còn có một đoạn thời gian. Chúng ta nếu không về Thánh Thành dạo chơi. Đồ Phi bỗng nhiên đề nghị, ta nói với các ngươi à, Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quảng Hàn Khuyết bên trong tiên tử, kia thật là. Không cần. Chúng ta còn có chuyện muốn đi làm. Diệp Phàm mở miệng cự tuyệt. Hai người các ngươi còn có việc. Đồ Phi đầu chuyển rất nhanh, lập tức liền minh ngộ tới. Diệp Phàm, ngươi đoạn thời gian trước tìm ta nghe ngóng giao chỉ trốn cũ sự tình, chẳng lẽ nơi nào có cái gì bảo vật ta? Đừng đi tìm. Giao chỉ năm đó di chuyển thời điểm, vật gì tốt đều chuyển xong, nơi đó khẳng định cái gì cũng không có. Mà lại nghe nói cái kia một vùng về sau bị giao chỉ lấy đế binh phong ấn lên, ngươi coi như tìm được cũng vô dụng. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, nói, đầu ngươi xoay chuyển thật đúng là nhanh. Chúng ta xác thực muốn đi giao chỉ trốn cũ. Nơi đó xác thực cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một cái quỷ dị đồ vật. Nhưng là ta biết, nơi đó có Tây Hoàng Kinh. Năm đó Tây Hoàng Ngộ Đạo nơi là ở chỗ này. Chúng ta cũng không cần bảo vật gì, chỉ nghĩ nhìn qua Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm nói bổ sung. Đạt được giao chỉ trốn cũ tin tức, Đồ Phi giúp đỡ rất lớn, Chu Thông cùng Diệp Phàm cũng không muốn hướng hắn giấu giếm quá nhiều đồ vật. Ta đi, các ngươi thật có biện pháp tiến vào giao chỉ trốn cũ. Huynh đệ, các ngươi cũng quá không giảng cứu, loại chuyện tốt này, mang ta cùng một chỗ bay a. Đồ Phi cũng kinh, nghe được Tây Hoàng Kinh danh tự, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Mang ngươi đi vào ngược lại là không có việc gì, nhưng là có thể hay không đạt được Tây Hoàng Kinh khó mà nói. Chu Thông khẽ cười nói, bất quá trước đó tuyên bố, nơi đó tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không có vấn đề. Đồ Phi đáp ứng rất sảng khoái. Vậy thì đi thôi. Chu Thông nói. Giao chỉ trốn cũ tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận, khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng chỉ có vạn dặm xa. Thái Sơ cổ khoáng xung quanh, mênh mông vô ngần địa vực tất cả đều là khu mỏ quặng, bất quá như là đã đạt được giao chỉ trốn cũ chỗ, một đoàn người tự nhiên không còn đi vòng thêm, trực tiếp tiến về trước cái kia mặt đất đỏ nâu chỗ sâu. Nói đến, giao chỉ năm đó tại sao phải rời đi? Trên đường, Diệp Phàm tò mò hỏi. Giao chỉ xảy ra chuyện, Tây Hoàng Đế Thi xuất hiện một chút biến cố, chết quá nhiều người. Cho nên muốn ly khai. Chu Thông lạnh nhạt nói. Chu Thông, ngươi chẳng lẽ còn câu đáp quá giao chỉ tiên tử a? Loại chuyện này ngươi đều biết. Đồ Phi kinh, hắn lập tức hỏi, bất quá Tây Hoàng Đế Thi xảy ra chuyện, chúng ta cứ như vậy xuống dưới, có thể hay không xảy ra chuyện a? Hắn có chút thấp thỏm, giao chỉ trốn cũ nếu là bởi vì Tây Hoàng Đế Thi nguyên nhân xảy ra chuyện, ở trong đó khẳng định nguy hiểm vô cùng. Yên tâm, Vô Thủy Đại Đế đi qua nơi đó có Vô Thủy Đại Đế bố trí, cho nên chỉ cần các ngươi quản tốt tay chân của mình, đừng có chạy lung tung loạn động liền không có cái gì nguy hiểm. Chu Thông rất bình tĩnh, năm đó Vô Thủy Đại Đế thế nhưng là làm rất nhiều bố trí, nơi đó khẳng định không có việc gì. Vô Thủy Đại Đế. Đồ Phi kinh ngạc lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Thông. Chu Thông, ngươi chẳng lẽ đạt được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa a? Làm sao có thể? Ta ngược lại là nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế lưu lại Vô Thủy Kinh, chỉ bất quá cuốn kinh thư kia bị Vô Thủy Đại Đế dùng thủ đoạn mạnh nhất phong ấn, căn bản mở không ra. Chu Thông nhẹ nói, kia bản Vô Thủy Kinh tất nhiên là lưu cho hắn truyền nhân, những người khác không nhìn thấy. Ngươi thật đúng là tìm được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Đồ Phi Kinh, ở đâu? Vô Thủy Đại Đế truyền thừa ở đâu? Ngươi không phù hợp Vô Thủy Đại Đế thu đồ tiêu chuẩn, chúng ta có thể đi thử xem a. Làm ngươi xuân thu đại mộng đâu? Vô Thủy Đại Đế truyền thừa là cho tiên thiên thánh thể đạo thai. Điều không phải loại thể chất này, căn bản cũng không khả năng mở ra được Vô Thủy Kinh. Nói đến đây, Chu Thông nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Diệp Phàm bị Chu Thông thấy có chút run rẩy, uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Tiên thiên thánh thể đạo thai, tên như ý nghĩa chính là song thân nhất định phải là hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai, chỉ có hai loại thể chất kết hợp, mới có thể sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, tự nhiên nói ra, thế nào, ta giúp ngươi đạt được Vô Thủy Kinh. Ngươi đến lúc đó đem kinh văn cho ta mượn xem một chút, như thế nào? Chu Thông ánh mắt cực nóng vô cùng, hắn rất sớm trước kia liền muốn dạng này bán Diệp Phàm, thậm chí ngay cả cổm tủ tờ linh kiện đều chuẩn bị kỹ càng. Ta nghe nói tử phủ thánh nữ chính là tiên thiên đạo thai. Một bên Đổ Phi đến trợ công, hắn đôi mắt bên trong tia sáng sáng rõ, tiên thiên đạo thai có, hoàng cổ thánh thể cũng có. Chúng ta còn biết Vô Thủy Đại Đế truyền thừa ở nơi nào? Đây là thiên ý a. Còn đi tìm cái gì Tây Hoàng Kinh? Đem tử phủ thánh nữ buộc, sinh ra cái tiên thiên thánh thể đạo thai, trực tiếp đi xem Vô Thủy Kinh A. Tiểu Diệp tử, xem ngươi, lên A. Đồ Phi càng nói càng kích động, ánh mắt kia thấy Diệp Phàm đều có chút run rẩy. Chính các ngươi đi sinh. Diệp Phàm trợn nhìn hai người một chút. Có tiên thiên thánh thể đạo thai, chưa hẳn liền không có tiên thiên bá thể đạo thai, Chu Thông ngươi vẫn là mình suy tính một chút đi. Diệp Phàm liếc mắt Chu Thông, trực tiếp tăng tốc về phía giao chỉ trốn cũ bay đi. Cho dù có tiên thiên bá thể đạo thai, cũng vô dụng thôi. Chu Thông cười nhẹ đuổi theo, Vô Thủy Đại Đế là tiên thiên thánh thể đạo thai, hắn kinh văn chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu hành, coi như ta sinh ra tiên thiên bá thể đạo thai, cũng vô dụng, mở không ra Vô Thủy Kinh. Nếu là tiên thiên thánh thể đạo thai pháp, cái kia Vô Thủy Kinh cho ta cũng vô dụng. Diệp Phàm im lặng. Chương 102, giao chỉ trốn cũ. Này này, hai người các ngươi nói cái gì đó? Bá thể đạo thai lại là cái gì? Một bên Đổ Phi cùng lên đến, rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, Chu Thông, ngươi chẳng lẽ là cái gì bá thể sao? Đổ Phi lúc này mới nhớ tới, Chu Thông mạnh mẽ như vậy, không có lý do là phổ thông thể chất mới đúng. Gia hỏa này cùng thể chất của ta từ xưa đến nay chính là túc địch. Diệp Phàm nói, ta là hoang cổ thánh thể, hắn là thương thiên bá thể. Đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể từ xưa đến nay chính là vô địch đại ngôn tử, chỉ bất quá bắt đầu tinh vực trên cơ bản xem như hoang cổ thánh thể một mạch lưu lại địa. Cho nên các ngươi chưa nghe nói qua thương thiên bá thể loại này thể chất vô địch. Thương thiên bá thể. Không nghĩ tới còn có thể chất như vậy. Đồ Phi rất khiếp sợ, không nghĩ tới hoang cổ thánh thể một mạch lại còn có chuyện như vậy. Bất quá, nếu là địch nhân, vậy các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Đồ Phi rất không minh bạch. Không chút chuyện, cứ như vậy thôi. Chu Thông lạnh nhạt nói, dù sao tại biết mình thể chất trước đó, chúng ta liền đã có 7-8 năm giao tình. Tương lai cho dù muốn chiến, đó cũng là trên đế lộ sự tình, cùng hoang cổ thánh thể một mạch cùng thương thiên bá thể một mạch đều không có quan hệ. Ta Chu Thông sao lại bị người khác trói buộc? Là địch hay bạn, cũng muốn chính ta quyết đoán. Khi màn đêm giáng lâm về sau, một đoàn người rốt cục đi vào giao chỉ trốn cũ đại khái phạm vi. Dưới ánh trăng, mặt đất màu đỏ mênh mông băng ác, không có cuối cùng, trống chân mênh mông, đừng nói là núi, chính là tảng đá lớn đều khó mà nhìn thấy. Đây chính là giao trì trốn cũ. Theo lý mà nói hẳn là một mảnh tiên sơn mới đúng. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chu Thông, giao trì trốn cũ đến tột cùng ở đâu? Đừng nóng nội, chậm rãi tìm. Chu Thông mắt nhìn Diệp Phàm, lập tức tiếp tục trực tiếp mở ra võ đạo thiên nhãn. Lập tức phạm vi vạn dặm cảnh tượng toàn bộ hiện ra tại Chu Thông trước mặt. Rất nhanh, hắn nhìn thấy nơi xa một cái bóng người màu trắng bay vút lên trời. Tìm được, giao chỉ phi tiên. Chu Thông lập tức hướng về phi tiên vị trí chạy tới. Diệp Phàm cùng Đồ Phi cũng tranh thủ thời gian cùng sau lưng Chu Thông, bọn họ tận mắt thấy trên đường chân trời, mấy đạo thân ảnh màu trắng phi thường mờ mịt, sáng tối chập chờn, như là tiên nhân linh hoạt kỳ ảo, bay vút lên trời. Nhưng khi bọn họ chạy tới nơi này thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Giao chỉ phi tiên là cái gì? Hai người tiếp tục hỏi thăm. Thiên mới biết là cái gì, chỉ bất quá giao chỉ trốn cũ ban đêm, thường xuyên sẽ tại nửa đêm xuất hiện dạng này phi tiên cảnh tượng. Chu Thông lạnh nhạt nói, đồng thời hắn võ đạo thiên nhãn vẫn tại không ngừng mà tìm kiếm lấy. Tìm được, cùng ta tới. Chu Thông trong lòng nói một tiếng, sau đó lập tức hướng về giao chỉ trốn cũ biên giới địa phương đi tới. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người cũng lập tức đuổi theo kịp. Rất nhanh, ba người liền đến một chỗ đất cắt bên trên, Chu Thông một bàn tay đánh ra, sau đó tay háo một quyển, đem trên mặt đất hạt cắt toàn bộ thanh lý không còn, lập tức xuất hiện một cái giếng cổ. Chỉ bất quá vô số năm tháng trôi qua, cái này ngụm giếng cổ đã bị gió cắt vùi lấp. Thanh lý xong giếng cổ phía ngoài đồ vật về sau, lập tức Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người kinh sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này ngụm giếng cổ vậy mà tại phun ra nuốt vào ánh trăng. Không hổ là giao trì trốn cũ, hoang phế vô số năm, miệng giếng này đều đang phun ra nuốt vào ánh trăng. Phía dưới này chính là giao trì trốn cũ. Chu Thông nói, trực tiếp hướng về giếng này ngọn nguồn nhảy xuống. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người cũng đi theo. Giếng cổ rất sâu, trọn vẹn đi xuống hơn 2.000 mét mới đến đáy. Vô tận tuế nguyệt về sau, đáy giếng đã không có nước, trên mặt đất đều là bùn nhão. Đi vào đáy giếng, ba người lập tức nghe được một cỗ cảnh khô lá vụn mục nát hương vị. Giếng cổ liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất, bất quá nước sông đã khô, ngang cùng hướng nơi xa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vũng nước nhỏ, bên trong có một ít mù cá đang du động. Cái này sông ngầm dưới lòng đất, chẳng lẽ thông hướng giao chỉ trốn cũ đi? Đồ Phi cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái, cả kinh nói. Đi thôi, còn rất xa. Chu Thông lạnh nhạt nói một tiếng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đầu này dưới mặt đất không bàn mà hợp rất dài, ba người đã đi 30-40 dặm, mới rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng nhạt. Kia là giao chỉ trốn cũ phong ấn. Bất quá nơi này phong ấn cực yếu, căn bản ngăn không được ba người. Làm xuyên qua phong ấn về sau, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Kia là một cái khô cạn hồ lớn, trên mặt hồ có vô số cực lớn xương cá, trên bờ hồ còn có từng cây đã chết héo đại thụ, cũng không biết sinh trưởng mấy ngàn năm. Nơi này chính là giao chỉ trốn cũ. Đồ Phi nhìn xem cái này hoang vu cảnh sắc, sửng sốt. Không đúng, nơi này có gì đó quái lạ. Diệp Phàm linh thức rất nhạy cảm, ngươi nhìn những thứ này cá cùng cây, nhiều năm như vậy lại như cũ không có thành tinh, chỉ sợ nơi này có cái gì quỷ dị đồ vật. Ngay từ đầu điều không phải cùng ngươi nói sao. Kia là Tây Hoàng Đế thì xảy ra vấn đề. Chu Thông không để ý đến những vật này, hắn đã sớm biết nơi này có gì đó cổ quái, cũng biết nơi này không có bảo bối, cho nên căn bản cũng không muốn để ý tới giao chỉ những thứ này biến cố, một lòng chỉ muốn tìm đến Tây Hoàng Kinh, sau đó rời đi. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người cùng sau lưng Chu Thông, một bên thảo luận giao chỉ biến cố, một bên hành tẩu. Rất nhanh một trận tiếng nước truyền đến, hấp dẫn ba người lực chú ý. Đi xuyên qua một mảng lớn rừng, thanh thúy tươi tốt đập vào mi mắt. Phía trước, khắp nơi đều là màu xanh lá thực vật, xanh um tươi tốt, một mảnh hồ nước trong vắt như lam bảo thạch, bên bờ mảng lớn thực vật sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch địa phương, vậy mà xuất hiện sinh cơ. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người kinh hãi. Cổ quái a. Chẳng lẽ là nguồn nước vấn đề? Đồ Phi hỏi. Không nhất định đi. Diệp Phàm cũng có chút run rẩy. Nghe nói giao chỉ có một ngụm tiên trì, nghe đồn Tây Hoàng Mâu chính là tại cái này ngụm tiên trì phía dưới tìm được tiên lệ lục kim, cuối cùng đúc thành giao chỉ vang danh thiên hạ đế binh Tây Hoàng Tháp. Đồ Phi rất có hứng thú, tìm tới miệng giếng tiên kia, nói không chừng bên trong còn có thể tìm tới một chút tiên liệu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đụng miệng giếng tiên kia. Giao chỉ biến cố chính là từ tiên chỉ kia bên trong xuất hiện. Các ngươi dám đụng miệng giếng tiên kia, coi như cổ chi thánh hiền đến, cũng cứu không được. Chu Thông cảnh cáo hai người một câu. Diệp Phàm cùng Đồ Phi lập tức ngậm miệng không nói. Ba người tiếp tục tiến lên, phát hiện toàn bộ giao chỉ cơ hồ 90% địa vực đều âm u đầy tử khí, chỉ có số ít địa phương có sinh cơ. Đi hơn 10 dặm đường, cuối cùng ba người nhìn thấy một chút đỉnh đài lầu cát, cái này cũng biểu thị rốt cục muốn tới đến giao chỉ chốn cũ. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người đều có chút kích động, Tây Hoàng Kinh khả năng ngay ở phía trước. Võ đạo thiên nhãn, mở. Chu Thông trực tiếp mở ra võ đạo thiên nhãn, tìm kiếm thời khắc đó vẽ Tây Hoàng Kinh địa phương. Hắn thế nhưng là biết trong này quỷ dị, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, kia không may vẫn là mình, cho nên hắn căn bản không muốn tán loạn, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới Tây Hoàng Kinh. Võ đạo thiên nhãn mới ra, lập tức toàn bộ giao chỉ trốn cũ nhìn một cái không sót gì. Cùng ta tới, đã tìm tới Tây Hoàng Kinh chỗ, các ngươi đừng loạn đi dạo, nơi này rất nguy hiểm. Chu Thông một bên khuyên bảo, một bên mang theo Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người hướng phát hiện Tây Hoàng Kinh địa phương tiến đến. Kia là một cái không có một ngọn cỏ địa phương, khắp nơi đều là vách núi vách đá dựng đứng, khắp nơi đều là núi đá, không có một tia thổ chất, toàn bộ đều là tảng đá. Vừa tiến vào sân môn, lập tức ba người liền bị một nữ tử hình trạng khắc hấp dẫn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản hình trạng khắc, nhưng lại cho ba người một loại đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác. Chương 103, diễn pháp. Thiên ạ, đây chỉ là một bộ hình trạng khắc, không có cái gì chiêu pháp, vẻn vẹn một cái thế đứng, vì sao làm cho người ta cảm thấy đạo ngã hợp nhất cảm giác. Diệp Phàm nhìn xem bản vẽ này, quả thực chấn kinh. Nơi này là giao trì trốn cũ tương đối hoạch tâm địa phương, nơi này có rất nhiều tiền nhân ngộ pháp vết tích, các ngươi có thể ở đây nhìn nhiều nhìn. Chu Thông nhìn xem Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người, tùy ý nói, nơi này mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng muốn chú ý, đừng xấu nơi này một ngọn cây còn cỏ. Các ngươi nếu là dẫn xuất thứ gì, cũng đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Chu Thông cuối cùng khuyên bảo Diệp Phàm cùng Đồ Phi một câu, tiếp tục hướng rừng đá chỗ sâu đi tới, hắn muốn đi tìm kiếm Tây Hoàng Kinh, đây mới là nơi này mục đích chính yếu nhất. Muốn khai sáng ra độc thuộc về tự thân mạnh nhất của kinh, nhất định phải nhìn xem mỗi một cái bí cảnh cường đại nhất của kinh, nhìn xem tiền bối đối với bí cảnh này đến cùng là thế nào cái lý giải. Cổ đại đại đế, cổ hoàng khai sáng ra đến kinh văn, có lẽ có thể chất, huyết mạch hạn chế. Tỷ như vô thủy kinh hoặc là những cái kia cổ hoàng kinh văn, có lẽ cần quán thông ngũ đại bí cảnh mới có thể nhìn thấy chân chính huyền diệu, tỷ như hư không kinh, loạn cổ kinh loại hình. Nhưng là loại kia được xưng là nào đó một bí cảnh mạnh nhất cổ kinh, đó nhất định là khai sáng ra cái này một khi nghĩa vị kia tiền bối, đối với bí cảnh này nghiên cứu đến cực hạn khai sáng ra. Hắn có lẽ đối với các loại huyết mạch không có nghiên cứu gì, nhưng là một thiên này mạnh nhất kinh văn, lại đủ để bị tất cả thể chất tu sĩ tu hành. Đúc thành cực mạnh căn cơ. Chu Thông rất rõ ràng, tự mình tu luyện có lẽ điều không phải bí cảnh duy nhất mạnh nhất cổ kinh, nhưng là mình lại nhất định muốn đạt được loại này mạnh nhất cổ kinh làm tham khảo. Một đoàn người tiến vào rừng đá về sau, lập tức nhìn thấy vô số hình trạng khắc, đều là đã từng giao chỉ tiên tử khắc lên đi. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người đối với mấy cái này hình trạng khắc rất hiếu kỳ, hung hăng ở một bên thảo luận những thứ này hình trạng khắc. Cái này rừng đá bên trong một núi một cảnh giới, một thạch một cảnh sắc. Giống như là có người lấy đại thủ bút khắc xuống tự nhiên mà thành đại đạo quy tích, nơi này một núi một thạch đều hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bất quá có chút hình trạm khắc đã bị tuế nguyệt tan mòn, mơ hồ không rõ. Chu Thông, Tây Hoàng Kinh chẳng lẽ cũng mơ hồ không rõ đi. Diệp Phàm rất lo lắng, hắn rất sợ mình đạo cung bí cảnh không có tu luyện tới hoàn chỉnh cổ kinh khiến cho bí cảnh này tốn hao nhiều như vậy tài nguyên đều không có viên mãn. Làm sao có thể? Nơi này là Tây Hoàng mẫu ngộ đạo địa phương. Nơi này có Tây Hoàng Mẫu tự tay khắc xuống Tây Hoàng Kinh sáng lập thiên. Tây Hoàng Mẫu tự tay khắc xuống đồ vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tuế nguyệt tan mòn? Coi như bức họa bị tuế nguyệt tan mòn, nhưng là phía trên cái kia cố đạo vận cũng tuyệt đối không có việc gì. Chu Thông rất có lòng tin. Một vị đại đế lưu lại đồ vật, nào có dễ dàng như vậy biến mất trong năm tháng. Cũng không phải mấy triệu năm trước những cái kia đại đế lưu lại đồ vật. Chỉ là mấy chục ngàn năm, căn bản không có khả năng làm sao Tây Hoàng Mẫu tự tay khắc xuống kinh văn. Tiếp tục đi tới, rất nhanh mấy người liền thấy một thức bí pháp. Hoa, tìm được giao chỉ bí pháp. Diệp Phàm rất kinh ngạc chạy tới. Rất huyền diệu a, nhưng là đáng tiếc bị người xóa đi một nửa. Diệp Phàm nhìn kỹ một chút, nhíu nhíu mày. Cái này lại điều không phải giao chỉ bí pháp, đây là tại Bắc vực lưu truyền rất rộng, báo sơn ấn, ngươi tùy tiện đi Bắc vực tìm một cái nhỏ giáo phái, đều có thể học được. Chu Thông lạnh nhạt nói, bất quá cái này báo sơn ấn đi qua giao chỉ cao nhân tiến một bước thôi diễn, hoàn thiện, ngược lại là cùng ngoại giới lưu truyền có một ít khác nhau. Chu Thông đứng bình tĩnh tại cái này một cái không trọn vẹn báo sơn ấn trước mặt, không ngừng mà lấy bí chữ đấu thôi diễn. Một thức này báo sơn ấn đã cùng ngoại giới lưu truyền có như vậy một tia khác nhau. Ngoại giới lưu truyền báo sơn ấn, khí thế hùng hồn, một khi tụ lại liền tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế hùng hồn, thế không thể đỡ, nhưng là nơi này báo sơn ấn, lại mang theo một tia linh xảo. Nếu như nói chính thống báo sơn ấn là Thái Sơn, như vậy cái này đi qua giao chỉ thôi diễn báo sơn ấn chỗ ôm chi sơn chính là hành sơn, cảnh sát cú tú. Báo sơn ấn đi qua thôi diễn, cũng có thể diễn hóa ra như vậy vô cùng vô tận biến hóa. Nếu như tiến thêm một bước đầu, hội tụ thiên hạ vạn sơn xu thế, chẳng phải là có thể hóa thành một thức khó có thể tưởng tượng chấn áp xu thế. Chu Thông trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng hướng về một phương này hướng tiến hành thôi diễn. Là, Di Đà Kinh bên trong ngược lại là có một thức, ngũ chỉ sơn. Chính là dùng bàn tay diễn hóa nhân thể đạo cung ngũ hành, hóa thành đỉnh núi chấn áp mà xuống một thức này ngược lại là cùng cái này báo sơn ấn một chiều, có như vậy một tia tương tự thần vận. Đại thành thánh thể pháp bên trong. Cũng có một thức sơn hà ấn, ngưng tụ sông núi đại thế mà công. Hàng vũ kinh man hoang quyền cũng có chút cùng loại. Nguyên thiên thư bên trong chỗ ghi lại một chút sông núi đại thế cũng có thể dung hợp trong đó. Bất diệt thiên công 3.000 thế giới áo nghĩa ngược lại là cũng có thể hơi dung nhập trong đó, 3.000 thế giới hóa 3.000 ngọn núi. Trong lúc nhất thời, Chu Thông trong lòng hiện lên vô số đạo và pháp, sau đó hắn cấp tốc đem trong tâm lấy bí chữ đấu diễn hóa, đồng thời dung nhập vào cái này báo sơn ấn bên trong. Hả? Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người lập tức phát giác được Chu Thông trên thân có chút không giống bình thường biến hóa. Hai người đều cảm thấy Chu Thông bên người có vô tận nguy cơ, lúc này bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở. Vù vù. Ngay tại hai người thối lui nháy mắt, hư không tựa như một bức họa quyển triển khai, hai người lập tức cảm giác tự thân tựa như thân ở một mảnh tiên vực bên trong vùng tịnh thổ. Gia hỏa này khuyên bảo chúng ta đừng làm loạn, chính hắn lại như thế làm loạn. Đồ Phi nhà danh nói. Hắn khẳng định là lĩnh ngộ được thứ gì. Diệp Phàm cũng có chút ngưng trọng nhìn về phía Chu Thông. Vâng. Ngay tại Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người thối lui nháy mắt, thiên băng địa liệt, Chu Thông hai tay hợp lại cùng nhau, giống như ôm núi, chính là cái kia báo sơn ấn. Trong chốc lát, một tòa núi lớn hiện lên ở Chu Thông hai tay ở giữa. Báo sơn ấn. Không nghĩ tới hắn thi triển báo sơn ấn lại có uy lực lớn như vậy. Đồ Phi chân kinh. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một tia thế núi. Xa xa Đổ Phi liền cảm giác mình tựa như hãm sâu vũng bùn, cất bước khó khăn. Mà Diệp Phàm khiếp sợ thì là ngọn núi này. Thái Sơn, hắn vậy mà lấy báo sơn ấn tại ngưng tụ Thái Sơn xu thế. Diệp Phàm một chút liền nhận ra, Chu Thông trong hai tay ngọn núi kia, chính là Thái Sơn. Chu Thông diện hóa Thái Sơn về sau, lập tức hai tay biến đổi, tán đi Thái Sơn, ngay sau đó lại một ngọn núi nổi lên. Cái này một ngọn núi cùng lúc trước hùng vĩ Thái Sơn hoàn toàn khác biệt, có một loại kỳ, hiểm xu thế. Tựa như một thanh thần kiếm, lại như cùng một tòa vực sâu. Hòa Sơn xu thế. Diệp Phàm cũng nhận ra, rung động trong lòng. Sau một khắc, Hoa Sơn vỡ, ngay sau đó Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, liên tiếp bị Chu Thông báo sơn ấn xu thế diện hóa mà ra. Bất quá rất nhanh, thế núi diện hóa liền vượt qua Diệp Phàm nhận biết phạm chủ, bởi vì tiếp xuống chỗ diện hóa thế núi, đều là nguyên thiên thư bên trong chỗ ghi lại đồ vật. Mặc dù mỗi một ngọn núi đều có đặc sắc, nhưng mà lại tại từ đầu đến cuối tại báo sơn ấn trong giới hạn, bất luận như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối đều chạy không khỏi báo sơn ấn trong giới hạn. Nhưng Chu Thông lại như cũ chăm chỉ không ngừng diện hóa lấy cái này ngũ nhạc sơn thế, đồng thời tại báo sơn ấn bên trong dung nhập Di Đà Kinh, Hàng Vũ Kinh bên trong một bộ phận áo nghĩa, theo hắn diện hóa, cái này ngũ nhạc cũng dần dần đi ra báo sơn ấn trong giới hạn, diện hóa ra độc thuộc về tự thân con đường. Sáng tạo pháp. Chẳng lẽ hắn muốn sáng chế một thức có thể so với báo sơn ấn bí pháp sao? Đồ Phi trong lòng chấn kinh. Không biết hắn muốn ở chỗ này lĩnh ngộ bao lâu, chúng ta hay là trước đừng để ý tới hắn, đi tìm Tây Hoàng Kinh đi. Diệp Phàm nhìn một chút, lập tức nói thẳng, hắn hiện tại cần nhất chính là Tây Hoàng Kinh. Tốt. Đồ Phi cũng biết sáng tạo pháp việc này tuyệt đối gấp không được, cho nên hắn trực tiếp đi theo Diệp Phàm cùng nhau rời đi. Bây giờ bộ này bức họa trước mặt, chỉ còn lại có Chu Thông một người tại cái kia diễn pháp. Chương 104, Thiên Sơn. Thời gian lung dung, trong nháy mắt. Thời gian nửa tháng đi qua. Diệp Phàm cùng Đồ Phi tại cái này giao trì trốn cũ bên trong đã đi dạo nửa tháng, ở đây cũng nhìn thấy vô số bức họa, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không tìm tới Tây Hoàng Kinh ở đâu. Đáng chết, Chu Thông chẳng lẽ đang lừa dối chúng ta đi, nơi này nào có cái gì Tây Hoàng Kinh, hay là nói Tây Hoàng Kinh cần những thủ đoạn gì đi xúc động, kết quả gia hỏa này một mực không có nói cho chúng ta biết. Tại cái này đi dạo nửa tháng, Đồ Phi kiên nhẫn cũng cơ hồ hao hết. Diệp Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn, Chu Thông rất có tự tin, nghĩ đến hẳn là sẽ không gạt chúng ta mới đúng. Chẳng lẽ hắn tin tức chỗ đó xảy ra vấn đề gì? Muốn hay không đi gọi tỉnh hắn? Diệp Phàm nhìn về phía ban đầu nhất cái kia bức họa phương hướng, không khỏi nói. Trong mọi người, hắn là nhất nóng nảy, tìm không thấy Tây Hoàng Kinh, liền mang ý nghĩa hắn đạo cung bí cảnh không thể tu luyện hoàn chỉnh. Đừng! Đồ Phi tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại Diệp Phàm. Cản nhân đạo đồ, như giết người phụ mẫu, các ngươi coi như quan hệ cho dù tốt, Chu Thông cũng không có khả năng không chút nào so đo. Cùng Diệp Phàm không giống, Đồ Phi từ nhỏ đã tại tu hành giới lớn lên, đối với mấy cái này sự tình nhận biết đã xâm nhập trong tâm. Diệp Phàm lập tức dừng bước, cau mày. Ngươi, hay là hảo hảo đi nhìn xem nơi này ghi chép những bí pháp kia đi, mặc dù đều là chút tàn pháp, nhưng là ngươi bây giờ thiếu nhất đồ vật. Đồ Phi vội vàng nói, ngươi là không có truyền thừa tán tu. Những vật này có thể học được bao nhiêu tính bao nhiêu, bất kỳ cái gì một cái giáo phái truyền nhân, học bí pháp so với nơi này đi lại, chỉ nhiều không ít. Ngươi xem một chút Chu Thông liền biết, có trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu bí pháp. Quả thực tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy. Cho nên hắn tại tu hành giới lẫn vào tốt như vậy, như cá gặp nước, đụng phải sự tình gì đều có ứng đối chi pháp. Biết được bí pháp nhiều ít, quyết định một cái tu sĩ nội tình. Chu Thông nội tình tuyệt đối là trong chúng ta thâm hậu nhất. E là cho dù là thánh địa thánh tử, thánh nữ đều chưa hẳn hơn được hắn, cho nên hắn nhìn thấy cái kia bức thứ nhất hình chạm khắc thời điểm, liền lâm vào dạng này ngộ đạo sáng tạo pháp chi cảnh. Ta cũng hoài nghi, hắn mỗi đột phá một cái cảnh giới mới, đều sẽ chủ động học giỏi mấy loại tuyệt thế bí pháp đến chậm rãi vững chắc cảnh giới. Mà lại hắn tu hành bí pháp, hơn phân nửa là đại đế bí thuật, kém nhất cũng là tuyệt thế đại thánh khai sáng bí pháp, uy lực vô song. Nếu thật là như vậy, lấy hắn hiện tại bây giờ cảnh giới, luyện thành bí pháp đều nắm chắc trăm loại nhiều, mà biết được bí pháp càng là khó mà tính toán. Thật không biết hắn từ cái kia làm ra nhiều như vậy bí thuật. Đồ Phi mặc dù là cái tiểu thổ phỉ, nhưng kiến thức không thua bởi những thánh tử thánh nữ đó, vẹn vẹn chỉ là từ Chu Thông một chút biểu hiện, hắn liền đại khái đoán được một chút đồ vật. Mặc dù còn không có sở đến ngọn nguồn, nhưng đối với Chu Thông nhận biết, tuyệt đối viễn siêu Diệp Phàm loại này không có truyền thừa tu sĩ. Không gì sánh kịp kiến thức, đủ để ứng đối bất luận cái gì chẳng cảnh bí pháp chiều rộng. Đây mới là Chu Thông bây giờ vô địch yếu tố mấu chốt một trong. Ngươi nếu là tương lai muốn cùng hắn tranh, liền tận lực nhiều học một điểm. Đồ Phi mặc dù kiên nhẫn cũng kém không nhiều hao hết, nhưng là chính hắn liền có hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên đối với Tây Hoàng Kinh nhưng cũng không phải nhất định phải được, tâm tính thật tốt, ở đây khuyên nhủ Diệp Phàm. Diệp Phàm rốt cục nhẹ gật đầu, nói, chỉ có thể ở chỗ này chờ Chu Thông tỉnh lại. Cùng lúc đó, một bên khác, Chu Thông vẫn như cũ lâm vào ngộ đạo chi cảnh bên trong. Vù vù. Bên cạnh hắn 10 động thiên thần hoàn lặng yên triển khai, thỏa thích thôn tính thập phương tinh khí, cung cấp nuôi dưỡng Chu Thông sáng tạo pháp cần thiết. Đồng thời 10 động thiên thần hoàn bên trong bồ đề thụ có chút lay động, khắp cây hóng ánh sáng long lanh lá xanh giống như là đạo phù tại nhấp nháy rực rỡ, có tụng kinh thanh âm vang lên, rất là tường hòa. Cái này thập phương tinh khí cùng bồ đề thụ ẩn chứa đạo âm, đạo vận truyền vào Chu Thông trong tâm, cho hắn sáng tạo pháp, nộ đạo cung cấp nhất là hùng hồn hậu phương lớn cơ sở. Mỗi một ngọn núi đều có đại thế. Căn cứ Nguyên Thiên Thư lời nói nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân, có lẽ có thể được đến vô cùng vô tận sông núi đại thế. Như thế nào đem sông núi đại thế tiến hành tinh giản, đây là một cái vấn đề trọng yếu nhất. A-di-đà Phật chính là khai thác ngũ hành chi ý, dung hợp đạo cung bên trong ngũ khí, cuối cùng hóa thành ngũ chỉ sơn. Ngoan nhân đại đế chính là hái hóa long bí cảnh cưỡi rồng ngao du 3.000 thế giới áo nghĩa, hóa thành 3.000 thế giới bí thuật. Hàng vũ đại đế trực tiếp diễn hóa tứ cực vì bốn hoang, diễn hóa ra bốn hoang quyền. Chu Thông đồng thời không có triệt để lâm vào không cách nào khống chế ngộ đạo trạng thái, mà là ở vào một loại nửa thanh tỉnh nửa ngộ đạo trạng thái. Hắn trừ tự do diễn hóa các loại pháp bên ngoài, trong lòng còn có một nửa thanh tỉnh, đang không ngừng phân tích những gì mình biết tiếp cận cái này Báo Sơn ấn kinh nghĩa. A Di Đà Phật ngũ chỉ sơn bí thuật ở gần nhất, bí thuật này một khi thi triển, toàn bộ bàn tay tựa như là một tòa ngũ hành sơn từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều muốn bị trấn áp. Hàng vũ đại đế bốn hoang quyền, cũng coi là tương đối tiếp cận, cái này bốn hoang quyền chính là diễn hóa thiên hoang, man hoang, đại hoang, hồng hoang bốn loại đại thế, chấn áp hết thể địch. Ngoan nhân đại đế 3.000 thế giới, thì là lấy hóa long bí cảnh cưỡi rồng ngao du chân trời chuyển hóa thành cưỡi rồng ngao du 3.000 thế giới, từ đó diễn hóa ra 3.000 thế giới bí thuật, một bông hoa một thế giới. Ba vị này đại đế bí thuật, lại tăng thêm Báo Sơn ấn bản nguyên tư tưởng, cùng cái kia Nguyên Thiên Thư bên trong chỗ ghi lại vô cùng vô tận sông núi lại thế. cùng cái kia bí chữ đấu thiên biến vạn hóa lực lượng, đây mới là Chu Thông bây giờ hết thể ngộ đạo hạch tâm chỗ. Không đúng. Yêu đế kinh bên trong cấm kỵ thiên cũng có thể tham khảo. Đột nhiên, liên tục ngộ đạo nửa tháng Chu Thông trong lòng tựa như xuất hiện một ngọn đèn sáng. Tham khảo yêu đế kinh bí thuật cấm kỵ, đem thiên sơn áo nghĩa dung nhập trong tâm, đơn giản hóa, dung hợp, hóa thành từng mai bản nguyên nhất phù văn, một ngọn núi chính là một cái ký hiệu. Kể từ đó, một trưởng liền có thể diễn hóa ra thiên sơn áo nghĩa. Ta một thức này, liền gọi là thiên sơn ấn. Chu Thông rất nhanh liền phát giác được phá cục chi pháp. Cô đọng thiên sơn áo nghĩa, hóa thành từng mai phù văn, ngàn vạn phù văn gánh chịu lấy ngàn vạn tòa thần sơn áo nghĩa. Nghĩ tới đây, Chu Thông lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là thiên sơn. Chu Thông lựa chọn mình trong suy nghĩ 3.000 tòa thần sơn đến diện hóa, trong đó liền có trên địa cầu ngũ nhạc cùng núi Côn Lôn, cũng có bắt đầu tử sơn cùng tu di sơn, cũng có từ luân hồi kính bên trong nhìn thấy vô số đỉnh núi, còn có nguyên thiên thư ghi lại các loại thần sơn địa thế. Những thứ này núi đều là Chu Thông diện hóa đối tượng, hắn không ngừng mà trong hư không khắc họa, 3.000 tòa hoặc là hùng hồn, hoặc là linh xảo, hoặc là kỳ hiểm, hoặc là huyền ảo đỉnh núi không ngừng mà bị Chu Thông lấy nguyên thiên thần văn khắc họa mà ra. Không cần 10 phần hoàn mỹ, chỉ cần một cái đại thế. Chu Thông hai tay tề động, cơ hồ nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể khắc họa ra một ngọn núi đại thế. Mỗi một ngọn núi xuất hiện, Chu Thông bên người khí tức liền càng thêm ngưng trọng một tia, cũng càng thêm đáng sợ một tia. Bên cạnh hắn hư không đều rất giống triệt để bị đọng lại lên, đến đằng sau, cơ hồ Chu Thông thân thể đều bị cái này vô cùng vô tận thế núi cho chấn áp, hắn mỗi một cái động tác đều cần hao phí lượng lớn lực lượng. Dòng dã một tháng thời gian, vô cùng vô tận thế núi hiện lên ở Chu Thông bên người, thiên sơn áo nghĩa hiện hiện. Đơn giản hóa áo nghĩa, hóa thành phù văn. Chu Thông trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mười động thiên thần hoàn bên trong, bồ đề thụ cứng cáp, khắp cây sáng long lanh lá xanh rung động, giống như là một quyển thiên thư tại vang lên, rủ xuống từng đạo tuệ quang, để Chu Thông thân hình càng thêm mông lung. Thiên sơn đơn giản hóa, nhưng chấn áp xu thế lại càng thêm nồng đậm, to lớn, thiên sơn cũng dần dần áp xúc đến thân thể xung quanh, bị mười động thiên thần hoàn bao phủ. Phúc! Bất quá đúng vào lúc này, Chu Thông đống nhiên nôn một ngụm máu ra. Cái kia ngộ đạo chi cảnh lập tức bị đánh vỡ. Chu Thông mở to mắt, khẽ thở dài, kém chút bị chính ta thiên sơn áo nghĩa cho chấn áp. Không được, ta một thức này ấn pháp ý cảnh quá mức to lớn, tạm thời điều không phải bây giờ ta có thể khai sáng ra. Chí ít cần chạm đạo thậm chí thành thánh về sau mới có thể triệt để ngưng tụ thiên sơn phù văn, đem một thức này thiên sơn ấn triệt để ngưng tụ thành công. Chu Thông hít một hơi thật sâu, thu hồi mười động thiên thần hoàn, vận chuyển tiên hoàng bảo thuật chữa thương. Mặc dù sáng tạo pháp thất bại, nhưng là hết thảy đều là đáng giá, lần này thất bại, cho hắn tương lai sáng tạo pháp tích lũy phong phú kinh nghiệm. Chương 105, Tây Hoàng Kinh. Cùng lúc đó, một bên khác Đổ Phi cùng Diệp Phàm hai người nhìn thấy Chu Thông bên người thần hoàn tán đi, lập tức chạy tới. Người rốt cục tỉnh lại. Diệp Phàm cũng kích động, Chu Thông tỉnh lại, cũng liền mang ý nghĩa Tây Hoàng Kinh có khả năng muốn tới tay. Chu Thông, ngươi sáng chế một chiêu cái gì pháp? Đồ Phi thì đối với Chu Thông lần này sáng tạo pháp rất có hứng thú. Thất bại. Chu Thông lắc đầu. Các ngươi không có tìm được Tây Hoàng Kinh. Chu Thông không muốn tại sáng tạo pháp sự tình bên trên nói thêm cái gì, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Tây Hoàng Kinh phía trên. Hai người lắc đầu, Đồ Phi lập tức nói, nơi này nào có cái gì Tây Hoàng Kinh? Ngươi đạt được tin tức là giả đi. Ta liền nói giao chỉ năm đó sau khi rút lui. Làm sao có thể đem các nàng vô thượng kinh điển còn lưu tại nơi này? Các ngươi có thể tìm được một vành mặt trời hình chẳng khác. Chu Thông hỏi. Mặt trời. Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhớ kỹ nơi nào có mặt trời hình chẳng khác. Ngươi nói là cái kia trên núi đá bộ kia mơ hồ mặt trời. Cái kia thật là cái gì mặt trời sao? Ta nhớ được chính là một cái vòng tròn A. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, hắn ở đây tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, đối với nơi này nơi nào có cái gì bức họa. Đều ký ức phi thường rõ ràng. Ở đây, Diệp Phàm mơ hồ trong đó nghĩ đến cái gì, lập tức dẫn đường. Rất nhanh ba người liền đến một vầng mặt trời nơi ở, kia là tại một cái trên vách đá, có một cái lớn cỡ bàn tay vòng tròn. Nếu như điều không phải Diệp Phàm ở đây tìm nửa tháng, mỗi một chi tiết nhỏ đều không dung tha, căn bản tìm không thấy chỗ này hình chẳng khác. Nói đùa, nơi này có Tây Hoàng Kinh. Đồ Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Xoát. Đúng vào lúc này, một gốc màu xanh biếc cây nổi lên. Trực tiếp cắm rễ tại trên đá phía trên. Màu xanh biếc phiến lá không ngừng mà chập chờn, tản mát ra từng đạo đại đạo khí tức. Ui ui ui, đây là cái gì cây? Đồ Phi kinh. Cây này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, liền tản mát ra lộ ra kinh người đại đạo khí tức, nhất là thân cây bên trong còn có một loại trí cường sinh mệnh tinh khí đang chấn động, cơ hồ làm hắn thân thể đều muốn phát sáng. Mỗi một lần hô hấp, đều giống như tại luyện hóa tiên khí, cây này quá mức bất phàm. Là gốc cây kia. Diệp Phàm cơ hồ lập tức liền nghĩ đến hỏa vực trung tâm thời điểm, Chu Thông tựa hồ khiến một cái cây nảy mầm, sau đó dẫn tới tiên hỏa công kích. Không có ta bồ đề thụ, các ngươi nào có loại kia ngộ tính có thể lĩnh ngộ được Tây Hoàng Kinh. Chu Thông khẽ cười nói. Bồ đề thụ. Ta nhớ được cổ tịch có ghi chép, A-di-đà Phật Đại Đế sở được đến bất tử thần dược chính là bồ đề thụ, chẳng lẽ là cái kia một gốc sao? Đồ Phi trong mắt tỏa ánh sáng, quá kinh người, một gốc bất tử thần dược ngay tại trước mặt mình. Trong truyền thuyết, cái này khỏa bồ đề thụ thế nhưng là cùng bất tử sơn bên trong gốc kia ngộ đạo trà thụ một cái cấp bậc, vẹn vẹn chỉ là xếp bằng ở dưới cây, liền có thể khiến người ngộ đạo. Không nghĩ tới cây này vậy mà tại trong tay ngươi, nếu để cho Tây Mạc những cái kia tên cho biết, khẳng định phải tìm ngươi phiền phức. Đồ Phi rất khiếp sợ. Bồ đề thụ không cao, vẹn vẹn chỉ có 1.6 trượng, vẫn chưa tới 5 mét, nhưng là cái số này lại rất vi diệu, trong truyền thuyết bồ đề thụ cao vút trong mây, nhưng là bây giờ cái này vẹn vẹn chỉ là ấu thể mà thôi. Bồ đề thụ trưởng thành rất quái lạ, vừa mới nảy mầm về sau, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, sẽ tại trong thời gian rất ngắn dài đến trượng lục cao, nhưng là trượng lục về sau, 100 năm thời gian đều chưa hẳn có thể mọc lớp 10 trượng. Nếu không phải hứa hẹn chuẩn bị cho ngươi đến Tây Hoàng Kinh, thật không muốn đem bồ đề thụ nói cho các ngươi biết. Cảnh cáo các ngươi, đừng đánh ta thần thụ chủ ý, tốt nhất đem nó quên mất. Chu Thông nói, trực tiếp chừng Đồ Phi một chút, chủ yếu là cái miệng rộng này muốn xen vào ở. Đi đến đế lộ, Chu Thông không ngại thế gian đều là địch, nhưng là hiện tại hắn ngay cả tiên đài bí cảnh đều không có, tuyệt đối không thể đem bồ đề thụ vật như vậy hoàn toàn bạo lộ ra, bằng không Tây Mạc những thánh nhân cấp đó khác cổ phận, bồ tát cái gì mang theo đế binh chạy tới, mình liền phiền phức, đại thánh khí kim cương chắc đều chịu không được. Đồ Phi lập tức không dám mở miệng. Mà lúc này, Chu Thông cũng đưa bàn tay dán tại cái này một cái mặt trời phía trên. Trong lòng yên lặng vận chuyển Tây Hoàng Kinh kinh dẫn. Vâng! Trong chốc lát, đầy trời ánh sáng vọt lên, dốc đá dâng lên một vầng mặt trời, nóng bỏng vô cùng. Cả tòa núi đá đều trở nên đỏ bừng, liệt diễm bừng bừng, đại hỏa nung đỏ nửa bầu trời, mặt trời đỏ treo trên bầu trời, cực lớn mà mạnh mẽ, Chu Thông thân ở mặt trời bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Thật sự có dị tượng. Một bên Đồ Phi cùng Diệp Phàm lập tức mắt sáng rực lên. Chu Thông không để ý đến Diệp Phàm cùng Đồ Phi chấn kinh, hắn vẹn vẹn chỉ là tại lĩnh ngộ lấy Tây Hoàng Kinh bên trong cái chủng loại kia vận vị. Nơi này không có bất kỳ cái gì kinh văn, nhưng loại kia vận vị lại đem Tây Hoàng Kinh đủ loại biến hóa toàn bộ trình bày nhất thanh nhị sở, so kinh văn truyền thừa còn kinh người hơn. Nguyên lai đây chính là Tây Hoàng Kinh kinh nghĩa. Đáng tiếc à, ta không có cơ duyên nhìn thấy đạo cung bí cảnh cửa, bằng không liền có khả năng nhờ vào đó tiến một bước hoàn thiện ta đạo cung bí cảnh. Chu Thông trong lòng có chút tiếc nuối. Luân Hải bí cảnh là bởi vì hắn đã từng ngoài ý muốn, thấy rõ qua Luân Hải bí cảnh vô số cửa, cho nên mới có thể tại tu luyện Vũ Hóa Kinh cơ sở bên trên, lại tu hành đạo kinh, thậm chí trong thời gian ngắn đem đạo kinh áo nghĩa sơ bộ dung hợp tại Vũ Hóa Kinh bên trong, hoàn thành xong trải qua sơ bộ dung hợp. Đạo cung bí cảnh liền không có kỳ ngộ như thế, cho nên chỉ có thể đem Tây Hoàng Kinh ghi tạc trong tâm, về sau chậm rãi đi tu hành, lĩnh hội, đi tiến một bước hoàn thiện mình đạo cung bí cảnh. Nhưng là muốn dung hợp, vậy liền rất không có khả năng, chí ít tại thành thánh trước đó, không có khả năng. Hồi lâu sau, Chu Thông mới một lần nữa mở mắt, hắn nhìn về phía Diệp Phàm cùng Đồ Phi nói, muốn có được Tây Hoàng Kinh, không chỉ cần phải kinh người ngộ tính, còn cần kinh dẫn. Ngộ tính cửa này, ta đã dùng bồ đề thụ cho các ngươi bù đắp, tiếp xuống vấn đề của các ngươi chính là kinh dẫn. Ngươi truyền ta chính là kinh dẫn. Diệp Phàm rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức nói. Chu Thông nhẹ gật đầu, đem vị trí nhường lại. Diệp Phàm lập tức học Chu Thông bộ dáng, lòng bàn tay dán tại một vòng này mặt trời phía trên, lập tức toàn bộ vách núi lại một lần nữa dâng lên một vầng mặt trời. Mà Chu Thông lúc này nhìn về phía một bên Đồ Phi, nói, ghi nhớ, ta linh nghiệm một lần. Tìm kiếm giao chỉ trốn cũ, Đồ Phi bỏ bao nhiêu công sức, bản này Tây Hoàng Kinh coi như làm thù lao. Trong cốc gương không cốc giã, vô hình vô ảnh, không nghịch không làm trái, chỗ ti bất động, thủ tĩnh không suy, cốc lấy chi thành, không gặp hắn hình. Đồ Phi lập tức ngưng thần nín thở, toàn lực ký ức, hắn biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cái này thế nhưng là giao trì bí mật bất truyền, hôm nay rốt cục có cơ hội tới tay. Rất nhanh, Diệp Phàm cũng cảm ngộ một vòng này mặt trời, thanh tỉnh lại, Chu Thông, nơi này làm sao chỉ có 1/5 kinh nghĩa. Chu Thông lạnh nhạt nói, nơi này là trái tim chi đạo cung, cái khác 4 tòa đạo cung tại khác vách núi, các ngươi liền không có nhìn thấy kim tinh ấn ký, cổ thụ ấn ký loại hình đồ vật. Ta biết ở đâu. Diệp Phàm lập tức trả lời. Đừng nóng nội, chờ Đồ Phi sau khi xem xong, lại đi. Chu Thông lặng lặng mà nhìn xem cái này một mảnh vách núi lần thứ ba kích phát. Tây Hoàng Kinh quả nhiên lợi hại, so lão đầu tử nhà ta truyền ta kinh văn mạnh hơn. Đồ Phi rất kinh ngạc, cũng rất bội phục, không hổ là Tây Hoàng mẫu sáng lập kinh văn. Tiếp tục đi tìm cái khác ấn ký đi. Diệp Phàm rất nóng nội, ngũ đại đạo cung, hắn bây giờ chỉ có một cái đạo cung triệt để hoàn thiện, còn có bốn cái đâu. Rất nhanh, mấy người tìm đến cái khác mấy cái ấn ký, phân biệt cảm ngộ về sau, mới xem như đạt được hoàn chỉnh Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển, chuyến này mới xem như triệt để viên mãn. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, một đoàn người đều lưu tại nơi này lĩnh hội Tây Hoàng Kinh, dù sao có Chu Thông bổ để thụ tại, bắt đầu tìm hiểu đến rất nhanh. Mà Chu Thông cũng triệt để đem giao trì nơi này lưu lại những bí pháp kia đồ án toàn bộ ghi xuống, hóa thành nội tình. Chương 106, Đại Giới. Ba người rất nhanh thuận trước đó chiếc giếng cổ kia, rời đi giao trì trốn cũ. Nhìn thấy trên bầu trời đã lâu ánh nắng, ba người đều có chút thổn thức, rốt cục muốn rời xa giao trì trốn cũ. Không trải qua đến Tây Hoàng Kinh một thiên, ba người tâm tình đều thật tốt. Chu Thông, ngươi còn có biết hay không cái khác kinh văn nơi ở? Đồ Phi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chu Thông. Cứ như vậy một thiên đạo cung quyển, có chút không đủ a. Lúc nào có thể góp đủ 5 quyển kinh văn? Một thiên đại đế kinh văn còn chưa đủ. Chu Thông khinh bỉ nhìn Đồ Phi, đạo cung quyển thế nhưng là Tây Hoàng Kinh bên trong, tinh hoa nhất một quyển. Tây Hoàng Kinh đạo cung thiên danh xưng là đạo cung bí cảnh mạnh nhất kinh văn, ngươi đạt được một quyển này nên thỏa mãn. Đồ Phi nết miệng nói, ngươi đừng bằng vào ta không biết, bản này Tây Hoàng Kinh là Tây Hoàng mẫu sáng lập kinh văn thời điểm khắc xuống. Bọn họ giao trì tu luyện hơn phân nửa muốn so chúng ta tinh thâm ảo diệu nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang không ngừng vận chuyển Tây Hoàng Kinh Diệp Phàm đều không lo được tiếp tục tham ngộ, lập tức hỏi. Đồ Phi nói, mỗi một cái đại đế tại lúc tuổi già, đều sẽ đem mình kinh văn một lần nữa chỉnh sửa một lần kia mới thật sự là tinh hoa, cũng là tất cả đại thánh địa truyền thừa xuống kinh văn. Sáng lập kinh văn, khẳng định không bằng loại kia một lần nữa chỉnh sửa qua kinh văn. Khác loại chứng đạo cùng chân chính chứng đạo người kinh văn hay là có rất lớn chênh lệch. Đại đế chứng đạo về sau có thể đạt được thiên tâm ấn ký, đời thứ nhất thiên tâm ấn ký tại loạn cổ thời đại được xưng là tiên vương cơ, hậu thế thiên tâm ấn ký coi như không bằng hoàng thiên đế thời đại đời thứ nhất thiên tâm ấn ký, cũng ít nhất là một cái chân tiên cơ. Đại đế đạt được loại vật này, tự nhiên mà vậy, bất luận là tầm mắt hay là kiến thức, đều muốn so chứng đạo trước đó tăng vọt, trước kia cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết kinh văn. Chứng đạo về sau đã có thể nhìn thấy rất nhiều thiếu hụt cũng không đủ. Đây mới là đại đế tại chứng đạo về sau một lần nữa chỉnh sửa mình kinh văn nguyên nhân chỗ. Ngươi biết rõ ràng như vậy. Xem ra ngươi hơn phân nửa cũng tu luyện một chút cường đại kinh văn A. Các ngươi đổ ra cơ duyên có thể A. Tựa hồ là đại thánh đỉnh cao nhất kinh văn. Chu Thông lỗ thai hơi động một chút, có từng tia từng sợi đạo văn hiện hiện. Hắn mơ hồ trong đó nghe được Đồ Phi Luân Hải cùng đạo cung bên trong truyền ra một chút hùng vĩ tiếng vang. Thanh âm này mặc dù kém xa đế kinh, nhưng là chênh lệch cũng không tính quá lớn. Đồ Phi tu luyện kinh văn rất có thể là một vị chạm tới chuẩn đế cảnh giới đại thánh truyền xuống tới. Đồ Phi giật mình, đông nhiên nhìn về phía Chu Thông, tựa như phát giác được lỗ thai hắn khắc thường, kinh hô, ngươi vậy mà tu thành thiên nhị thông. Phật môn truyền xuống tới lục thần thông, ngươi vậy mà học qua. Ngươi cái tên này, đã có bồ đề thụ, còn có Phật môn lục thần thông, sẽ không phải là Tây Mạc truyền nhân đi. Đồ Phi nhìn về phía Chu Thông ánh mắt đều có chút không giống, mang theo nhẹ nhẹ đề phòng. Ta xem qua Di Đà Kinh, nhưng cùng Tây Mạc không có quan hệ. Chu Thông lắc đầu. Di Đà Kinh. Đồ Phi Kinh, cái kia thế nhưng là A Di Đà Phật Đại Đế thân truyền vô thượng kinh điển A, ngươi vậy mà thật nhìn qua. Ngươi nhìn cái kia một quyển. Có hay không thông thiên nhãn, dạy một chút ta. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng thông thiên nhãn nhìn chút không khỏe mạnh đồ vật đi. Chu Thông liếc mắt nhìn hắn. Ta là cái loại người này sao? Đồ Phi nghĩa chính ngôn tử. Chu Thông. Diệp Phàm. Đồ Phi. Lại nói Diệp Phàm, ngươi có muốn hay không tốt tiếp xuống chục triệu cân nguyên phải làm sao? Cầm tới nguyên về sau, lại chuẩn bị đi nơi nào độ kiếp? Chu Thông đột nhiên hỏi. Chục triệu cân nguyên? Ta cũng không biết. Diệp Phàm lại một lần nữa bao la mờ mịt. Trên thực tế, trong tay hắn đã có triệu cân nguyên, hay là lần trước tại Thánh Thành, dựa vào Chu Thông cho hắn nhắc nhở, mình lấy nhỏ thằng lớn. Bí quá hóa liệu, cực đến. Lần trước đột phá đạo cung bí cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, còn không có sử dụng hết, thừa triệu cân. Nhưng là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái này triệu cân nguyên, vẹn vẹn chỉ là 1/10, thậm chí ngay cả 1/10 đều không đủ. Ta có thể cho ngươi chục triệu cân nguyên. Chu Thông đống nhiên mở miệng nói ra, nhưng là ta có một cái điều kiện. Thật giả, chục triệu cân nguyên, những cái kia thánh địa đều không bỏ ra nổi đến, ngươi có thể lấy ra. Một bên Đổ Phi kinh hô. Tựa như muốn nhận thức lại Chu Thông một phen. cùng các ngươi Bắc vực 13 chùm cấp lấn yếu sợ mạnh, chỉ dám đi tìm những cái kia thánh địa khu mỏ quặng nháo sự không giống, ta thế nhưng là hàng thật giá thật ăn cướp một cái thánh địa trọng địa. Chu Thông lạnh nhạt nói, ăn cướp một cái thánh địa trọng địa. Mạnh như vậy tin tức, ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Đồ Phi sững sờ, lập tức khiếp sợ nhìn xem Chu Thông, đáng chết, cơ gia tại Bắc vực tổng bộ chẳng lẽ chính là ngươi đi gây chuyện đi. Cái gì? Người kia là ngươi? Diệp Phàm cũng chấn kinh. Khoảng thời gian này tại Bắc vực hành tẩu, hắn ngược lại là nghe nói qua đã từng có một cái mãnh nhân trực tiếp tại cơ gia Bắc vực tổng bộ dẫn động kinh thiên động địa thiên kiếp, thừa cơ đem cái kia bên trong ăn cướp một lần. Cơ gia tổng bộ 17 vị đại năng, 10 chết thất trọng tổn thương. Cơ gia Bắc vực tổng bộ đến cùng có bao nhiêu nguyên? Đồ Phi hô hấp đều có chút gấp rút, con mắt đều có chút đỏ lên. Không sai biệt lắm giá trị 20 triệu cân trái phải, như thế nào đây? Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi tấn cấp tứ cực bí cảnh tài nguyên, ta bao. Ta trước đó còn giống như thiếu ngươi một việc đi. Lần này là điều kiện gì? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Chu Thông dẫn hắn đi tìm Tây Hoàng Kinh thời điểm, mình thiếu hắn một cái điều kiện, bây giờ vậy mà lại có một cái điều kiện rồi. Có lợi cùng một chỗ, mình chẳng phải là liền thiếu hắn hai cái nhân tình rồi. Tính đến cái này chục triệu cân nguyên, ngươi hẳn là muốn thiếu ta hai cái ân tình. Chu Thông nhẹ nói, người đầu tiên tỉnh, giúp ta đi hoang cổ cấm địa lấy chút đồ vật, 9 tòa thánh sơn, 9 loại thần thụ, đem tất cả thần thụ quả đều cho ta hái xuống, là được. Mặc dù kia là ngoan nhân đại đế đồ vật, nhưng chỉ cần là Diệp Phàm tự tay đưa ra ngoài, ngoan nhân đại đế tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Trên thực tế trong nguyên tắc, Diệp Phàm cũng đem hoang cổ cấm địa bên trong quả làm ân tình đưa một chút ra ngoài, tỉ như đưa cho thánh hoàng tử, thần tầm công chúa. Chu Thông, ngươi muốn hại chết Diệp Phàm sao? Một bên Đồ Phi kinh. Hoang cổ cấm địa làm sao có thể là người bình thường địa phương có thể đi? Liền xem như thánh chủ, hoàng chủ một khi tới gần, cũng có thể hôi phi yên diệt. Chu Thông nhìn về phía Đồ Phi, lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì. Ngươi muốn Diệp Tử đi hoang cổ cấm địa giúp ngươi cầm thần quả, không phải liền là muốn hại chết hắn sao? Đồ Phi có chút giận, thiệt thòi ta đưa ngươi xem như bằng hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Diệp Phàm lại rất bình tĩnh, hắn lôi kéo Đồ Phi, nói, Đồ Phi, không cần phải nói, việc này không trách Chu Thông. Ta thân là hoang cổ thánh thể, sở dĩ không thể đột phá tới tứ cực bí cảnh. Không chỉ là nguyên vấn đề, quan trọng hơn chính là chớ chú. Chỉ có hoang cổ cấm địa mới có thể làm ta phá cái kia chớ chú. Coi như không có Chu Thông đề nghị, ta tiếp xuống cũng muốn đi hoang cổ cấm địa bên trong đi một chuyến. Diệp Phàm lắc đầu, nói thẳng, không tiến vào hoang cổ cấm địa, ta căn bản cũng không có đột phá tứ cực bí cảnh khả năng. Bất quá Chu Thông, ngươi liền không sợ ta chết tại hoang cổ cấm địa bên trong, để ngươi đối ta đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển sao? Diệp Phàm lập tức hỏi. Đầu tư có phong hiểm. Câu nói này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Chu Thông nhẹ nói. Chúng ta mặc dù có hơn 10 năm giao tình, nhưng là chục triệu cân nguyên với ta mà nói cũng là một cái cực lớn số lượng. Đây đã là ta hơn phân nửa thân gia, cũng là ta bước lên cực lớn phong hiểm từ trong thánh địa giành được. Mà lại trong tay của ta bổ đề thụ còn muốn dựa vào nguyên khí đến tầm bổ. Nếu như nguyên không đủ, cái này gốc bất tử thần dược chỉ sợ cũng muốn miết bàn. Trên thực tế, nếu như ta hiện tại có viễn cổ thánh nhân thực lực, bằng vào chúng ta quan hệ. Ta sẽ không thu lấy bất kỳ giá nào, trực tiếp đưa ngươi chục triệu cân nguyên đều được. Nhưng rất đáng tiếc, ta không có. Diệp Phàm trầm mặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tốt. Bất quá ta trước đó nhắc nhở ngươi, có hai tòa trên Thánh Sơn đã không có quả. Tại trên địa cầu, Diệp Phàm chính là cái nhân sĩ thành công, hơn nữa còn là tại tốt nghiệp 3 năm trong thời gian ngắn như vậy liền dựa vào lấy mình kiếm được đầy đủ cả một đời sinh hoạt tài phú. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định bước lên nguy hiểm to lớn. Dùng ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh trang trí thần tuyển nước đi ra đi. Chu Thông nói, tuy nói chưa không có bao nhiêu, nhưng là một phương nước suối cũng không có vấn đề đi. Tốt. Diệp Phàm gật đầu. Chương 107, Tiểu Niếp Niếp. Một đoàn người vượt qua hư không, trực tiếp từ Bắc vực đi vào Nam vực. Đồ Phi cũng cùng đi qua. Bởi vì hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể đến cùng là dạng gì. Đông Hoang Nam vực. Tiến quốc, Nam Bắc dài 2.000 dặm. Từ đông tới tây dài 3.000 dặm, như thế cương thổ tại Đông Hoang bất quá là giọt nước trong biển cả, giống như vậy quốc gia vô cùng vô tận. Nó sở dĩ bị thế nhân biết, không hề nghi ngờ là bởi vì khu vực trung tâm hoang cổ cấm địa, từ xưa đến nay, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, cũng không biết có bao nhiêu tuyệt đại cao thủ vẫn lạc, càng có tuyệt thế thánh địa hủy diệt ở đây. Một đoàn người tiến vào Yến Đô, trong thành ngựa xe như nước, tiếng giao hàng không dứt bên hai, rất phồn hoa. Cánh gà thơm ngon, ăn không ngon không lấy tiền. Trương thị rót thang bao, da mỏng nhân bánh lớn nước nhiều vị đẹp, mau tới nhấm nháp a. Diệp Phong cười, nơi này giống như quá khứ, không có bất kỳ biến hóa nào, giống như chưa bao giờ từng rời đi. Phàm nhân thành thị, cha cha. Đồ Phi một đôi tặc nhãn tại ven đường không ngừng mà nghiêng mắt nhìn lấy trên đường những cô nương kia, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nam. Đồ Phi, ngươi cái này song tặc nhãn, tốt nhất mù mất. Chu Thông mắt liếc thấy hắn. Uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Đồ Phi lập tức xù lông, dọc theo con đường này hắn mỗi lần hơi chú ý một cái những cái kia tiên tử tiên nữ cái gì, khẳng định sẽ nên đón dạng này một ánh mắt. Không chỉ là Chu Thông, Diệp Phàm cũng là loại ánh mắt này. Đại ca ca. Ta đói, mua cho ta cái bánh bao ăn đi, van cầu ngươi, Niếp Niếp Phi thường đói. Đúng vào lúc này, một đạo non nớt mà đáng thương thanh âm truyền đến, Diệp Phàm, Chu Thông cùng Đồ Phi lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái toàn thân vô cùng bẩn, tội nghiệp tiểu nữ hải chính nháy mắt to, lôi kéo Diệp Phàm ống quần, ngửa đầu nhìn qua hắn. Nàng bất quá 3-4 tuổi, quần áo trên người rách rách dưới dưới, khắp khuôn mặt là vết bẩn, chỉ có một đôi mắt rất trong trẻo. Ngoan nhân đại đế đạo quả. Quả nhiên xuất hiện. Chu Thông trong lòng chấn kinh. Mặc dù hắn đã sớm đoán được có lẽ sẽ xuất hiện như thế cái tiểu nữ hải, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, hay là chấn kinh, bởi vì thần thức của hắn căn bản cũng không có phát hiện tiểu nữ hải này tồn tại. Nói đến, đây rốt cuộc là ngoan nhân đại đế trường sinh pháp, hay là nàng chuyên môn trở lấy Diệp Phàm. Chu Thông trong lòng có chút chần chờ, nếu như Diệp Phàm tại độ kiếp thời điểm mang theo tiểu nữ hải này ở bên người, có hay không có thể khắc chế cái kia hoang cổ thánh thể trợ chú. Nghĩ đến đây, Chu Thông lập tức chấn động trong lòng, chẳng lẽ cái này tiểu Niếp Niếp chính là ngoan nhân đại đế chuyên môn ở lại bên ngoài chờ đợi Diệp Phàm, giúp hắn vượt qua cái kia cực kỳ trọng yếu một kiếp. Có lẽ tiểu nữ hài này thật sự chính là cố ý lưu cho Diệp Phàm. Chỉ bất quá bởi vì cái này đạo quả nửa đường đã xảy ra chuyện gì, cho nên Diệp Phàm không dùng đến cái này đạo quả. Chu Thông trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy mình tựa như tiếp cận chân tướng. Tiểu nữ hài này chỉ sợ thật là có thể là ngoan nhân đại đế cố ý đặt ở bên ngoài cho Diệp Phàm cản tai họa. Nhưng là có vấn đề, ngoan nhân đại đế ở thời điểm, hoang cổ thánh thể căn bản cũng không có bất luận cái gì chớ chú, chỉ có tại đạo quả của nàng mê thất về sau, hoang cổ thánh thể chớ chú mới ra ngoài. Theo lý mà nói ngoan nhân đại đế hẳn không có nghĩ đến cái này sự tình mới đúng. Lấy ngoan nhân đại đế phong cách, nàng lúc thanh tỉnh nếu như biết như thế cái chớ chú, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp khắp thế giới lục soát địa phủ. Nhất định muốn triệt để xử lý cái kia thông thiên minh bảo loại hình đồ vật. Đương nhiên lớn nhất có thể là tìm không thấy. Ta nhớ được vô thủy đại đế liền khắp thế giới truy sát qua địa phủ, nhưng là địa phủ rất có thể cẩu, trốn tránh không ra, vô thủy đại đế cũng tìm không thấy bọn họ đại bản doanh ở đâu. Ngoan nhân đại đế hẳn là cũng tìm không thấy địa phủ ở đâu, cho nên nàng mới không có xuất thủ. Chu Thông trong lòng có chút phức tạp, trước mắt tiểu nữ hài này chính là Diệp Phàm chân chính chỗ dựa a. Niếp Niếp thật đói. Đại ca ca ngươi xin thương xót, mua cho ta cái túi sách ăn nghỉ. Tiểu nữ hài sợ hãi, rất là sợ hãi dáng vẻ, trong mắt tràn đầy nước mắt, tựa hồ chịu đói rất nhiều ngày. Nhìn thấy tiểu nữ hài này bộ dáng này, liền ngay cả một bên Đồ Phi cũng lên lòng chắc ẩn. Trực tiếp cùng Diệp Phàm đi phụ cận quầy hàng bên trên mua được rót thang bao, giao cho tiểu nữ hài. Cùng đi với chúng ta đi. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Chu Thông đông nhiên nói. Chu Thông, ngươi muốn dẫn lấy nàng. Đồ Phi kinh. Hai người các ngươi thử trước một chút nhìn, mình thần thức có thể hay không phát giác được nàng lại nói. Tiểu nữ hài này có gì đó quái lạ. Chu Thông trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm cùng Đồ Phi. Thật không phát hiện được. Đồ Phi chấn động trong lòng. Ta nhớ tới, năm đó ta tới đây thời điểm, cũng đụng phải giống nhau như lúc sự tình, chính là tiểu nữ hài này, cũng là ở đây ăn xin. Diệp Phàm trong lòng cũng chấn động mãnh liệt, mấy năm trôi qua, nàng vậy mà một điểm biến hóa đều không có, ân ly đến nói ở độ tuổi này hài tử. Lớn lên rất nhanh mới đúng. Diệp Phàm. Chẳng lẽ có người để mắt tới ngươi rồi? Đồ Phi có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Phàm. Không, loại này tinh khiết ánh mắt, không phải là giả vờ, cũng không có khả năng trăng ra. Diệp Phàm lập tức bác bỏ rơi Đồ Phi ý nghĩ. Bất kể như thế nào, đem nàng mang theo trên người liền tốt. Chu Thông truyền âm nói, có lẽ có thể nhìn ra được thứ gì. Đang khi nói chuyện, Chu Thông lập tức vận chuyển võ đạo thiên nhãn, nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp. Cái này thế nhưng là ngoan nhân đại đế đạo quả. Đại đế đạo quả đang ở trước mắt, chỉ cần có thể nhìn ra chút gì, khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng là rất đáng tiếc, Chu Thông cái gì cũng nhìn không ra, thực lực của hắn quá yếu, vẹn vẹn chỉ là hóa long bí cảnh mà thôi, căn bản nhìn không ra thứ gì. Tiểu Niếp Niếp là đại đế đạo quả, thực lực càng mạnh người, càng là có thể cảm giác được bất phàm của nàng. Nhưng, thấp nhất tầng thứ cũng muốn là thánh nhân, mới có tư cách nhìn ra một điểm gì đó. nhìn ra cái gì rồi? Diệp Phàm cùng Đồ Phi biết Chu Thông có thiên nhãn, lúc này hỏi. Nhìn không ra, bằng vào ta loại trình độ này thiên nhãn cũng nhìn không ra, khẳng định có lớn địa vị. Chu Thông truyền âm nói, tiểu nữ hài này địa vị ít nhất là viễn cổ thánh nhân cái này một cấp, nếu như không có ác ý lời nói, mang theo trên người, khẳng định là một cái hộ thân phù. Viễn cổ thánh hiển. Hộ thân phù Đồ Phi không khỏi tắc lưỡi, cái này địa vị cũng quá khủng bố một chút. Lúc này, Diệp Phàm ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu nữ hài đầu, nói, ngươi không có thân nhân sao? Tiểu nữ hài nháy mắt to, mê hoặc lắc đầu, nói, chưa, niếp niếp cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, nhưng kinh lịch Chu Thông nhắc nhở, hắn cũng ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần bình thản xuống dưới. Niếp niếp mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ quên quá khứ hết thảy, không có một chút ấn tượng, mấy ngày nữa, ta khả năng ngay cả đại ca ca đều không nhớ rõ. Tiểu nữ hải cúi đầu, cảm xúc ít nhiều có chút xa xút. Tại sao có thể như vậy? Đồ Phi nhịn không được hỏi. Niếp niếp mình cũng không biết, ta giống như quên rất nhiều chuyện, ta không biết mình từ đâu tới đây, muốn đi đâu, người khác đều có thân nhân, chỉ có ta chưa, niếp niếp rất cô đơn, rất thương tâm. Tiểu nữ hải cúi đầu, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Về sau sẽ không cô đơn, đi theo chúng ta đi. Chu Thông nhẹ nói. Tạm thời đến nói, đây là một trương hộ thân phủ, mang theo nàng. Ngay cả cấm khu đều có thể xông. Thật có thể chứ? Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra thần sắc ước ao. Ánh mắt của nàng tại Diệp Phàm trên thân dừng lại nhiều nhất, Diệp Phàm trong lòng nàng địa vị cũng là cao nhất. Đương nhiên có thể. Đối mặt ánh mắt như vậy, Diệp Phàm cũng nở một nụ cười. Đi trước ăn một chút gì đi. Ba người mang theo tiểu niếp niếp tiến về trước phụ cận một nhà hàng, mang theo nàng ăn một bữa lớn. Chương 108, Hoang cổ cấm địa. Mang theo tiểu niếp niếp, một đoàn người rất nhanh liền đi vào hoang cổ cấm địa cách đó không xa. Đúng, Diệp Phàm, ngươi muốn như thế nào mang theo chục triệu cân nguyên tiến vào hoang cổ cấm địa? Đột nhiên, Đồ Phi phát giác được một cái chỗ khó. Xuất ra ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh đến, đem nguyên chứa ở bên trong. Chu Thông lạnh nhạt nói. Lập tức một tòa huyền hoàng đỉnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chu Thông tiện tay vung lên, lập tức 12 triệu cân nguyên trực tiếp cất vào Diệp Phàm trong đỉnh. Chu Thông lạnh nhạt nói, cho thêm ngươi 2 triệu cân. Trên thực tế, hoang cổ thánh thể xung quan, 10 triệu cân hơn phân nửa có chút không quá đủ. 12 triệu cân miễn miễn cưỡng cưỡng, bất quá tăng thêm chính ngươi nguyên, 13 triệu cân, không sai biệt lắm đủ. Đa tạ. Diệp Phàm trịnh trọng hướng Chu Thông nói lời cảm tạ. Cái này so ước định bên trong số lượng nhiều hai thành, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Diệp Phàm lập tức đem mình triệu cân nguyên cũng cùng một chỗ ném vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Hết thể 13 triệu cân nguyên, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Thần nguyên, dị chủng nguyên, ánh sáng rực rỡ tận trời, linh khí nồng cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng chảy xuôi. Nếu như điều không phải sớm đã phong ấn ao này, nơi này thần mang sẽ nối liền trời mây, trăng sao đều sẽ ảm đạm phai màu. Đồ Phi nhìn thấy những thứ này nguyên, không khỏi có chút chua, ta từ nhỏ đến lớn đều không có nhìn qua nhiều như vậy nguyên trồng chất cùng một chỗ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, lạnh nhạt nói, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu. Nói, Chu Thông lại lấy ra một vật. Nhất thời làm Đồ Phi lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, ta đi, bồ đề thụ nhanh cây. Người gốc kia bồ đề thụ hay là mầm non, ngươi vậy mà liền gãy một lớn căn cành xuống tới. Không sợ thần thụ bị hao tổn sao? Trước mắt cái này một cây thần cành mặc dù chỉ có dài nửa trượng, nhưng phía trên cành lá rậm rạp. Này căn bản điều không phải tùy tiện một cành cây, mà là một mảng lớn thân cành ngay tiếp theo phía trên mấy chục đạo phân cành. Chu Thông không để ý đến Đồ Phi, đem căn này thần cành đưa cho Diệp Phàm. Vì ngươi xông quan thành công, vì ta đầu tư thành công, ta thế nhưng là lại ra một lần máu. Căn này bồ đề thụ cành liền xem như là ngươi xuất nhập hoang cổ cấm địa dọc theo con đường này tiêu hao đi. Hoang cổ cấm địa bên trong sẽ trôi qua sinh mệnh lực, mặc dù ta bồ đề thụ còn không có trưởng thành, nhưng là cái này một cái nhánh cây ẩn chứa sinh mệnh lực, đầy đủ ngươi xuất nhập một lần còn dư xài. Trên đường đi lợi dụng tin tức không ngang nhau hố Diệp Phàm nhiều như vậy bảo bối cùng tạo hóa, Chu Thông trong lòng cũng có chút băn khoăn. Cái này một mảng lớn bồ đề thần cảnh coi như làm là đền bù tốt. Diệp Phàm trịnh trọng tiếp nhận căn này thần cảnh, đa tạ. Mặc kệ ngươi có phải hay không đầu tư, chuyện này, ta nhận. Hoang cổ cấm địa thực tế là quá nguy hiểm, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân mạo hiểm xung kích, chỉ sợ cửu tử nhất sinh mới có thể đạt tới cấm địa đỉnh núi, nhưng là có căn này bồ đề thụ nhánh cây, vậy thì có nắm chắc nhiều. Chu Thông bây giờ cho ra đến đồ vật, thế nhưng là vượt xa khỏi lúc trước hắn hứa hẹn đồ vật. Nhất là cái này một đoạn cành bồ đề, càng là viễn siêu Diệp Phàm đoán trước. Diệp Phàm cũng đã gặp Chu Thông bồ đề thụ. Gốc cây kia chỉ có trượng lục cao, cũng liền chừng 5 mét, trụ cột kéo dài đi lên hết thảy cũng chỉ có 7 đại phân cành. Chu Thông vậy mà đem 7 đại phân cành một trong chạm xuống dưới đưa cho mình, phần này lễ quá nặng đi. Phải biết cái này thế nhưng là tương lai bất tử thần dược thân cành 1/7 A. Xông quan thành công, đem thứ mà ta cần mang xuống đến, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Chu Thông khẽ cười nói. Diệp Phàm vượt qua ải tài nguyên thậm chí là xuất nhập hoang cổ cấm địa dọc theo đường tiêu hao đều là Chu Thông cho, cái này đại giới đã rất lớn. Chỉ là cái này một đoạn bồ đề thụ thần cảnh, phóng tới phòng đấu giá đi, không có mấy trăm triệu cân nguyên tư bản, ngay cả bán đấu giá tư cách đều không có. Chu Thông còn nhớ được, nguyên tắc sinh mệnh thần thụ một cây chồi non đều treo đến mấy vị đại thánh chết, luân phiên đế binh đại chiến, thậm chí đại đế trận đồ đều đi ra, cuối cùng việc này lấy kỳ lân hoàng hoàng binh đều bị phong ấn mà kết thúc. Cái này một đoạn bồ đề thụ thần cảnh giá trị thực tế là quá lớn. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Diệp Phàm rất có tự tin. Nhưng là Chu Thông lại nói, ngươi mặc dù có tự tin, nhưng là ta nhưng không có cái gì lòng tin a, bởi vì loại này xông quan chi pháp, chính là suy đoán của ta. Đến cùng có mấy phần tỷ lệ thành công, ta cũng không rõ ràng. Vạn nhất tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong xông quan cũng không thành công, vậy liền không có cách nào, ngươi chỉ có thể tự phong đến thế. Không có việc gì. Coi như thất bại, cũng không trách ngươi, ngươi nói cho ta đồ vật đã đầy đủ nhiều, ngươi cho ta cung cấp điều kiện cũng đầy đủ, nếu như loại tình huống này vẫn là thất bại, cái kia hơn phân nửa là thiên ý đi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút thổn thức. Đừng nghĩ nhiều như vậy thất bại, ngươi nhất định có thể thành công, phải tin tưởng mình, Chu Thông ngay cả bất tử thần dược đều cho ngươi, khẳng định không có chuyện gì. Một bên Đồ Phi cũng tại cho Diệp Phàm cổ vũ động viên. Diệp Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu, thu hồi huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Trực tiếp quay người hướng hoang cổ cấm địa đi tới. Nhìn xem Diệp Phàm rời đi, Đồ Phi nói, hoang cổ thánh thể chớ chú thật đáng sợ như vậy sao? Chu Thông nhẹ gật đầu, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, trên thực tế, rất nhiều hoang cổ thánh thể đều là tại đạo cung ngũ trọng thiên thời điểm gặp nạn, nếu như điều không phải Diệp Phàm nếm qua hoang cổ cấm địa bên trong hai loại thánh quả, hắn tại đạo cung ngũ trọng thiên thời điểm liền đã mất rồi. Chẳng qua nếu như Diệp Phàm thật tại hoang cổ cấm địa bên trong xung quan, cái kia chớ chú hơn phân nửa là tìm không thấy hắn. Chu Thông lập tức nói, nhưng cũng có một loại khả năng, đó chính là hắn sau khi đột phá, vô thai vô kiếp, cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là hắn vừa rời đi hoang cổ cấm địa, chớ chú liền một lần nữa tìm tới hắn. Chu Thông đối với mình ý nghĩ này chí ít có 6 thành 5 chắc, bởi vì cấm địa chỉ là ngăn cách ngoại bộ thiên địa, nhưng căn bản không cách nào tiêu trừ một thứ gì đó. Tỷ như nói thiên kiếp cái đồ chơi này, cấm địa liền không có cách nào tiêu diệt. Trừ phi Diệp Phàm đột phá, dẫn xuất cấm khu bên trong chí tôn. Nếu như chớ chú một lần nữa tìm tới hắn, vậy làm sao bây giờ? Đồ Phi có chút chấn kinh. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta cũng không phải đại đế, nếu như Diệp Phàm thật không thể giải khai chớ chú, ta cũng không có cách, chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Chu Thông trận nhìn Đồ Phi một chút, cũng có chút im lặng. Trên miệng nói không biết làm sao bây giờ, nhưng là Chu Thông mắt nhìn đứng ở một bên tiểu niếp niếp, trong lòng vẫn là rất ổn. Có vị này tại, luôn không khả năng để Diệp Phàm chết ở trước mặt mình đi. Nói không chừng có thể nhìn thấy ngoan nhân đại đế thủ đoạn. Chu Thông trong lòng có chút chờ mong. Cái này không phải liền là hắn muốn xem Diệp Phàm tại không có Khương Thái Hư viện trợ dưới xung kích tứ cực bí cảnh mấu chốt nha, hắn muốn nhìn một chút ngoan nhân đại đế đến cùng cho Diệp Phàm lưu lại hậu thủ gì. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Đồ Phi hỏi. Dù sao cứ như vậy mấy ngày thời gian liền biết kết quả, coi như Diệp Phàm còn muốn ở bên trong vững chắc một cái tu vi, cũng nhiều nhất 1-2 tháng thời gian, chờ lấy thôi. Chu Thông đang khi nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp xuất ra một giọt long thủy. Ta đi, cực phẩm long thủy. Ngươi còn có thứ đồ tốt này. Cái đồ chơi này thế nhưng là mấy trăm ngàn cân nguyên mới có thể mua được một giọt, đều là rất nhiều lao tu sĩ tốn hao toàn thân đại giới dùng để duyên thọ dùng, ngươi vậy mà trực tiếp lấy ra tu hành. Đồ Phi kinh. Nói sớm, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu. Long thủy loại vật này chính là hóa long bí cảnh tu hành tốt nhất trợ lực, dùng để duyên thọ, đó mới là ngu xuẩn nhất cách dùng. Chu Thông lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức trực tiếp đem cực phẩm long thủy nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Long thủy bên trong ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa cấp tốc dung nhập vào Chu Thông trong cơ thể, thời gian dần qua Chu Thông lâm vào tu hành trạng thái, hắn toàn thân khí huyết dâng trào, nương theo lấy bóng ánh cánh hoa bay múa, hắn lưng bên trên một đầu màu tím đại long tựa như phải bay múa mà ra, từng trận long ngâm truyền ra. Hắn đến cùng tu luyện chính là cái gì cổ kinh, vậy mà lại như vậy dị tượng. Nhìn xem Chu Thông tu hành, Đồ Phi rất kinh ngạc, loại này cánh hoa bay múa dị tượng, cũng không giống như là hắn hung mãnh như vậy người tu luyện cổ kinh a. Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là một vị nào đó nữ tử khai sáng cổ kinh sao? Thế nhưng là vạn cổ đến nay đại đế, có vị nào là nữ từ đâu? Chẳng lẽ là Tây Hoàng Mẫu? Gia hỏa này thật câu đáp quá giao trì tiên tử. Đồ Phi càng nghĩ càng lệch, nói đến, hắn đến cùng là thế nào đạt được Tây Hoàng Kinh kinh dẫn? Không sai, hắn tuyệt đối câu đáp quá giao trì tiên tử, chỉ bất quá xưa nay không chịu thừa nhận là vị nào. Hừ hừ, lại là yêu tộc Nhan công chúa, lại là giao trì tiên tử, gia hỏa này đều ở trước mặt ta giả vờ đứng đắn, nguyên lai cũng là người trong đồng đạo. Đồ Phi nhìn về phía Chu Thông con mắt rất tặc, tựa như đang nói, ta đã nhìn thấu ngươi. Chương 109, Thánh thể thiên kiếp. Thời gian như nước, Chu Thông cùng Đồ Phi hai người trực tiếp tại hoang cổ cấm địa bên ngoài chờ gần 2 tháng. 2 tháng này thời gian, Chu Thông vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 3 giọt long thủy, liền cảm giác tu vi của mình nước đầy tự tràn, đã lặng yên đột phá đến hóa long thất biến. Hắn trực tiếp rút nửa ngày thời gian cố ý rời đi nơi này, tìm cái nơi hoang vu không người ở độ kiếp. Ngươi đột phá hóa long thứ 7 mà thôi, còn muốn cố ý rời đi, thật là, lại không ai quấy rầy ngươi. Một bên Đồ Phi nhìn thấy Chu Thông trở về, vô ý thức đổi một câu. Ta là vì ngươi nghĩ, ngươi không muốn gặp phải xét đánh lời nói, tại ta đột phá thời điểm tốt nhất cút xa một chút. Chu Thông lạnh nhạt nói, bất quá ngươi cái này dâm tặc, hơn phân nửa đã sớm trêu đến người người oán trách, nếu như ta tại bên cạnh ngươi đột phá, chỉ sợ cũng điều không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi khẳng định câu đáp quá giao chỉ tiên tử. Đồ Phi liếc mắt nhìn về phía Chu Thông, nhìn không ra ngươi bình thường rất phù hợp trải qua, nhưng lại đã đắc thủ, ta cũng còn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngươi mới là chúng ta người theo nghề này mới. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi giải thích. Chu Thông im lặng. Cái này Đồ Phi đầy trong đầu đều là loại ý nghĩ này, bất kể thế nào giải thích, cuối cùng đều sẽ bị hắn mang lệnh. A, cái kia là Diệp Phàm sao? Đột nhiên, Đồ Phi nhìn thấy cái gì, kinh hô. Chu Thông cũng hướng về hoang cổ cấm địa bên kia nhìn lại, chỉ gặp một người mặt mỉm cười đi ra, hắn lộ ra rất hưng phấn, mà lại trên người hắn khí tức, đương nhiên đó là tứ cực bí cảnh. Ha ha, Diệp tử, ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công. Đồ Phi cười to, lúc này chuẩn bị nên đón tiếp lấy. Bất quá trong chốc nhóm này, Chu Thông tựa như phát giác được một loại nào đó cực kỳ đáng sợ nguy cơ, hắn hai lời không nói nhiều, trực tiếp dẫn theo Đồ Phi, hóa thành một đạo lưu quang lui lại mấy dặm. Nhìn thấy Chu Thông động tác, Diệp Phàm dáng tươi cười cứng đờ, hắn nâng lên chào hỏi tay cũng dừng lại. Vâng! Hắn đang suy nghĩ vì sao thời điểm, tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bổ tới. Tao ít ít ít! Diệp Phàm không khỏi chửi ầm lên. Bất quá hắn vừa mở miệng, lập tức một mảnh lôi hải đem hắn bao phủ. Thiên kiếp! Hoang cổ thánh thể tại tứ cực bí cảnh thật sự có thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, chẳng lẽ đây chính là thánh thể trợ chú? Đồ Phi cũng kinh, hắn nhìn xem cái kia một mảnh lôi hải, cả người đều có chút run rẩy. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, cười nhạo nói, không kiến thức, nếu như đây chính là trợ chú, vậy liền dễ làm. Trên thực tế, cái thiên kiếp này vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, ta lúc đầu tứ cực bí cảnh thời điểm, độ thiên kiếp có thể mạnh hơn này nhiều. Chu Thông thiên kiếp xác thực có thể xưng là mạnh nhất tứ cực bí cảnh thiên kiếp. Bởi vì hắn đột phá tứ cực bí cảnh chỗ độ thiên kiếp đã không tính là tứ cực bí cảnh thiên kiếp, mà là tứ cực bí cảnh toàn bộ thiên kiếp cùng nhau hàng lâm xuống. Dù sao thời điểm đó hắn, loạn cổ pháp chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Nhìn xem đi, làm ta thương thiên bá thể túc địch, loại thiên kiếp này còn không làm gì được hắn. Chu Thông lạnh nhạt nói, đồng thời thiên nhãn đã mở ra, trực tiếp nhìn về phía thiên kiếp trung tâm. Một bên Tiểu Niếp Niếp cũng rất khẩn trương mà nhìn xem Diệp Phàm, nhìn ra được, nàng rất muốn đi lên giúp Diệp Phàm một tay. Bất quá, Diệp Phàm khí tức đã là tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên, như thế có chút ngoài ý muốn. Không, đây là chuyện hợp tình hợp lý, hắn ở phía trên thế nhưng là đợi gần 2 tháng. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Theo lý mà nói, như Diệp Phàm như vậy lấy tài nguyên cưỡng ép đột phá tới tứ cực bí cảnh, ngay từ đầu đều không thể thể hiện ra tứ cực bí cảnh vốn có lực lượng. Phải cần một khoảng thời gian tu hành mới được. Đương nhiên, nếu như là nghịch thiên yêu nghiệt lời nói, liền có khả năng tại độ kiếp thời điểm trực tiếp in dấu xuống thiên kiếp bên trong đại đạo pháp tắc, từ đó trực tiếp bởi vì thiên kiếp mà viên mãn. Diệp Phàm tại hoang cổ cấm địa bên trong tu hành, thiên kiếp không cách nào giáng lâm, cho nên hắn đột phá đến tứ cực bí cảnh, còn tưởng rằng mình không có đột phá, tiếp tục tại hoang cổ cấm địa bên trong tu hành gần 2 tháng, chính thức lấy hàng vũ kinh tu luyện tới tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên, có được tứ cực bí cảnh thần uy. Lúc này mới xuống núi. Uy, Chu Thông, ngươi nói Diệp Phàm đã muốn độ kiếp lời nói, như vậy hắn chớ chú đâu? Lúc này, một bên Đồ Phi có chút bận tâm, rất có thể xấu nhất tình huống xuất hiện. Rất có thể đồng thời không có giải trừ. Chu Thông nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn cũng minh bạch, hoang cổ cấm địa bên trong hai người kia đều không có xuất thủ, bằng không điểm ấy chớ chú khẳng định đã sớm giải trừ rơi. Ngoan nhân đại đế chuẩn bị ở sau, chỉ sợ liền có thể nhìn thấy. Chu Thông trong lòng rất chờ mong. Giờ phút này thiên kiếp bên trong, Diệp Phàm đang dục huyết phân chiến. Lôi kiếp tầng tầng lớp lớp giáng lâm, bên cạnh hắn đã triệt để hóa thành một mảnh lôi hải. Đây là một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt vạn vật, xa xa Đổ Phi đều thấy rùng mình. Ta trước đó đột phá thời điểm, nếu như tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ ngươi cũng muốn như thế đến một lần. Chu Thông nói, không thể nào, Đổ Phi có chút khó có thể tin. Càng cương đại tồn tại, hắn lôi kiếp thì càng đáng sợ. Diệp Phàm bây giờ chỉ sợ cũng liền bốn cấm chiến lực mà thôi, nếu như ngươi cuốn vào thiên kiếp của ta, đó chính là thật bắt cấm cấp thiên kiếp. Chu Thông lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh vác được. Không có bí chữ đấu Diệp Phàm, nghiêm trọng khuyết thiếu công kích bí pháp, có thể có bốn cấm đều là bởi vì thể chất tăng thêm. Ta nhớ được cơ ra cái kia 17 vị đại năng, giống như có 7 vị kháng trụ. Đồ Phi nhỏ giọng nói, khẳng định điều không phải bọn họ kháng trụ, cơ ra đi ra đại đế, nội tình thâm hậu, cái kia 7 vị kháng trụ, hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn khắc xuống khi thiên trận văn loại hình đồ vật. Những cái kia không biết loại này trận văn, cuối cùng đều thành kiếp cho. Chu Thông lạnh nhạt nói, ta cái này một cấp thiên kiếp, trừ phi bắt cấm chiến lực, bằng không liền xem như thất cấm tuyệt thế thiên tài vượt đi qua, cũng khẳng định nửa chết nửa sống. Dù sao thiên kiếp cũng là các ngươi loại thiên tài này đồ chơi, lão thiên chuyên môn đối phó các ngươi. Đồ Phi chẳng hề để ý, ta là không thể nào độ thiên kiếp. Đồ đần, thiên kiếp cũng không phải lão thiên chuyên môn đối phó thiên tài, mà là đưa tạo hóa. Vị đại đế nào điều không phải từ nhỏ độ kiếp tới. Chu Thông cười nhạo, đừng nói là ta, giao quang thánh tử, giao quang thánh nữ, cơ gia thần thể loại hình, cái nào không có vượt qua thiên kiếp. Thậm chí kim sĩ tiểu bằng vương đều vượt qua. Thiên kiếp bên trong đạo ngân thế nhưng là chân quý nhất đồ vật, vượt qua thai kiếp càng mạnh, thì càng có thể được đến cường đại đạo ngân. Đây chính là cường giả hàng cường đạo lý. Cho nên những cái kia thánh địa đều sẽ để nhà mình thiên tài tại tứ cực bí cảnh nhiều nấu luyện một đoạn thời gian, đem chiến lực tăng lên, độ mạnh nhất thiên kiếp. Ngươi nhìn, Diệp Phàm giống như có chút gánh không được. Lúc này, Đồ Phi bỗng nhiên có chút khẩn trương nhìn lên trời lôi phía dưới Diệp Phàm. Giờ phút này, Diệp Phàm tại thiên kiếp bên trong, toàn thân cháy đen, thậm chí đứng lên cũng không nổi. Chỗ đó là gánh không được, đây rõ ràng là tại rèn thể. Chu Thông lạnh nhạt nói, chỉ bất quá rất hiển nhiên, hắn không có cao minh lợi dụng lôi kiếp rèn thể chi pháp, cho nên mới sẽ khó coi như vậy. Chân chính cao minh rèn thể chi pháp, là có thể đem lôi đỉnh trực tiếp luyện hóa. Bất quá, cái này không sai biệt lắm là cuối cùng một đạo thiên lôi, Diệp Phàm cũng coi là vượt qua tứ cực bí cảnh thiên kiếp. Chu Thông lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Chương 110, ngoan nhân bố trí. Nương theo lấy cuối cùng chín đạo hỗn độn lôi đỉnh vượt qua. Ông. Hư không run run, Diệp Phàm đem mình in dấu ở trong đại thiên địa, cùng hư không dung luyện làm một thể, hỗn độn lôi đỉnh bên trong chín sợi hỗn độn khí cũng toàn bộ tan đi, cùng hắn nhục thân còn có đỉnh trở thành một thể. Xoát. Diệp Phàm mở hai mắt ra, hắn biết mình chân chân chính chính phá quan thành công, thậm chí hắn cảm giác được, mình tùy thời còn có thể dẫn động lượt thiên kiếp thứ hai giáng lâm, trở thành tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng tu sĩ. Hắn lặng lặng đứng ở bên trong vùng thế giới này, có hoàn toàn không giống cảm thụ. Thành sao? Hoang cổ thánh thể rốt cục muốn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Đánh vỡ truyền thuyết. Đồ Phi rất kinh ngạc cũng rất kích động, hắn tựa như chứng kiến một cái truyền kỳ. Không, còn chưa kết thúc. Chu Thông vừa dứt lời, lập tức. Ông. Đồng nhiên, hư không run run, vùng trời này giống như là muốn sụp xuống. Loại này đáng sợ khí tức để Chu Thông đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Một bên Đổ Phi càng là sinh lòng sợ hãi. Diệp Phàm trong lòng báo động, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thấy vô biên nguy hiểm, giống như là tận thế hàng lâm, để hắn lại sinh ra mất hết can đảm ý niệm, đây tuyệt đối là hướng về phía hắn đến. Chỉ gặp trên bầu trời đột nhiên hiện hiện từng đầu tiên thiên hoa văn, chúng tại trên bầu trời đan vào một chỗ, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Hư không run run, cơ hồ muốn sụp đổ, này đồ huyền ảo khó lường, giống như là đại đạo hình thể, để người ngạt thở, khó mà thở nổi. Linh hồn đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Đồ Phi rung động trong lòng, không rõ ràng cho lắm. Chớ chú, đây mới là hoang cổ thánh thể nguyền rủa chân tướng. Chu Thông nhẹ nói, xem ra hoang cổ cấm địa vẹn vẹn chỉ là đem hắn chớ chú trì hoãn, đồng thời không có tiêu trừ sạch. Diệp tử, tranh thủ thời gian lui về hoang cổ cấm địa. Đồ Phi lập tức hô to. Không dùng, hắn bị khóa định, không động đậy. Chu Thông lắc đầu. Ầm ầm. Tiên thiên đạo đồ hướng Diệp Phàm đè xuống. Triệt để đem Diệp Phàm bao phủ lại. Diệp Phàm không cam lòng, lấy đỉnh chấn thiên, màu vàng thánh huyết chảy đầy đất, hắn thân thể đối kháng tiên thiên đạo đồ, ngay cả tóc đen đều nhanh bắt đầu cháy rừng rực, hắn toàn thân kim diễm bừng bừng, ra sức chống lại. Tiên thiên đạo đồ nhưng như cũ từng tấc dưới mặt đất ép tới Diệp Phàm thẳng không đứng dậy thể, thậm chí còn đang nỗ lực dung nhập Diệp Phàm trong cơ thể, chém dụng đạo cơ của hắn. Chu Thông, ngươi có biện pháp nào có thể cứu hắn sao? Tranh thủ thời gian xuất thủ a. Một bên Đồ Phi cũng gấp, không ngừng mà thúc giục Chu Thông. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, lập tức mở miệng hô, Diệp Phàm, ta trước đó tặng cho ngươi bổ để thụ cảnh hẳn là còn chưa dùng hết đi, đừng chờ, tranh thủ thời gian lấy ra thử một chút. Diệp Phàm đạt được nhắc nhở, lập tức xuất ra còn lại bồ đề thụ cảnh, tranh thủ thời gian luyện hóa ăn vào. Nhưng là hết thể vô dụng, cái này một cây bồ đề thụ cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chậm lại một điểm đạo đồ hạ xuống tốc độ, không để đạo đồ sinh ra biến hóa chút nào. Đây hết thể đều cho thấy, bất tử thần dược vô hiệu, không cách nào cho Diệp Phàm cản kiếp. Không dùng. Ta là vô kế khả thi. Chu Thông lắc đầu, thở dài nói, bất quá cái kia đạo đồ cũng không phải là muốn lấy tính mạng hắn, chỉ là chạm tu vi của hắn. Dựa theo loại tình huống này, trừ phi có một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược, tại cái này đạo đồ triệt để đè xuống về sau, lập tức phục dụng, phá rồi lại lập. Nếu không bất tử thần dược con đường này là vô dụng. Chu Thông không còn xuất thủ. Hắn mặc dù có bạch hổ thần dược quả, nhưng trái cây kia thế nhưng là chính hắn chân chính áp đáy hòm cứu mạng đồ vật, tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Cà ca. Đúng vào lúc này, một tiếng non nớt thanh âm rung động vang lên, tiểu niếp niếp nhìn về phía Diệp Phàm, không tự chủ được rơi lệ. Đồ Phi cùng Chu Thông cũng lập tức nhìn sang. Nàng điều không phải đã mất đi ký ức, vì sao còn nhớ rõ Diệp Phàm? Đồ Phi rất khiếp sợ. Hai tháng này đến nay, tiểu niếp niếp một mực đi theo bên cạnh hai người, cho nên Đồ Phi rất rõ ràng, nàng cũng đã mất đi toàn bộ ký ức mới đúng, làm sao có thể còn nhớ rõ Diệp Phàm? Ngoan nhân đại đế bố trí muốn xuất hiện sao? Chu Thông trong lòng có chút kích động. Giờ phút này, chỉ gặp tiểu niếp niếp nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Sau đó rít lên một tiếng, phóng tới Diệp Phàm, nửa đường té ngã sau đó bò lên, kêu khóc nói, không muốn, đại ca ca không muốn chết. Lòng của nàng tại đau nhức, khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn xem Diệp Phàm bộ kia thống khổ, tựa như muốn chết mất dáng vẻ, hai mắt đẫm lệ. Nhất là nhìn thấy cái kia tiên thiên đạo đồ đã chạm tới Diệp Phàm thân thể nháy mắt. Không, ta không muốn, niếp niếp không muốn đại ca ca chết đi. Đạo này thanh âm chấn thiên động địa, một bên Chu Thông cùng Đồ Phi đều bị thanh âm này chấn động đến miệng lớn thổ huyết. Ta đi, gặp nạn. Chu Thông trong lòng thầm mắng, niết bàn thần hỏa không tự chủ được dâng lên, cấp tốc khôi phục lại. Xoát. Mà lúc này, một bên tiểu niếp niếp thì bay lên, sau đó cả người vậy mà hóa thành mưa ánh sáng, vọt thẳng lên, giống như là vũ hóa phi thăng, một đầu vọt tới cái kia tiên thiên đạo đồ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa một lần va chạm, tựa như cả phiến thiên địa cũng vì đó run lên. Chu Thông dốc hết toàn lực mở ra thiên nhãn, nhìn về phía thiên cung, nhìn về phía tiểu niếp niếp, nhìn về phía cái kia tiên thiên đạo đồ. Đồng quy vu tận rồi. Chu Thông chỉ gặp tiểu niếp niếp đâm vào cái kia đạo mưu toan bên trong, trực tiếp đem cái kia đạo đồ đụng cái nhão nhuẹn, đồng thời nương theo lấy vũ hóa phi tiên ánh sáng chói lọi, tiểu niếp niếp thân thể từng khúc vỡ vụn. Thân thể của nàng tựa như hóa thành ánh sáng chói lọi, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành một vệt sáng, như phi tiên chói lọi. Chu Thông rất khiếp sợ, cái này thế nhưng là ngoan nhân đại đế đạo quả a. Làm sao có thể chỉ là một cái chớ chú liền có thể xử lý? Không đúng. Không chết, ngoan nhân đại đế đạo quả không chết, niết bàn rồi. Chu Thông con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy tại cái kia tiểu niếp niếp hóa thành tia sáng biến mất nhục thân bên trong xuất hiện một cái bảy màu ánh sáng chói lọi hòn đá nhỏ, vật kia mới là nàng chân chính bản thể. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hòn đá nhỏ vỡ vụn, mơ hồ trong đó như có cựu thải ánh sáng chói lọi hiện hiện, nhưng là trong khoảnh khắc, cái kia một vệt sáng liền biến mất. Mà tiểu niếp niếp thân hình cũng một lần nữa nổi lên. Thất thải hóa cửu thải, chẳng lẽ ngoan nhân đại đế đạo quả muốn sớm viên mãn? Chu Thông trong lòng có chút chấn kinh. Diệp Phàm là ngoan nhân đại đế chấp niệm, điểm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ trong đó chấp niệm một bộ phận cũng là bởi vì lúc trước ngoan nhân đại đế không có thể cứu dưới Diệp Phàm. Cho nên bây giờ xem như hoàn thành một bộ phận chấp niệm. Không đúng. Dựa theo ngoan nhân đại đế tình huống, nàng loại này cùng loại tại đại mộng vạn cổ trạng thái hẳn là không đến mức sớm như vậy thức tỉnh mới đúng. Mà lại, loại này đạo đồ đối nàng mà nói hẳn là tính không được cái gì đi, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là vỡ vụn đạo đồ, liền hoàn thành trường sinh pháp. Hay là nói cái này một bộ phận chấp niệm sau khi hoàn thành, nàng bệnh tốt rồi. Chu Thông có chút hoài nghi. Tiểu niếp niếp mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn mất đi một đoạn thời gian ký ức, rất có thể kinh lịch lần này, cái này ma bệnh liền tốt chính mình tốt rồi. Hoặc là nói ngoan nhân đại đế cải biến đại mộng vạn cổ bản chất, khiến cho cái này một bí pháp viên mãn điều kiện không giống. Chu Thông trong lòng không ngừng mà suy đoán. Rất nhanh, tại Chu Thông kinh nghi bên trong, Diệp Phàm một lần nữa đứng lên, hắn trên đầu vai ngồi một cái mơ mơ màng màng, tựa như cái gì cũng không biết tiểu nữ hài. Đây là có chuyện gì? Lúc này, một bên Đồ Phi mới chậm tới, hắn nhìn về phía Diệp Phàm trên đầu vai ngồi tiểu nữ hài kia có chút kinh nghi bất định. Tiểu nữ hài này vậy mà là khủng bố như vậy đồ vật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật cho là mình muốn chết rồi. Trên thực tế, hắn là thật trọng thương, thân thể cơ hồ sụp đổ. Tiểu dâm tặc, đừng quản nhiều như vậy, ngươi hay là thật tốt chữa thương đi. Chu Thông nói, trực tiếp ném phiến bồ đề thụ lá cây cho hắn. Dù là vẹn vẹn chỉ là một mảnh bồ đề lá, cũng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng, phối hợp Đồ Phi mình chữa thương bí pháp, thương thế của hắn có thể tùy tiện khôi phục lại. Chương 111, Diệp Phàm chiến lực. Đồ Phi tiếp nhận mảnh này bồ đề lá, tranh thủ thời gian nuốt vào. Lập tức bồ đề lá bên trên ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa bắt đầu tự hành cho Đồ Phi chữa thương. Đồ Phi, đến điểm thần tuyển. Diệp Phàm cũng lập tức chạy tới, cho Đồ Phi một bát thần tuyển dịch. Đồ Phi từng ngụm nuốt lấy thần tuyển dịch, hay là Diệp tử tốt, ta nhân sinh còn là lần đầu tiên dạng này thôn thần suối. Chu Thông ngươi quá keo kiệt, liền cho ta một mảnh bồ đề lá. Chê ta nhỏ khí liền đem cái kia một mảnh bồ đề lá trả ta. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm, ngươi chờ Chu xem như phá đi. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nên tính là phá đi. Diệp Phàm cũng có chút làm không rõ, hắn lập tức nhìn về phía trên bả vai mình tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tiểu Niếp Niếp có chút mơ hồ, đại ca ca, Niếp Niếp cái gì cũng không làm. Diệp Phàm nhìn xem nàng cái kia thuần chân con mắt, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn biết rõ, nếu không phải Niếp Niếp, hắn khẳng định đã bị cái kia đạo đồ phế bỏ. Được rồi, không biết cũng không biết. Diệp Phàm lập tức lắc đầu, hắn không muốn đi truy đến cùng những vật này, đã nàng đối với mình không có lý, vậy mình cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Phàm đem tiểu Niếp Niếp từ mình đầu vai buông xuống, nhìn về phía Chu Thông, cười nói, thứ ngươi muốn đã tới tay. Đang khi nói chuyện, vạn vật mâu khí đỉnh nổi lên, ngay sau đó đỉnh tại ánh mắt mọi người bên trong biến lớn trong đỉnh tràn đầy thần tuyển dịch, còn có 26 miếng hình thái khác nhau quả. Như là tiểu hoa nhi quả có 2 viên, như là ngân nguyệt quả có 5 ai, như là trái tim quả có 3 cái, như là như mặt trời quả có 6 cái, như là tiểu đỉnh quả có 4 cái, như là chim bay quả có 3 cái, như là bát quái quả có 3 cái. Tất cả 7 loại quả cộng lại, tổng cộng là 26 miếng. Đây chính là hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả. Đồ Phi cũng có chút nóng mắt. Chu Thông 10 động thiên thần hoàn mở ra, đem những thứ này thánh quả cùng thần tuyển thu sạch nhập trong túi. Tất cả thánh quả toàn bộ phong ấn lên, mà những cái kia thần tuyển cũng cấp tốc đổ vào trước đó ao nước thần bên trong. Nhìn xem khuyết trương ao nước thần, Chu Thông trong lòng yên lặng nói, bây giờ những thứ này thần tuyển hẳn là có thể kiên trì chí ít 500 năm, thời gian ngắn đến xem, đầy đủ. Còn có cái này 7 loại thánh quả, hay là cần thật tốt nghiên cứu một chút dược hiệu. Bất quá cái này Diệp Phàm, Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, đôi mắt bên trong mang theo một tia im lặng. Thiệt thòi, ta trước đó còn cảm thấy đối với ngươi có chỗ thua thiệt, cho ngươi lớn như vậy một cây bồ đề thụ cảnh, kết quả ngươi cho ta chơi cái này hoa văn, không tuân thủ lời hứa. Chân thực uổng công ta cảm động cùng thua thiệt, thật không có gọi sai ngoại hiệu, Diệp Hắc không hổ là Diệp Hắc. Chu Thông kỳ thật rất rõ ràng, kỳ thật hoang cổ cấm địa bên trong kỳ thật hết thảy có 40 miếng quả, nhưng là Diệp Phàm chỉ xuất ra 26 miếng ra, không cần nghĩ, khẳng định là chính hắn ăn 14 miếng. Hoang cổ cấm địa bên trong quả có thoát thai hoán cốt hiệu quả. Diệp Phàm lần thứ nhất ăn tiểu hồng quả liền để hắn tan ra khổ hải, phải biết Chu Thông lúc trước xung kích khổ hải thời điểm, thế nhưng là tu thành 10 động thiên mới mở ra, mà Diệp Phàm lần thứ 2 ăn một loại khác quả, trực tiếp liền để thần thức của hắn cường hóa đến có thể so với nửa bước đại năng cấp độ. Diệp Phàm biết, mỗi một quả quả đều có không giống dược hiệu, đủ để khiến tu sĩ phương diện nào đó thoát thai hoán cốt. Bất quá Chu Thông cũng không có vạch trần, khám phá không nói toạc. Hiện tại còn không biết tiểu Niếp Niếp phát sinh biến hóa gì, cho nên tuyệt đối không thể cùng Diệp Phàm trở mặt. Nha, coi như ta rộng lượng, không cùng người so đo loại sự tình này, Chu Thông trong lòng âm thầm nói đến. Mặc dù Diệp Phàm tham một phần nhỏ thánh quả, bất quá tổng thể đến xem, đây hết thể đều là nhỏ kiếm. Bởi vì hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả mặc dù là bất tử thần dược, nhưng cũng điều không phải bất tử thần dược. Nói nó là bất tử thần dược, đó là bởi vì loại trái này cộng lại lời nói. Bản thân có dược tính có thể so với bất tử thần dược. Nói nó điều không phải bất tử thần dược nha, lại là bởi vì những trái này toàn ăn cũng không thể khiến người sống ra đời thứ hai. Mà lại toàn bộ luyện hóa lời nói, đến lúc đó lao niên thời điểm, vẫn có thể ăn bất tử thần dược tiếp tục sống thêm đời thứ hai. Mình trước đó giao cho Diệp Phàm những tài nguyên đó đổi lấy dạng này 26 miếng thánh quả, hết thể đều kiếm bộn. Loại này thánh quả cũng không phải chỉ là chục triệu cân nguyên năng đổi lấy. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy thần tuyển. Duy nhất khả năng xem như thua thiệt cũng chỉ có cái kia một đoạn bồ đề thụ cảnh, bất quá bồ đề thụ hiện tại hay là ấu niên kỳ, một đoạn nhánh cây mà thôi, tiếp xuống có thể tăng lại tới. Những cái kia thần tuyển đầy đủ bồ đề mọc trở lại còn có thêm. Bất quá. Nói đi thì nói lại, hiện tại Diệp Phàm mất đi đồ vật, nhưng lại bởi vì những trái này bù lại rồi. Chu Thông đống nhiên nghĩ đến điểm này. Dựa theo nguyên bản tình huống, Diệp Phàm ăn những cái kia quả, toàn bộ dùng để tu bổ đại đạo của hắn tổn thương rồi, cho nên không có thể đem quả bên trong chân chính khiến người thoát thai hoán cốt dược tính phát huy ra. Nhưng là hiện tại, trên người hắn không có đạo thường, cái này cũng liền mang ý nghĩa bây giờ Diệp Phàm thuế biến càng thêm triệt để. Diệp Phàm, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không xúc động bí chữ dai. Chu Thông đống nhiên mở miệng. Hắn muốn nhìn một chút, không sai biệt lắm chỉ có 4 cấm Diệp Phàm, tại nuốt vào những cái kia quả về sau, tại triệt để đem cái kia chút quả dược tính triển lộ về sau, đến cùng có thể tiến bộ tới trình độ nào. Bí chữ dai. Ngươi lại có một cái cửu bí. Một bên Đồ Phi Kinh, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cũng người mang cửu bí, cái này thật sự là quá kinh người. Tốt, ta thử nhìn một chút. Diệp Phàm không do dự, lập tức bắt đầu không ngừng mà thí nghiệm. Hắn không ngừng mà vận chuyển bí chữ dai pháp quyết, một lần lại một lần. Hắn chỉ có cái này một bí, cho nên vận chuyển thời điểm chỉ có rất thấp xác suất có thể xuất động bí chữ dai. Mà Chu Thông cùng Đồ Phi cũng ở một bên nhìn xem Diệp Phàm động tác. Ầm ầm. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phàm khí tức tăng vọt, đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Đối với ta toàn lực xuất thủ. Chu Thông nói. Vâng. Đột nhiên, Diệp Phàm buộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Một gốc thanh liên hiện lên ở trong tay hắn, bộc phát ra 10.000 trượng thanh quang, hướng Chu Thông quét ngang mà tới. Thượng cổ dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên. Đồ Phi kinh hô. Mà Chu Thông vẹn vẹn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, biển xanh vô ngần, sóng nước lấp loáng, một vầng trăng sáng dâng lên, ngăn cản cái kia đạo thanh quang. Trăng sáng mọc trên biển. Đây không phải cơ hạo nguyệt dị tượng sao? Ngươi làm sao cũng biết. Đồ Phi lại một lần nữa chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Thông dị tượng vậy mà cùng cơ gia thần vương thể giống nhau như lúc. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi. Ngươi nếu là biết, ta dị tượng quả thực vô cùng vô tận, chẳng phải là muốn khóc chết. Mười động thiên thần hoàn huyền diệu, vượt qua tất cả thể chất phạm chủ, nó quả thực chính là một cái thế giới, nhờ vào đó tu luyện mà ra dị tượng, tự nhiên mà vậy cũng là một cái thế giới. Nếu là một cái thế giới, như vậy toàn bộ thế giới bên trong tùy ý lấy một chút đồ vật ra, đều có thể dễ như trở bàn tay tạo thành các loại huyền diệu dị tượng. Hắn cơ hồ có thể đem tất cả mọi người dị tượng lại xuất hiện ra. Bất quá Chu Thông tinh lực đều tốn hao đang nghiên cứu thần hình bên trên, đối với dị tượng không có gì nghiên cứu, chỉ là bởi vì cùng cơ Hạo Nguyệt đánh qua hai lần, cho nên hắn quen thuộc nhất cũng chính là Hạo Nguyệt mọc trên biển, hiện tại dứt khoát liền trực tiếp dùng. Vù vù. Trăng sáng cùng thanh liên va chạm một lần, lập tức trong hư không như có vô cùng vô tận gợn sóng hiện hiện, đem hết thể chung quanh đều chôn vùi. Được rồi. Chu Thông đưa tay ra hiệu Diệp Phàm có thể. Chu Thông, ngươi tại khảo thí Diệp Tử chiến lực. Lúc này Đồ Phi phản ứng lại, thế nào, Diệp Tử đến cùng có bao nhiêu cấm? Diệp Phàm cũng rất tò mò, muốn biết mình chân thực chiến lực. Hắn biết Chu Thông là bắt cấm, như vậy mình lại là bao nhiêu cấm đâu? Sử dụng bí chữ dai, thất cấm chiến lực vẫn là rất ổn. Chu Thông nhẹ nói. Cái gì, ta sử dụng bí chữ dai, mới có thất cấm chiến lực. Diệp Phàm rất khiếp sợ, hắn phát động bí chữ dai về sau. Rõ ràng cảm giác mình cường đại vô song, hết thể chiến lực đều tăng vọt gấp 10, nhưng dạng này mới thất cấm. Không sai, thất cấm. Ngươi không có sử dụng bí chữ dai, đoán chừng miễn cưỡng 6 cấm đi. Chu Thông nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bắt cấm một khi phát động bí chữ dai, chẳng phải là muốn lật trời rồi. Diệp Phàm rất rung động, hắn cho là mình tại hoang cổ cấm địa bên trong phục dụng thánh quả, đã thoát thai hoang cốt, hẳn là cực mạnh, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là miễn cưỡng 6 cấm chiến lực. Chờ ngươi lúc nào không cách nào phát động bí chữ dai, vậy đã nói rõ ngươi đã đạt tới bát cấm. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, khẽ cười một tiếng, ngươi bây giờ, còn rất sớm đâu. Bát cấm là một cái cấm khu, một khi tiến vào bát cấm, liền không cách nào phát động bất luận cái gì tăng phúc bí thuật. Đồ Phi cũng giải thích nói. Chương 112, Băng Tuyết Cung. Nghe xong Chu Thông đánh giá, Diệp Phàm trầm mặc. Đồng thời, một bên khác Chu Thông cũng trầm mặc. Nguyên bản chỉ có 4 cấm chiến lược. Đi qua mười mấy miếng thánh quả tẩy lễ, vậy mà thoáng cái càng hai cấm. Diệp Phàm hiện tại căn cơ so trong nguyên tắc thời điểm còn mạnh hơn, mà lại tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nguyên tắc một điểm, duy nhất so nguyên tắc khiếm khuyết chính là công kích bí thuật. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Nhưng là Chu Thông rất rõ ràng, công kích bí thuật đây coi là được là tương đối dễ dàng lấy được đồ vật. Không nói đến Đông Hoang bên trong có nhiều như vậy bí thuật đều là công khai, tùy tiện tìm một cái tiểu môn tiểu phái liền có thể học được, chỉ là Diệp Phàm cùng Hoang Cổ Cấm Địa quan hệ, chỉ sợ liền có thể học được lục đạo luân hồi quyền. Ngươi vừa mới đột phá, hay là tìm một chỗ thật tốt vững chắc một cái tu vi tương đối tốt. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, mang theo mỉm cười, tiếp xuống ngươi muốn đơn độc hành động hay là cùng ta cùng đi. Chu Thông, ngươi còn biết nơi nào có vật gì tốt sao? Đồ Phi phản ứng siêu nhanh, hắn lập tức liền kịp phản ứng, lập tức hỏi. Ta biết một gốc bất tử thần dược nơi ở, có chút nguy hiểm chính là, Diệp Phàm, ngươi có đi hay không? Chu Thông bình tĩnh mà nhìn xem Diệp Phàm. Hắn lười nhác nhìn Đồ Phi. Cái này Đồ Phi rõ ràng chính là muốn cùng ở bên người tham điểm chỗ tốt. Bất quá Chu Thông cũng lười để ý đến hắn, Diệp Phàm tại bên cạnh, không tốt lắm nói cái gì. Diệp Phàm nguyện ý mang theo hắn, liền mang theo hắn thôi, dù sao mình không có tổn thất gì, một chút không quan trọng món lời nhỏ, để hắn chiếm chút cũng không có việc gì. Bất tử thần dược. Là cái kia một gốc. Đồ Phi kinh, lập tức nhìn về phía Chu Thông. Chân Long thần dược. Chu Thông lạnh nhạt nói. Đi, đi. Đương nhiên muốn đi. Diệp Phàm con mắt cũng phát sáng lên. Lúc trước hắn chỉ biết là bất tử thần dược có khiến nhiều người sống một thế thủ đoạn. Nhưng là chân chính cùng Chu Thông tiếp xúc, khoảng cách gần cảm thụ đến gốc kia bổ để thụ huyền diệu lực lượng về sau, Diệp Phàm liền biết, bất tử thần dược không chỉ có riêng chỉ là một gốc thuốc mà thôi, thường xuyên mang theo trên người, khẳng định còn sẽ có không giống bình thường hiệu quả. Vậy thì đi thôi. Chu Thông cười, xuất ra một cái huyền ngọc đài. Vượt qua hư không. Rất nhanh ba người lại tăng thêm một cái tiểu niếp niếp liền từ Nam vực một lần nữa trở lại Bắc vực bên trong. Chu Thông, chân long thần dược ở nơi nào? Đồ Phi tò mò hỏi. Băng Tuyết Cung. Chu Thông chậm rãi nói ra cái tên này. Cái gì? Băng Tuyết Cung bên trong lại có chân long thần dược. Đồ Phi kinh. Băng Tuyết Cung là cái gì? Diệp Phàm hướng Đồ Phi thỉnh giáo. Đồ Phi lúc này đem Băng Tuyết Cung sự tình đại khái nói một lần. Băng Tuyết Cung, vì Bắc vực đại giáo, truyền thừa xa xưa. Vượt qua vào năm, thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Truyền thuyết, bọn họ khai phái tổ sư cũng không phải là nhân loại, mà là một cái vượt tuyết, công tham tạo hóa, tại vạn năm trước có thể kháng hoành các thánh địa. Một đoàn người tiếp tục vượt qua hư không, rất nhanh liền đi vào băng tuyết cung phạm vi bên trong. Phiến địa vực này độ cao so với mặt biển cực cao, vượt qua 8.000 mét, dù cho là mùa hạ, cũng là băng tuyết ngập trời, hàn phong gào thét, tuyên cổ dài như thế. Năm đó, là hắc ám nhất náo động nhân đại. Nơi này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, vốn là một cái thánh địa tịnh thổ, kết quả triệt để hủy diệt. Cương giả tuyệt thế đánh xuyên qua thiên cung, bình định vô tận núi tuyết, để trong này trở thành mênh mông bát ngát băng nguyên. Băng Tuyết Cung, bất quá là về sau nhập chủ ở đây thế lực lớn, còn xa xưa hơn nhân đại, băng nguyên trên có cảng cổ xưa cùng rực rỡ truyền thừa. Một đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi vào băng nguyên chỗ sâu nhất, nhìn thấy một mảnh núi liền đất trời núi tuyết lớn. Đồ Phi giải thích nói, nghe đồn mấy vạn năm trước nơi này căn bản cũng không có băng nguyên, chỉ có núi tuyết, bị Khương gia một vị thần vương cầm hàng vũ lô bình định, mới cuối cùng biến thành bộ dáng này. Núi cao khó nhìn đỉnh cao nhất, thẳng nhập trong mây xanh, phía trên là băng tuyết cung chỗ ở, mỗi tòa trên đại tuyết sơn, đều có vĩ đại băng cung, đó chính là băng tuyết cung phạm vi. Bất quá, chân long thần dược thật tại băng tuyết cung bên trong sao? Đồ Phi nhìn về phía Chu Thông. Làm sao có thể? Băng tuyết cung chỉ là mặt ngoài. Nơi này chân chính có một chỗ địa phương đáng sợ dưới đất. Chu Thông nhẹ nói, nơi này là một chỗ vô thượng long mạch, chính là chân long niết bản xu thế, dưới mặt đất tuyệt đối có tuyệt thế thần nguyên, chân long thần dược ngay tại dưới mặt đất. Mấy người các ngươi đi theo ta đi. Chu Thông một bên nói, một bên sử dụng nguyên thuật, tầm long điểm huyệt, tìm kiếm dưới mặt đất long mạch lối vào. Một đoàn người rất nhanh liền vây quanh núi tuyết lớn phía sau núi, nhìn thấy một đoàn vượn tuyết ở trong núi chơi đùa. Truyền thuyết có thể là thật. Băng Tuyết Cung thật là một cái vượn tuyết khai sáng ra đến. Nhìn thấy bọn này vượn tuyết về sau, Đồ Phi lúc này nói. Quản nhiều như vậy truyền thuyết làm gì, chúng ta chỉ cần bất tử thần dược. Chu Thông liếc mắt Đồ Phi, tìm được một chỗ sơn động, nơi đó có long khí toát ra. Cửa vào hẳn là nơi này. Chu Thông nói, trực tiếp hướng trong sơn động đi tới. Trong sơn động, vô cùng trống trải cùng khô ráo, có một ít đá buồn cùng bát đá, ngoài ra còn có giường đá mấy người. Động phủ diện tích rộng lớn. Nối thẳng sâu trong lòng núi, rất sạch sẽ, không có cái gì mùi vị khác thường. Nơi này sẽ không là những cái kia vượn tuyết nơi ở đi. Đồ Phi có chút chần chờ. Đừng quản, chúng ta đi đường khác đi vào. Chu Thông nói, trực tiếp xuất thủ, phá vỡ một đạo băng đạo, lách mình đi vào. Diệp Phàm, Đồ Phi, Tiểu Niếp Niếp cũng theo sát phía sau. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là đi mười mấy mét khoảng cách, một đoàn người lập tức ngừng lại. Bởi vì dưới mặt đất có trận văn, địa tầng chỗ sâu hết thảy bị triệt để phong bế, căn bản mở không ra, kiên cố vô cùng. Chu Thông, muốn nhìn ngươi. Diệp Phàm nhìn về phía Chu Thông. Nơi này trận văn rất đáng sợ, chỉ sợ cần thời gian một ngày mới có thể phá giải, các ngươi kiên nhẫn chờ lấy. Chu Thông căn dặn một tiếng, lập tức trực tiếp sử dụng bí chữ tổ bắt đầu phá giải nơi này trận văn. Khoảng thời gian này Chu Thông không ngừng mà phá giải các loại trận văn, bí chữ tổ tiến bộ càng lúc càng lớn, nhất là bây giờ phá giải loại này trận văn, càng là một cái thánh địa bố trí vô số năm trận văn. Phá giải những thứ này trận văn đối với Chu Thông mà nói, chính là một loại khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Một ngày thời gian, Chu Thông rốt cục tại những thứ này trận văn bên trong mở ra một con đường, một đoàn người mới xâm nhập địa tầng chỗ sâu, rơi vào một cái thật lớn mặt đất trong cung. Sớm đã có người nhìn ra dưới mặt đất long mạch, cho nên đem phong ấn. Đồ Phi rất nghiêm túc. Giờ phút này, hiện lộ tại mọi người trước mắt là một mảnh hùng vĩ công trình, lúc trước thành lập thời điểm, khẳng định vận dụng vô tận nhân lực vật lực, một chút không nhìn thấy đầu. Vĩ đại địa cung, phát ra cũ kỹ, giống như là hất lên một tầng bụi bặm, thạch thất, điện đá hết thảy đều tràn ngập dấu vết tháng năm. Nhưng dưới mặt đất cũng không tối nhạt, có chút ít kỳ dị tảng đá lấp loe ánh sáng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đây hết thảy. Ngoài ra, nơi này long khí mãnh liệt, giống như là từng đầu dòng sông, dưới đất xung kích, tắm rửa ở trong đó, để ba người đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Nhất là Chu Thông, hắn thân ở hóa long bí cảnh bên trong, đối với loại này long khí càng là cực kỳ mẫn cảm. Hắn có cảm giác, nếu như một mực ở vào loại này trong long khí, mình tại hóa long bí cảnh tu hành khẳng định càng lúc càng nhanh. Đi theo ta đi, tận lực yên tĩnh một điểm, đừng làm ra thanh âm gì đến. Chu Thông hướng Diệp Phàm, Đồ Phi cùng Tiểu Niếp Niếp khuyên bảo một tiếng, lập tức truy tìm lấy long khí đầu nguồn mà đi. Niếp Niếp, ta có ngươi. Diệp Phàm đầu tiên ngồi xổm xuống, ra hiệu Tiểu Niếp Niếp bò lên. Tiểu Niếp Niếp lập tức nhào vào Diệp Phàm trên lưng. Cái này một mảnh địa cung bên trong, phi thường yên tĩnh, chỉ có mấy người rất nhỏ tiếng bước chân. Đi xuyên qua một mảnh lại một mảnh cung điện bằng đá, bọn họ rốt cục tiếp cận long khí đầu nguồn. Phía trước đã không đường, một cái vực sâu khổng lồ vắt ngang phía trước. Lớn như thế vực sâu, để người nghẹn họng nhìn chân chối, phía dưới đen như mực, căn bản trông không đến cái gì, để người có chút run rẩy cảm giác. Vô tận long khí chính là vực sâu khổng lồ bên trong mãnh liệt đi lên, tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị. Chương 113, đưa tới cửa thần dược. Nơi này làm sao cảm giác có chút không đúng? Đồ Phi mắt nhìn cái này vực sâu, nhỏ giọng dò hỏi, thần nguyên hạt tròn đều sung lên, khẳng định không chỉ một khối tuyệt thế thần nguyên, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bóng đêm vô tận dưới vực sâu, long khí như nước thủy triều, không ngừng mãnh liệt, ngẫu nhiên có thần hoa lấp lánh, xông ra mấy cái thần nguyên hạt tròn, bóng ánh sáng long lanh, nhấp nháy rực rỡ. Vẹn vẹn chỉ là vực sâu nơi này, liền có mênh mông long khí lôi cuốn lấy thần nguyên hạt đi lên. Cái này dưới đất thần nguyên chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đi vào. Chu Thông không có chút nào e ngại. Vạn Long Xào địa thế tại Nguyên Thiên Thư bên trong thuộc về vô giải. Nhưng là Chu Thông biết nội tình, Long Xào bên trong mấu chốt nhất một nơi bị Ngoan Nhân Đại Đế trấn áp, mà lại mình còn mang theo Diệp Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp đi vào, khẳng định không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Coi như đụng phải chân chính nguy hiểm, có Tiểu Niếp Niếp tại, cũng đủ để khiến Ngoan Nhân Đại Đế tại Vạn Long Xào bố trí phát huy, khiến mấy người thoát khốn mà ra. Cho nên Chu Thông trong lòng rất ổn. Vạn Long Xào bên trong, long khí sôi trào mãnh liệt, như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, đi xuống thời điểm, một đoàn người nhận lực cản cực lớn. Nhưng lại uy nguyên kiên định hướng phía dưới hành tẩu, dọc theo đường bên trên những cái kia bị long khí xông lên thần nguyên hạt tròn cũng nhao nhao bị một đoàn người bỏ vào trong túi. Một đoàn người ven đường cũng nhìn thấy chìm nổi tại trong long khí các loại cổ quái cung điện. Chu Thông đối với cái này không có chút nào hứng thú, Diệp Phàm cùng Đồ Phi ngược lại là rất có hứng thú, nhưng cũng có chút thật không dám tới gần. Khi bọn hắn hạ xuống vạn mét thời điểm, mỗi người thu hoạch thần nguyên hạt tròn cộng lại đều có một cái đầu người lớn nhỏ. Rốt cục, bọn họ đáp xuống trên mặt đất, có một loại cổ xưa cùng thê lương khí tức đập vào mặt, giống như là trở lại thời đại thái cổ. Vực sâu dưới đáy, không hề tăm tối, có linh tinh thần nguyên mảnh vụn, đang lóe lên tia sáng. A, phía trước có một cái tế đàn. Đồ Phi con mắt rất tặc, lập tức liền thấy một cái tế đàn. Cái đó là Diệp Phàm rất kích động, đi hướng cái tế đàn này. Đây là một cái tế đàn năm màu, đúng là bọn họ lúc trước đi vào bắt đầu thời điểm, sử dụng đồ vật. Đừng nhìn, cái tế đàn này đều không phải trở về, có trời mới biết thông hướng nào. Chu Thông lạnh nhạt nói, việc cấp bách hay là bất tử thần dược càng trọng yếu hơn. Chu Thông không để ý đến tế đàn năm màu, trực tiếp hướng Vạn Long Xảo nội bộ đi tới. Cái này tế đàn hơn phân nửa là Vạn Long Hoàng lưu lại, thông hướng Vạn Long Xảo tổ tinh. Diệp Phàm cùng Đồ Phi cũng không dám tiếp tục dừng lại, tranh thủ thời gian đi theo Chu Thông sau lưng. Vạn Long Xào bên trong, có 9 cái lỗ lớn phun ra vô cùng vô tận long khí, nơi này long khí như sông lớn, lao nhanh không thôi, 9 đầu đại long tại xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Tổng cộng có 9 cái long động, nội bộ tương thông, đều nối tới Vạn Long Xào, bọn họ đi vào về sau, bị long khí tẩy lễ, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái. Đến cùng đi đâu một cái hố? Diệp Phàm dò hỏi. Không có gì khác biệt. Chu Thông lạnh nhạt nói. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một trận mùi thơm ngát truyền vào 4 người trong lỗ mũi. Là cái gì, thơm như vậy? Đồ Phi rất khiếp sợ, cỗ này hương khí khó lường, quả thực cùng Chu Thông trong tay gốc kia bổ để thụ không kém cạnh A. Không thể nào, chân long thần dược. Đồ Phi phản ứng rất nhanh, con mắt lập tức phát sáng lên. Đại ca ca, nơi đó có một đầu tiểu long. Đúng vào lúc này, tiểu niếp niếp lôi kéo Diệp Phàm ống tay áo, chỉ vào cách đó không xa. Lập tức tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ gặp một gốc kỳ dị thực vật xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Kia là một gốc toàn thân màu vàng, bị vạn long chi khí lượn lờ, sáng chói chói mắt thần dược. Nó chỉ có cao khoảng một thước, sinh ra 9 chiếc lá. Mỗi một cái lá cây đều giống như một mảnh màu vàng đám mây, mỹ lệ mà loa mắt, còn có chút phiêu hốt. Tại gốc này thái cổ thần dược đỉnh, kết có một trái, ánh vàng rực rỡ, hắn hình dạng rất đặc biệt, là một đầu dài bằng bàn tay màu vàng tiểu long, phóng ánh sáng long lanh. Sinh động như thật, giống như là có sinh mệnh. Mà tại màu vàng kia tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một viên hạt châu màu vàng nóng, tia sáng lấp lóe, phóng ánh mà chói lọi. Chân long thần dược, thật là chân long thần dược. Đồ Phi rất khiếp sợ cũng rất kinh ngạc, một gốc thần dược cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mình, thực tế là làm người sinh lòng rung động. Cái này chân long thần dược vì sao mình chạy đến trước mặt chúng ta đến rồi? Diệp Phàm rất khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này chân long thần dược quả thực chính là hóa thành một đầu tiểu kim long. Trực tiếp hướng về đoàn người mình xung lại. Bất tử thần dược không đều là rất tiếc mệnh sao? Vậy mà trực tiếp hướng về tu sĩ xung lại, không muốn sống rồi. Diệp Phàm cùng Đồ Phi rất không minh bạch. Chu Thông khinh bị mắt nhìn hai người một chút, lập tức nhìn một chút một bên tiểu Niếp Niếp, thầm nghĩ, mang tiểu Niếp Niếp tới thật đúng là một bước rượu cờ. Nàng chính là cái này gốc chân long thần dược chủ nhân. Chân long thần dược cảm nhận được nàng tới, đương nhiên liền liều lĩnh bay tới. Bất quá, cái này có lẽ chính là ngoan nhân đại đế cho Diệp Phàm quy hoạch chứng đạo con đường. Chu Thông trong lòng hồi tưởng lại nguyên tắc rất nhiều sự tình, liên hệ mình bây giờ nhìn thấy đồ vật, nghĩ đến rất nhiều. Chân long thần dược tại Vạn Long Xảo cắm rễ 200.000 năm, Vạn Long Xảo lại ngay cả chân long thần dược một tia chỗ tốt đều không được đến, ngược lại là lần đầu tiên tới nơi này Diệp Phàm trực tiếp liền chiếm Long Châu, lần thứ hai tới đây trực tiếp chiếm Long Huyết. Nói cái gì cũng không thể nào là trùng hợp. Ngoan nhân đại đế khẳng định đã sớm cho Diệp Phàm kế hoạch xong con đường tu hành, đạo quả của nàng khả năng chính là đặt ở bên ngoài cố ý dẫn đạo Diệp Phàm. Chỉ bất quá về sau, nàng tự thân xảy ra vấn đề, cho nên Diệp Phàm không dùng đến lần này bố trí. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết, ngoan nhân đại đế đã chuẩn bị cho Diệp Phàm tốt hợp đạo hoa, vậy khẳng định sẽ có cái khác bố trí. Bởi vì, cho dù muốn dùng hợp đạo hoa chứng đạo, cũng chí ít cần tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng thiên mới được, hợp đạo hoa cũng chỉ là tại một bước cuối cùng nơi đó đẩy một cái. Nếu như ngoan nhân đại đế không xác định Diệp Phàm có thể hay không tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng thiên, cái kia nàng cái này hợp đạo hoa cũng là trắng chuẩn bị. Cho nên khẳng định có lấy một chút bố trí, để dẫn dắt Diệp Phàm tu hành, trợ hắn đạp lên chuẩn đế cửu trọng thiên. Chân long thần dược tuyệt đối là trong đó rất trọng yếu một vòng. Bất tử thần dược không chỉ có riêng chỉ là trái cây có thể ăn, nó hiệu quả lớn hơn ở chỗ phương diện khác. Trương Kỳ nắm giữ bất luận cái gì một gốc bất tử thần dược, chỉ cần mang theo trên người. Xếp bằng ở nó bên người tu luyện, tu sĩ đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đây cũng là Chu Thông mỗi lần có thể thông qua luân hồi kính nhìn thấy cổ đại chí tôn tu đạo, chuyển pháp cảnh tượng nguyên nhân. Bất quá mỗi một loại bất tử thần dược dược hiệu cùng công năng không giống. Tỷ như nói Trường Kỳ nắm giữ Bồ Đề Thụ, như vậy ngộ đạo liền đơn giản nhiều rồi, tỷ như Trường Kỳ nắm giữ Kỳ Lân thần dược, tự có một cỗ thủy khí sẽ dần dần thai nghén tại tu sĩ trong cơ thể, phá cảnh thời điểm sẽ có một tia trợ lực. Tỷ như Trường Kỳ nắm giữ Bạch Hổ thần dược, sẽ có một cỗ canh kim sát khí thai nghén tại tu sĩ trong cơ thể, cổ vũ chiến lực, thần dược hình người cũng có một cỗ lực lượng thần bí, chỉ bất quá Chu Thông tạm thời còn không có phát giác được cỗ lực lượng này tác dụng. Là cái gì? Những chỗ tốt này đều là Chu Thông đích thân thể nghiệm qua, chân long thần dược khẳng định cũng có cùng loại tác dụng. Chân long thần dược khẳng định cũng là lưu cho Diệp Phàm, bằng không trong nguyên tắc. Diệp Phàm cũng không có khả năng lại nhiều lần tiếp cận chân long thần dược đoạt được lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ bất quá trong nguyên tắc, ngoan nhân đại đế ý chí không rõ, cho nên Diệp Phàm không dùng những thứ này bố trí. Mà bây giờ, Ngoan Nhân Đại Đế đạo quả niết bàn một lần, tất cả bố trí lập tức rõ ràng, Chân Long thần dược chủ động đầu nhập Diệp Phàm trong ngực. Đạt được Chân Long thần dược, chỉ sợ Diệp Phàm trưởng thành muốn so nguyên tắc càng thuận a. Chu Thông trong lòng nói đến. Nguyên tắc Diệp Phàm cũng không thiếu tài nguyên, nhưng hắn tài nguyên trên cơ bản đều là mình dốc sức làm ra, nhưng là hiện tại, có Ngoan Nhân Đại Đế chỉ dẫn, hắn tu luyện tài nguyên đã cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. Chương 114, sử dụng Toái Tâm Đế cùng Hoàng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Ngoan Nhân Đại Đế chuẩn bị cho Diệp Phàm đồ vật, toàn phương vị thuế biến thánh dược, chứng đạo chi khí huyền hoàng chi căn, Chân Long thần dược, còn có tiên chân đồ ẩn tính mang tới thành tiên đỉnh. Cái này bao hàm tu sĩ trọng yếu nhất mấy đại cơ duyên, đã có chữa thương hậu cần, cũng có thể chất thuế biến chi bảo, còn có chứng đạo chi vật, càng có hộ đạo chi bảo, phối hợp hoang cổ thánh thể, bắt cấm không là vấn đề. Tương lai đại thành về sau, lại luyện hóa hợp đạo hoa, đây chính là một đầu vững vàng đại đế đường. Chu Thông cơ hồ minh bạch Ngoan Nhân Đại Đế một chút bố trí. Ngoan Nhân Đại Đế thoạt nhìn không có cung cấp quá nhiều đồ vật, nhưng là nàng lại cung cấp con đường chứng đạo bên trên trọng yếu nhất mấy cái yếu tố mấu chốt, cung cấp trọng yếu nhất mấy cái tiết điểm. Đầu tiên là hoang cổ cấm địa thánh quả, khiến vốn là hoang cổ thánh thể Diệp Phàm tiến hành toàn phương vị thuế biến, tăng tiến tiềm lực. Cái này đủ để khiến cho Diệp Phàm mỗi tiến lên trước một bước, trong cơ thể phóng thích ra tiềm lực đều muốn so cái khác hoang cổ thánh thể mạnh. Thử nghĩ một cái, vốn là hoang cổ thánh thể thể chất như vậy, trong cơ thể tiềm lực còn muốn bởi vì thần dược nguyên nhân trở nên càng mạnh. Đoạn đường này đi tới, hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai không xuất ra, ai có thể gánh vác được. Sau đó là tu luyện giai đoạn trước thời điểm, có huyền hoàng chi khí luyện chế khí. Đây là trọng yếu nhất hộ đạo chí bảo, chỉ là huyền hoàng loại này chất liệu đều có thể ngăn cản vô số công kích, đủ để trước khi tu luyện kỳ, đối mặt thời điểm nguy hiểm bảo mệnh. Trên thực tế, trong nguyên tắc Diệp Phàm cũng nhiều lần gặp được thời điểm nguy hiểm, trực tiếp trốn huyền hoàng trong đỉnh bảo mệnh. Không có thứ này, rất nhiều cơ duyên căn bản lấy không đến tay. Về sau là Chân Long thần dược, tiến một bước cường hóa bảo mệnh năng lực, tỉ như Diệp Phàm vạn nhất tại ngộ đạo tẩu hỏa nhập ma thời điểm, có một vật có thể cứu hắn một mạng. Thậm chí lúc bình thường còn có thể mượn nhờ Chân Long thần dược đặc thù lực lượng, tiến một bước phát huy ra hoang cổ thánh thể lực lượng đáng sợ. Sau đó là tiên chân đồ mang tới thành tiên đỉnh. Đây mới là điểm trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có nắm giữ trong tay loại này có thể so với đế binh chí bảo, mới có đối mặt những cái kia cổ hoàng tử, đế tử tư bản, tự tin và lực lượng. Bằng không, đối mặt tay cầm hoàng cấp cấm khí cổ hoàng tử, Diệp Phàm đi lên cứng rắn, đụng một cái liền chết. Trên thực tế, chứng đạo người lòng tin, vô địch đại thế chính là như thế nuôi ra. Chính là bởi vì lực lượng sung túc, cho nên đối mặt khó khăn gì đều cực kỳ tự tin, bởi vì cho dù điều kiện lại kém, lại ác liệt, trong tay hắn cũng có đủ để vãn hồi hết thảy xu hướng suy tàn chung cực át chủ bài. Mà hết thảy này, đều vẫn là con đường chứng đạo bên trên đồ vật, có những vật này chỉ có thể cam đoan Diệp Phàm sẽ không thua cái khác đế tử, cổ hoàng tử. Bởi vì Ngoan Nhân Đại Đế cung cấp đồ vật, cái khác đại đế, cổ hoàng cũng có thể cung cấp cùng loại. Đợi đến Diệp Phàm chân chính tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng thiên thời điểm, trọng yếu nhất hợp đạo hoa đến, trực tiếp đem hắn đưa lên đại đế chi vị. Nói không chừng Ngoan Nhân Đại Đế không có triệt để hủy diệt thành tiên đỉnh, chính là muốn đưa nó lưu cho Diệp Phàm. Chu Thông trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Kỳ thật, nếu quả thật dựa theo con đường như vậy trưởng thành Diệp Phàm, mặc dù cũng có thể thành đế, nhưng chỉ sợ khó mà đạt tới nguyên tắc cao độ. Chu Thông không khỏi nghĩ đến Bất Tử Thiên Hoàng cho mình hai đứa con trai cung cấp con đường khác nhau. Trong đó một con đường tương đối vững vàng, tu hành tài nguyên, người hộ đạo thậm chí tận lực an bài lịch luyện, cái gì cần có đều có, cơ hồ có thể nói là một đường che chở đi đến đế lộ. Con đường này, có lẽ dựa vào tiên hoàng huyết mạch, cũng có thể thành đế, nhưng cũng chỉ là đại đế mà thôi. Nguyên tắc Thiên Hoàng tử nếu không phải là bị Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ Tử ba đánh một vây đánh chết rồi, chỉ sợ cuối cùng thật là có không nhỏ khả năng cười đến cuối cùng, kém nhất một cái khác loại thành đạo là không có vấn đề. Thiên Hoàng tử mặc dù thua với Thánh Hoàng tử, nhưng sau trận chiến ấy nếu như giữ được tính mạng, nói không chừng rút kinh nghiệm xương máu, phát sinh chuyển biến, còn có cơ hội đồng sơn tái khởi, đến lúc đó hỗn độn thể không xuất ra, liền thật khó gặp địch thủ. Đế lộ bại một lần, chưa hẳn mang ý nghĩa vinh viễn không thể đứng dậy. Nguyên tắc Cơ Hạo Nguyệt bị thần tôn đánh cho đạo tâm sụp đổ, lòng tin mất hết, cuối cùng không phải là tại Diệp Phàm bảo vệ dưới chứng đạo rồi. Đế Thiếu tại trên đế lộ thua với đấu chiến Thánh Hoàng, cuối cùng còn không phải lại lần nữa phấn khởi, nhất cử chứng đạo. Mà đổi thành một con đường, không có tu hành tài nguyên, chỉ có một thanh chứng đạo chi khí, một bộ kinh thư, lại tăng thêm hộ đạo Bất Tử Thiên Đao, còn lại hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Đây mới thực là đại đế đường, có hy vọng nhất trở thành hồng trần tiên con đường. Cho nên Nguyên tắc Thiên Hoàng nhị tử, mới có thể tại hơn 20 vạn năm bên trong liền tiếp cận hồng trần tiên, tốc độ này cũng là không có mấy người có thể so sánh. Ngoan nhân đại đế, bất tử thiên hoàng đều đối với hậu nhân sử dụng nát trái tim A. Bất quá, vô thủy đại đế kỳ thật cũng kém không nhiều. Chu Thông lại nghĩ tới vô thủy đại đế truyền thừa. Không cần nhiều lời, cái kia một gốc bất tử thần hoàng dược khẳng định là lưu cho truyền nhân. Bằng không vô thủy đại đế tại cái kia thế giới kỳ dị bên trong qua như vậy gian khổ, mang một gốc bất tử thần dược đi qua điều không phải muốn tốt rất nhiều. Coi như vô thủy đại đế nếm qua bất tử thần dược, có kháng dược tính, nhưng bất tử thần hoàng dược dược tính dùng để chữa thương cũng so cái khác thuốc mạnh một mảng lớn. Huống chi, vô thủy đại đế tại cái kia thế giới cũng là có tùy tùng, mình không cần, không thể cho tùy tùng ăn. Coi như đều không ăn, phối hợp tài liệu khác luyện chế cửu chuyển kim đan, há không đẹp ư? Nghĩ như thế nào đều là mang đi càng có lời. Nhưng vô thủy đại đế lại vẫn cứ đem bất tử thần hoàng dược lưu tại trong truyền thừa, trong đó ý nghĩa không cần nhiều lời. Bất luận cái kia một thế, coi như thiên tư lại cao, không có ngoại lực viện trợ, không đứng ở trên vai người khổng lồ, căn bản không có cơ hội thành đạo. Càng nghĩ, Chu Thông càng là cảm thấy có loại cảm giác không giống nhau. Kiếp trước đọc sách thời điểm, luôn luôn cường điệu cái gì vô địch trái tim, thiên tư vô song, nhưng chân chính đi vào thế giới này mới hiểu được, hiện thực quá tàn khốc. Những vật này nhưng thật ra là ngụy đầu đề. Không có ngoại lực viện trợ, ở đâu ra vô địch trái tim. Thiên tư, tính cách chỉ là thành công nguyên nhân bên trong, tài nguyên, chỗ dựa, vận khí mới là cực kỳ trọng yếu nhân tố bên ngoài. Bằng không chỉ có vô song tư chất, nhưng lại ngay cả một cái biểu hiện ra sân khấu đều không có, còn không phải muốn có tài nhưng không gặp thời, buồn bực sầu não mà chết. Có chỗ dựa, có át chủ bài, mới có thể không sợ trời không sợ đất, sai đều có người lật tẩy. Lại tăng thêm thiên tư của mình cùng tài năng, một đường thắng đi lên, lúc này mới có thể dưỡng thành vô địch trái tim. Bằng không, ai vô địch trái tim là trời sinh? Trừ viên mãn xuất thế thánh linh, ai có thể trời sinh vô địch? Không có dựa vào cùng át chủ bài thời điểm khắp nơi mãng, chân chính đụng phải mang theo đế binh đối thủ làm sao bây giờ? Mãng đi lên. Đó chính là đưa đồ ăn. Lui lại sao? Lui lần một lần hai còn tốt, lui cái ba, năm lần, bảy tám lần đâu? Còn nuôi cái MP vô địch trái tim, không nuôi ra tâm ma đều là tâm tính tốt. Nếu như không có người sớm chuẩn bị tốt những vật này, vậy liền chỉ có thể so vật khí, có lẽ trong quá trình trưởng thành có thể tìm tới vật tương tự đến thay thế. Trời sinh, không ai cung cấp những thứ này bảo hộ, liền khẳng định cần hậu thiên cơ duyên đến bổ, bằng không đối mặt cái kia một đám mượn nhờ ngoại lực đối thủ, làm sao có thể thắng. Đừng nhìn nguyên tắc Diệp Phàm một đường quét ngang, nhưng hắn mượn nhờ ngoại lực cũng không ít. Những cái kia đế cùng hoàng cho bọn hắn hậu đại chuyên nhân chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Bọn họ đều là người từng trải, đều biết trên đế lộ sẽ gặp phải thứ gì, cần nhất ngoại lực là cái gì. Không có người nào có thể chuẩn xác dự đoán tương lai, bọn họ không có khả năng để cho mình nhìn chúng hậu nhân cùng chuyên nhân đi liều vận khí dạng này hư vô mở mịt đồ vật. Danh xưng cho hậu nhân một mảnh tự do bầu trời đấu chiến thánh hoàng, không phải cũng dùng bản đảo thần dược giúp con trai mình thoát thai hoàn cốt, đánh xuống căn cơ. Không phải cũng lưu lại cổ hoàng binh làm hộ đạo chi dụng. Thậm chí còn đem đệ đệ của mình cũng phong ấn đến một đời kia, không phải liền là lưu lại một cái người hộ đạo mà. Bằng không hắn thật muốn tin tưởng đấu chiến thánh viên nhất tộc vô địch thiên hạ, hắn đều có thể đem đệ đệ của mình cùng nhi tử phong ấn đến khác biệt thời đại, để bọn hắn một mình tại mình thời đại dốc sức làm, chứng đạo, làm gì để bọn hắn cùng một thế xuất thế. Coi như bất tử thiên hoàng cho mình tiểu nhi tử tuyển định đầu kia độc cô vô địch con đường trưởng thành, không phải cũng là có bất tử thiên đao ở một bên hộ đạo. Bằng không bất tử thiên hoàng tại hoàn toàn đắc tội thiên đình tình huống dưới, dám yên tâm mình tiểu nhi tử một mình lên đường. Có lẽ bất tử thiên hoàng tin tưởng Diệp Phàm có thiên đế khí phách, sẽ không đối với con trai của hắn hạ độc thủ, nhưng là hắn liền không sợ những cái kia muốn lấy lòng Diệp Phàm, lấy lòng thiên đình tu sĩ, sớm đem hắn vừa xuất thế nhi tử làm thịt rồi. Cái này gốc chân long thần dược nhất định là Diệp Phàm. Bất quá ta vốn là không quan tâm cái gì chân long thần dược, trong tay của ta đã có kỳ lân thần dược hình người. Bạch hổ thần dược cùng bồ đề thụ. Không thiếu thần dược. Chu Thông vừa nghĩ đến đây, lúc này đem thần lực quán chú đến luân hồi kính bên trong. Vù vù. Một máy mắt, một viên màu vàng trứng xuất hiện tại luân hồi kính trên tấm hình. Đây là cái này một gốc chân long thần dược khi còn sống, chân long nhất tộc tiên vương ra đời chẳng cảnh. Chu Thông dốc hết toàn lực nhìn về phía cái này miếng trứng, chỉ gặp cái kia trứng bên trên có lít nha lít nhít vô cùng vô tận phù văn, kia là chân long nhất tộc truyền thừa, chân long bảo thuật. Luân hồi kính. Đem lạc ấn đánh vào ta nguyên thần bên trong. Chu Thông biết, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào lĩnh hội chân long bảo thuật, nhất định phải trước đem cái này một bảo thuật lạc ấn đánh vào nguyên thần, chờ sau này có cơ hội, lại từ từ lĩnh hội. Vù vù. Luân hồi kính hơi chấn động một chút, một dấu ấn trực tiếp khắc ở Chu Thông nguyên thần chỗ sâu nhất. Chân long bảo thuật đã tới tay. Bây giờ Chu Thông đã không phải là trước đó cái kia Chu Thông, như thế một nháy mắt thời gian, hắn cơ hồ không có hao phí bao nhiêu thần lực, thậm chí ngay cả 1% cũng không dùng đến. Tiếp xuống liền muốn đi xem một chút chân long thần dược ở kiếp trước bí thuật. Chu Thông trong lòng có chút tiếc nuối. Chân long thần dược một thế này thuộc về ngoan nhân đại đế, cho nên chú định không nhìn thấy nó một thế này ký ức, nói cách khác không nhìn thấy ngoan nhân đại đế bí thuật. Nhưng là không quan trọng, không nhìn thấy chân long thần dược một thế này ký ức, nhìn nó ở kiếp trước ký ức cũng được. Theo Chu Thông động tác, luân hồi kính phía trên lại một lần nữa hiển hóa ra một hình ảnh. Một cái nam tử xuất hiện tại luân hồi kính trên tấm hình. Đây là một cái tóc thai bù xù nam tử, thân hình cao lớn, trên thân còn có vảy rồng hình xăm, có được vô địch thiên hạ chi oai hùng. Phục Hy. Cơ hồ nháy mắt, Chu Thông liền biết được người kia là ai. Hắn đã từng chiếm được một quyển Phục Hy đại đế cổ kinh, kia là Hy Hoàng Kinh Tiên Thai quyển. Cho nên Chu Thông đối với Phục Hy đại đế khí tức hay là rất quen thuộc. Chu Thông đối với luân hồi kính sử dụng càng ngày càng thuần thục, rất nhanh liền nhìn thấy Phục Hy đại đế truyền đạo tuyết nguyệt, rất tự nhiên, bao hàm bí pháp cùng căn cơ phương pháp tu hành, hoàn chỉnh Hy Hoàng Kinh cũng rơi vào Chu Thông trong tay. Mà đúng lúc này đợi, cái kia chân long thần dược cũng bay thẳng đến tiểu Niếp Niếp bên người, bộ rễ kia tựa như cắm rễ ở trên người nàng như vậy. Chân long thần dược, thật là chân long thần dược a. Đồ Phi nhìn xem cái này chân long thần dược, muốn đưa tay nhưng cũng có chút xấu hổ, cũng có chút không dám. Cái đồ chơi này dù sao tại tiểu Niếp Niếp trên thân, hắn thế nhưng là tận mắt thấy tiểu Niếp Niếp phá Diệp Phàm Hoàng Cổ Thánh Thể chớ chú. Diệp Phàm, xem ra cái này gốc chân long thần dược nhất định là ngươi. Chu Thông khẽ cười nói, cất kỹ tới đi. Để tiểu Niếp Niếp một mực cầm trong tay, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Đại ca ca, cho ngươi. Niếp Niếp không cần tiểu Kim Long. Tiểu Niếp Niếp rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện. Nghe được Chu Thông lời nói, trực tiếp đem chân long thần dược đưa cho Diệp Phàm. Đối mặt chân long thần dược dụ hoặc, cho dù là Diệp Phàm cũng vô pháp cự tuyệt, hắn trịnh trọng thu hồi chân long thần dược. Chương 115, bế quan. Nên đi. Đợi đến nơi này phong ấn thái cổ hoàng tộc phát hiện chân long thần dược không gặp. Thần dược đều cầm tới, tự nhiên mà vậy cũng liền lười nhác suy nghĩ nhiều cái gì, Chu Thông cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này. Cái này vạn long xảo bên trong thế nhưng là có đế binh, cũng có đại thánh, tiếp tục ở đây. Coi như mình có hậu thủ cũng vô dụng. Chu Thông cũng không dám cam đoan, ngoan nhân đại đế một khi tỉnh lại, sẽ bảo trụ chính mình. Là nên đi. Đồ Phi cũng một cái giật mình, vừa nghe đến thái cổ hoàng tộc mấy chữ, lập tức kinh. Hắn không dám tiếp tục ở chỗ này, mà là lập tức để Chu Thông dẫn đường, hướng ra phía ngoài tiến đến. Đi vào rất khó khăn, nhưng là ra liền đơn giản nhiều, một đoàn người rất nhanh liền trực tiếp rời đi vạn long xảo, một lần nữa trở lại ngoại giới núi tuyết lớn. Bọn họ cũng không dám tại trong đại tuyết sơn chờ lâu, cấp tốc che lấp vết tích, rời đi. Một đoàn người trốn xa vạn dặm, đi vào một chỗ hoang vu nơi. Tại phụ cận mở ra một cái động phủ, bố trí trận văn về sau, Diệp Phàm rốt cục đem hắn vạn vật mẫu khí đỉnh lấy ra. Trong đỉnh huyền hoàng chi khí sôi trào, chân long thần dược truyền ra hương thơm thấm đến tận trong xương cốt người ta. Chân long thần dược a, ta dám đánh cược, đây tuyệt đối là đương thời duy nhất có thể hái tới thần dược, cái này miếng thần dược nếu là xuất ra đi, khẳng định sẽ khiến tất cả thánh địa điên cuồng. Đồ Phi ánh mắt có chút cực nóng, hắn rất muốn lấy xuống cái này trái cây, nhưng là lại có chút xấu hổ. Chu Thông lạnh nhạt nói, chân long thần dược tại vạn long xảo bên trong thụ long khí tẩm bổ 100-200 ngàn năm, hắn trái cây nhiều nhất có thể lấy 9 giọt dược dịch mà không thương tổn trái cây bản nguyên nhất hiệu quả. Chu Thông đối với loại vật này đã rất có kinh nghiệm, bạch hổ thần dược chính là như vậy. Lúc trước Chu Thông chính là đem bạch hổ thần dược trái cây hái xuống. Sau đó từ trái cây bên trong rút ra 9 giọt dược dịch, còn lại trái cây thì phong ấn. Diệp Phàm nhìn kỹ một chút cái này gốc chân long thần dược, giữa ngón tay có chút vạch một cái, lập tức 9 giọt màu vàng dược dịch từ chân long thần dược bên trên nhỏ giọt xuống. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm 2 bình ngọc, một cái bình ngọc bên trong chứa 3 giọt dược dịch, một cái khác trong bình ngọc chứa 6 giọt dược dịch. Sau đó, hắn đem bên trong chứa 6 giọt dược dịch bình ngọc cất kỹ, sau đó đem một cái khác bình ngọc đưa cho Đồ Phi, nói: đã mọi người cùng nhau tầm bảo, như vậy người gặp có phần, đây là đưa cho ngươi. Về sau hắn rất dứt khoát trực tiếp đem chân long thần dược trái cây triệt để ngắt lấy xuống dưới, đưa cho Chu Thông, nếu như điều không phải ngươi dẫn đường, ta khẳng định không cách nào đạt được chân long thần dược. Đoạn đường này đi tới, ngươi mới là lớn nhất công thần, cái này miếng trái cây liền đưa ngươi. Diệp Phàm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, cái này thế nhưng là hoàn chỉnh thần dược, hoàn toàn có thể làm người sống thêm đời thứ hai tồn tại, ngươi cứ như vậy cho ta rồi. Chu Thông hơi kinh ngạc, Diệp Phàm vậy mà làm ra lựa chọn như vậy. Diệp Phàm cười nói, ngươi bồ đề thụ còn rất tuổi nhỏ, nhưng dù vậy, ngươi đều đưa ta một cây như thế lớn thần cảnh, ta Diệp Phàm như thế nào hẹp hòi như vậy người. Huống chi chân long thần dược bản thể trong tay ta, về sau tổng sẽ còn mọc ra trái cây. Trừ Bồ Đề thụ cành cái này ân tình bên ngoài, Diệp Phàm kỳ thật vẫn là ôm một loại áy náy tâm tính. Đáp ứng ban đầu Chu Thông đem hoang cổ cấm địa thánh dược toàn bộ cho hắn, nhưng là cuối cùng chính hắn nuốt lời, ăn gần nữa. Lần này xem như hạ quyết tâm, lấy cái này miếng chân long thần dược trái cây để đền bù trong lòng cái kia một tia áy náy. Mà lại, không rõ ràng nội tình Diệp Phàm, tự nhiên cho là mình cầm chân long thần dược bản thể, đã là chiếm cực lớn tiện nghi. Nói cho hắn chân long thần dược cái này một tình báo chính là Chu Thông, dẫn hắn đến tầm bảo chính là Chu Thông, một đường thông hành tới dựa vào cũng là Chu Thông phá giải trận văn. Nhưng cuối cùng lớn nhất thu hoạch lại ở trong tay chính mình, nếu như không đem trái cây đưa cho Chu Thông, chính hắn đều có chút băn khoăn. Đã như vậy, ta liền nhận lấy. Chu Thông nhẹ gật đầu, đem cái này miếng chân long thần dược trái cây nhận lấy, phong ấn tốt, để vào mình mười động thiên thần hoàn bên trong. Chu Thông, ngươi năm đó tại Thái Huyền Môn nói qua, chỉ cần ta học xong bí chữ giai, ngươi liền lại cho ta một cái cửu bí, lời ấy bây giờ còn có hiệu đi. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu? Chắc không được hào phóng như vậy trực tiếp liền đem chân long thần dược trái cây giao cho ta. Một bên Đổ Phi rất kinh ngạc, Chu Thông, ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại cửu bí? Chu Thông không để ý Đổ Phi, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ta đúng là đã nói đến lúc đó đưa ngươi một bí, nhưng là ta không có nói qua như thế nào tặng ngươi đi. Diệp Phàm lập tức khẽ giật mình, hắn vô ý thức liền cho rằng Chu Thông muốn đổi ý, nhưng là nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào đưa ta? Ta dẫn ngươi đi tìm bí chữ hành, như thế nào? Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm sững sờ, lập tức có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Chu Thông, đây chính là ngươi nói đưa ta một bí chi pháp. Đúng vậy à, bí chữ hành thứ này, ta không mang ngươi đi tìm, ngươi chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới. Chu Thông lạnh nhạt nói, mà lại không có ta, cho dù ngươi biết xác thực vị trí, ngươi tại thành thánh trước đó, ngươi cũng lấy không được. Bí chữ hành. Diệp Phàm cau mày, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhưng lại lắc đầu, lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ, tốt, là được chữ bí. Lúc nào mang ta tới? Trước tìm thời gian lại nói. Chu Thông lắc đầu, chờ ta hóa long bí cảnh đại viên mãn thậm chí tấn cấp nửa bước đại năng thời điểm, liền mang ngươi tới. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trước đó có quá nhiều thu hoạch, ta cần thật tốt sửa sang một chút. Bế quan. Đồ Phi lắc đầu, nói, vậy ta liền không tham dự, ta ra lâu như vậy. Tại giao chỉ trốn, cũ đợi 2 tháng, lại tại Nam vực đợi 2 tháng, không hề có một chút tin tức nào truyền đi. Ta sợ lại xuất hiện, gia gia của ta liền muốn khắp thiên hạ tìm ta đi. Các ngươi lúc nào đi tìm bí chữ hành, mang cho ta cái tin, ta cũng cùng đi. Đồ Phi cũng rất muốn đạt được bí chữ hành, nhưng là hắn hiện tại lại có chút tục sự, không có khả năng trực tiếp cùng Chu Thông bọn họ đi tìm bí chữ hành. Đến lúc đó rồi nói sau, tìm kiếm bí chữ hành sự tình, ít nhất phải chờ đến giao chỉ thưởng đá đại hội về sau lại nói. Chu Thông lắc đầu, khoảng thời gian này ta ngay ở chỗ này bế quan, các ngươi nếu là có sự tình gì, tới đây tìm ta. Ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng ở nơi đây bế quan. Diệp Phàm trầm mặc một hồi, cũng nói thẳng. Hắn tại giao trì trốn cũ cũng nhận được rất nhiều tàn pháp, mà lại từ Đổ Phi nơi đó đạt được một chút bắc vực lưu truyền rất rộng một chút pháp, tỉ như báo sơn ấn loại hình đồ vật. Lại tăng thêm tấn cấp tứ cực bí cảnh, cũng hơi có vẻ phải có chút vội vàng, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Quyển cũng còn thiếu rất nhiều thể ngộ. Cho nên Diệp Phàm cũng gấp cần một lần bế quan thật tốt sửa sang một chút. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, cũng có chút im lặng. Diệp Phàm chẳng lẽ muốn chiếm ta tiện nghi đi? Chớ mong ta chỉ điểm ngươi tu hành. Vậy ta liền đi trước, đi tìm bí chữ hành thời điểm, nhất định muốn kêu lên ta a. Đồ Phi rời đi về sau, chỗ này trong động phủ cũng chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Chu Thông hai người. Ngươi là muốn cọ Bồ Đề thụ đại đạo ý vị đi. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, nhìn tấu hắn. Lập tức cũng xuất ra Bồ Đề thụ. Màu xanh biết phiến lá đinh đương rung động, tản ra một cỗ huyền diệu đạo âm. Bồ đề thụ làm ngộ đạo cây, gợi mở phương diện trí khôn công năng, chính là tất cả bất tử thần dược bên trong vị thứ nhất, khắp thiên hạ cũng liền một cái ngộ đạo trà thụ có thể cùng so sánh. Hắc hắc, này làm sao có thể để có đâu. Ta chân long thần dược phát ra cỗ này chân long chi khí, đối với ngươi hóa long bí cảnh tác dụng chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Diệp Phàm cũng hảo phóng đem chân long thần dược lấy ra. Tạm thời trồng ở Bồ Đề thụ bên cạnh. Lập tức thuộc về chân long khí tức nương theo lấy Bồ Đề thụ đại đạo thần vận, tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Ngươi nhưng không có đồ vật có thể nuôi sống chân long thần dược. Chu Thông khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, lại một lần nữa xuất ra một cái ngọc bồn, bên trong đầy hoang cổ cấm địa thần tuyển. lập tức bồ đề thụ cùng chân long thần dược phân biệt có một cái sợi dễ thăm dò vào ngọc bồn bên trong, hấp thu thần tuyển dịch sinh trưởng. Tiếp xuống, chớ quấy rầy ta. Chu Thông cuối cùng nói một câu, trực tiếp lâm vào bế quan bên trong. Chương 116, chân long. Không lớn bế quan trong mật thất. Thần tuyển óng ánh trong suốt, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Lá xanh lay động, rầm rầm rung động, bích quang lấp lóe, rủ xuống từng sợi đại đạo khí mang, bồ đề thụ như một khối bích ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân xanh mơn mởn, bích sáng lạ. Chân long thần dược chập chờn, chảy ra vạn sợi ánh sáng, để nơi đây một mảnh hứng hực, say lòng người mùi thơm ngát nồng đậm vô cùng, chín mảnh màu vàng phiến lá chập chờn, tản mát ra tràn đầy đến cực điểm long khí, như một mảnh màu vàng thần hải đang phập phồng. Chu Thông lặng lặng ngồi xếp bằng tại dưới cây bồ đề, hưởng thụ lấy đại đạo khí tức tầm bổ, phun ra nuốt vào lấy chân long thần dược phát tán ra long khí. Hắn tại ngộ đạo, tại dốc hết toàn lực cảm ngộ chân long bảo thuật, từng kia từng sợi đại đạo thời cơ từ thân thể của hắn tràn ra, tựa như long âm, khuyết tán hướng phương xa. Tại Chu Thông trong tâm, một đầu chân long hiện hiện, long đầu ngang nhiên, sừng rồng như đao, ngửa đầu va chạm, cắt chém đại vũ trụ, đuôi rồng vẫy một cái, hư không vỡ vụn. Chân long danh xưng thập hung đứng đầu, chân long pháp tự nhiên bá đạo vô song, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô song bá khí, tựa như trên trời dưới đất không ai bằng. Chân long pháp lĩnh hội cực kỳ thuận lợi, tựa như Chu Thông bản thân liền là một đầu chân long, cái này một bảo thuật giống như hắn trời sinh liền nắm giữ rồi, bây giờ vẹn vẹn chỉ là hơi tu hành, hắn liền cảm thấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tiến bộ, viễn siêu lúc trước lĩnh hội lôi đế bảo thuật, thảo tự kiếm quyết, kỳ lân bảo thuật, tiên hoàng bảo thuật, cửu u bảo thuật tốc độ. 3 tháng ngắn ngủi lĩnh hội, Chu Thông liền cảm giác mình đã chạm tới chân long bảo thuật tinh hoa áo nghĩa. Xương sống như rồng, nhảy lên một cái, hóa hình tại cửu thiên bên trên, thông thiên động địa, vô địch thiên hạ. Chu Thông tại cảm ngộ chân long bảo thuật đồng thời, cũng vô ý thức được chân long pháp cùng hóa long bí cảnh quan hệ. Lúc trước Hoang Thiên Đế sáng tạo pháp thời điểm, vì sáng chế hóa long bí cảnh áo nghĩa, cố ý đem 9 con rồng xương luyện hóa tại cuộc sống của mình bên trong, thể ngộ chân long cái kia long đẳng cửu thiên uy thế, nhờ vào đó dung hợp chân long cửu biến trung cực áo nghĩa, từ đó sáng chế hóa long bí cảnh chi pháp. Có thể nói, chân long pháp cùng hóa long bí cảnh bản thân liền có thiên nhiên liên hệ. Chỉ cần giả thiên pháp tu luyện tới hóa long bí cảnh, chẳng khác nào là thiên nhiên cảm ngộ đến chân long pháp trung cực áo nghĩa, chân long cửu biến. Cho nên hóa long bí cảnh tu sĩ nếu như lĩnh hội chân long pháp, đây tuyệt đối là làm ít công to. Mà chân long pháp tu hành, cũng tiến một bước chạm vào Chu Thông bản thân tại hóa long bí cảnh tu hành. Cơ hồ ngay tại hắn tu hành thời điểm, hắn trực tiếp liền đem trong cơ thể cái kia còn sót lại cuối cùng một phần thiên long bản nguyên cho luyện hóa. Quá trình này không có chút nào miễn cưỡng, quả thực tựa như là lúc trước Hoang Thiên Đế luyện hóa xương rồng như vậy tự nhiên. Giống. Luyện hóa cuối cùng một phần chân long bản nguyên về sau, trong thoáng chốc, Chu Thông đống nhiên cảm giác chính mình sở tại thiên địa biến, hắn nhìn thấy càng nhiều đồ vật, một đầu chân long sát phạt tại trong hồng trần, dãy rùa ở trên 9 tầng trời. Biến hóa vô tận, đây chính là rồng. Biến. Đây chính là chân long pháp, chân long cửu biến trung cực áo nghĩa. Là, rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, đều có thể thôn vân thổ vụ, tiểu khả ẩn giới tàng hình, thăng có thể bay lượn tại vũ trụ ở giữa, ẩn có thể ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Rồng chân chính đặc tính, cũng chỉ có một điểm, biến. Chân long không có tiên hoàng cái kia khởi tử hoàn sinh cường hãn sinh mệnh lực, chân long không có cửu u cái kia cực hạn đáng sợ tử vong cùng hủy diệt chi lực, chân long không có cửu diệp kiếm thảo cái kia cực hạn sắc bén. Chân long không có thiên giác nghị cái kia vô song thần lực, chân long không có cô tộc cái kia khống chế thời không sức mạnh to lớn, chân long càng không có lôi đế cái kia chấp trưởng thiên phạt khí thế. Nhưng chân long nhất tộc lại một mực ẩn trở thành thập hung đứng đầu, đây là vì sao? Biến. Chân long nhất tộc biến đến cực hạn, nó là thập hung bên trong dễ dàng nhất thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh chủng tộc. Thiên địa bất luận như thế nào đại biến, chân long nhất tộc đều có thể ngạo nghệ sừng sững ở thiên địa, vô địch thiên hạ. Đế lạc thời gian đời nào cũng có vô địch chân long, loạn cổ thời đại hay là tồn tại vô địch chân long, thậm chí đến hậu thế thánh khư thời đại, cũng tương tự có vô địch chân long tồn tại. Bất luận thiên địa như thế nào đại biến, chân long nhất tộc đều có thể thích ứng thiên địa trường tồn lại. Nhưng đảo mắt nhìn cửu u, thiên giác nghĩ, cửu diệp kiếm thảo chúng đâu. Coi như hung vô cùng nhất thời, cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tán trong năm tháng. Lần lượt thiên địa đại biến, những thứ này khó thích ứng chủng tộc, cuối cùng đều muốn dần dần biến mất. Chân long pháp kỳ thật chính là biến hóa chi đạo. Rồng không chỉ là bá đạo nhất uy nghiêm thập hung, càng là thập hung bên trong am hiểu nhất biến, chân long một khi biến đến cực hạn, đó chính là thông thiên triệt địa đại thần thông, vạn pháp bất xâm. Một loại pháp, nếu như biến đến cực hạn, có thể ứng đối bất kỳ tình huống gì, lấy nhất pháp biến vạn pháp, một đạo chiếu vạn đạo, vậy cũng không chính là vô địch thiên hạ, vạn pháp bất xâm sao? Chân long cửu biến chính là chân long chi biến cực cảnh. theo Chu Thông cảm ngộ. Ngang. Đột nhiên, một tiếng long ngâm, chấn động càn khôn, cái kia chân long thần dược cũng giống như chấn kinh, cẩn thận từng ly từng tí hướng một bên trốn tránh, hơi rời xa một điểm Chu Thông. Đang lĩnh hội kinh văn áo nghĩa Diệp Phàm cũng bị bất thình lình một cái long ngâm cho kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía Chu Thông. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm đến cực điểm long khí, xương sống hóa thành tử long, long ngâm vang chín tầng trời, để hư không đều run rẩy dữ dội, không ngừng oanh minh. Chu Thông rốt cục động rồi. Diệp Phàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Chu Thông. Hắn ngồi xếp bằng ở đây đã 3 tháng thời gian, 3 tháng qua, chính mình cũng ra ngoài độ 2 lần thiên kiếp, tu luyện tới tứ cực bí cảnh tam trọng thiên rồi, nhưng Chu Thông lại một mực ngồi xếp bằng ở đây, không có chút nào biến hóa. Mà bây giờ, hắn rốt cục nhìn thấy Chu Thông tu hành có phản ứng. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là tu luyện, liền có đáng sợ như vậy khí tức. Diệp Phàm kinh, hắn cách Chu Thông gần nhất, trước tiên liền cảm nhận được chân long cái kia cực hạn đáng sợ lực áp bách. Nô. Diệp Phàm cảm giác, mình thật giống như bị một đầu chân long để mắt tới, toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp thanh âm tại Diệp Phàm vang lên bên tai. Diệp Phàm lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, chỉ gặp Tiểu Niếp Niếp chính nhào vào trên người mình, mắt to sợ hãi mà nhìn xem Chu Thông, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đại quái thú. Niếp Niếp, đừng sợ, hắn chỉ là tại tu hành. Diệp Phàm ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, nhẹ giọng an ủi nàng. Ngang. Tử long đằng nhiễu, từng hồi rồng gầm, về sau, Chu Thông xương sống phát sáng, một đoàn lại một đoàn quang mang sáng lên, tổng cộng có 9 đám, như là 9 cái bậc thang, 10 bậc mà lên, tiến vào bên trong xương sọ. Hóa long cửu biến, nguyên lai đây chính là hóa long cửu biến áo nghĩa sao. Diệp Phàm nhìn về phía Chu Thông, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia ao ước, từ Chu Thông biến hóa bên trong, hắn nhìn thấy hóa long cửu biến áo nghĩa, hắn đã minh ngộ hóa long cửu biến cần thiết tu hành chính là cái gì. Soát. Đúng vào lúc này, Chu Thông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai con ngươi bên trong như có hai đầu chân long muốn hóa hình mà ra. Hắn cuối cùng từ 3 tháng ngộ đạo trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Hóa long bí cảnh viên mãn. Quả nhiên như cùng ta trước đó dự liệu như vậy, nếu như tu luyện chân long bảo thuật, hóa long bí cảnh tốc độ tu luyện có thể lên một cái lớn bậc thang. Vẹn vẹn chỉ là cuối cùng luyện hóa một phần thiên long bản nguyên, ngay cả long thủy đều tiết kiệm đến, liền trực tiếp xung kích đến hóa long bí cảnh đại viên mãn trạng thái. Chu Thông tỉnh ngộ lại về sau, vậy mà phát hiện mình lặng yên không một tiếng động ở giữa đã tu luyện tới hóa long bí cảnh cảnh giới đại viên mãn, thậm chí ngay cả mình cái kia phong ấn tại thể nội thiên long bản nguyên đều cùng nhau luyện hóa hết. Không tốt, thiên kiếp muốn giáng lâm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thông liền cảm thấy một cỗ uy áp, kia là thuộc về thiên kiếp uy áp. Ta đi độ kiếp. Chu Thông bước xuống câu nói này, liền trực tiếp cấp tốc hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại Diệp Phàm trước mắt. Bắc vực hoang tàn vắng vẻ chỗ. Ầm ầm. Một ngày này, nhất là thịnh đại lôi đình giáng lâm, đây là hóa long bí cảnh hai trọng lôi kiếp đồng thời hàng lâm xuống. Trong biển sấm sét, Chu Thông lặng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, há miệng nuốt vào một tràng lại một tràng lôi hải, hắn tại toàn lực luyện hóa lôi đình, lấy lực lượng sấm sét đến rèn luyện thân thể, thần hồn. Đồng thời, trong lôi kiếp đại đạo pháp tắc cũng dung hợp tiến Chu Thông trong tâm, trong lôi kiếp tiên thiên đạo văn cũng là cấn tại bá chuông phía trên. Hùng vĩ lôi đỉnh chân chính tứ ngược nửa ngày thời gian mới cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong Chu Thông, lại lông tóc không thương. Hóa long bí cảnh đại viên mãn. Tiếp xuống chỉ còn lại có xung kích tiên đài bí cảnh. Chu Thông vô ý thức nhìn về phía mình Luân Hải. Nguyên bản Luân Hải bên trong cái kia chân long thần hình hình thức ban đầu đã biến mất. Đầu này chân long đã triệt để dung nhập vào Chu Thông trong thân thể, hóa thành chân chính chân long thần hình. Ngay cả thứ ba thần hình đều viên mãn. Chu Thông rất hưng phấn. Hắn hơi lắc người, hóa thành một đầu tử long nhất phi trùng thiên. Chương 117, chiến lực. Trong động phủ, hóa long bí cảnh viên mãn rồi. Diệp Phàm nhìn xem trở về Chu Thông, hỏi. Chu Thông nhẹ gật đầu, không sai, viên mãn. Chuẩn bị lắng đọng một đoạn thời gian liền đi đột phá tiên đài bí cảnh, tạm thời không cần phải gấp. Chu Thông, chiến lực rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trưởng thành? Diệp Phàm lúc này, rốt cục đem mấy tháng này vẫn nghĩ hỏi đồ vật hỏi lên. Đây cũng là hắn lúc trước muốn cùng với Chu Thông bế quan tu hành nguyên nhân chỗ. Hắn cấp thiết muốn phải biết, cái kia 6 cấm, thất cấm, bát cấm loại hình, rốt cuộc muốn như thế nào tăng lên. Chu Thông mắt nhìn Diệp Phàm, khẽ cười nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là tại hoang cổ cấm địa bên trong ăn thánh quả đi. Diệp Phàm tự biết đối lý, cười ngượng ngùng một tiếng. Ngươi đưa ta chân long thần dược trái cây, chỉ sợ cũng là ôm một loại thua thiệt tâm thái đi. Chu Thông liếc thấy xuyên Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng. Thể chất của ngươi cùng thể chất của ta đều là một cái cấp bậc đồ vật, ngươi tu luyện tới tứ cực bí cảnh sẽ sinh ra cái dạng gì thuế biến, ngươi cho rằng ta không biết. rất hiển nhiên, ngươi thuế biến không hợp với lẽ thường, so tình huống bình thường mạnh hơn. Ngươi lại không có những cái kia cái gì vô cùng cường đại bí thuật, loại này thuế biến nguyên nhân là cái gì, ngươi cho rằng giấu giếm được ta. Ta chỉ là lười nhác cùng ngươi so đo những việc này, 26 miếng thánh quả cũng thỏa mãn nhu cầu của ta. Không đợi Diệp Phàm trả lời, Chu Thông Nhân tiện nói, ta liền nói với ngươi nói ngươi hiện tại vấn đề đi. Diệp Phàm lập tức nghiêm sắc mặt, ngưng thần, muốn nghe một chút Chu Thông muốn nói gì. Chu Thông nói, Diệp Phàm, ngươi bây giờ chiến lực là 6 cấm. Theo ngươi sở học kinh văn, bí thuật cùng thể chất đến nói, hẳn là 4 cấm trái phải, mà ngươi sở dĩ có thể đạt tới 6 cấm, là bởi vì ngươi tại hoàng cổ cấm địa ăn những thánh quả đó, toàn thân cao thấp, từ huyết dịch, xương cốt, sinh cơ, thần thức, đều thuế biến qua một lần. Căn cơ cường đại một đoạn, tự nhiên dẫn đến chiến lực của ngươi cũng tới thăng một mảng lớn, đây chính là ngươi 6 cấm nguyên nhân chỗ. Ngươi khiếm khuyết chính là bí thuật, hoàn thiện bí thuật. Ngươi mặc dù từ đồ phi nơi đó làm một chút bắc vực đại chúng bí thuật, cũng dựa dẫm vào ta đạt được một chút cơ sở bí thuật, còn từ giao chỉ trốn cũ học được một chút vụn vặt lẻ tẻ không trọn vẹn bí thuật, nhưng là những vật này hoặc là chất lượng không cao, hoặc là không trọn vẹn, trọng yếu nhất là không thành hệ thống. Muốn dựa vào những vật này tăng lên chiến lực, không đủ. 6 cấm muốn tăng lên tới thất cấm thậm chí bát cấm, độ khó so phía trước mấy cấm tăng lên lớn. Bình thường bí thuật không có tác dụng gì, ngươi cần loại kia tuyệt thế đại thánh hoặc là chuẩn đế, thậm chí là đại đế khai sáng ra đến bí thuật. Cho nên, ngươi một khi thi triển bí chữ giai, liền có thể lập tức tăng vọt đến thất cấm cấp độ. Đây chính là đại đế cấp bí thuật chỗ đáng sợ. Nếu như ngươi tu luyện một bộ hoàn chỉnh đại đế cấp bí thuật, sau đó lại thi triển bí chữ giai, cái kia trực tiếp liền có thể đạt tới bát cấm chiến lực. Diệp Phàm trầm mặc, cho tới nay hắn đều biết mình khiếm khuyết chính là cái gì, nhưng là đại đế cấp bí thuật điều không phải dễ dàng như vậy đạt được. Tại tu hành giới lâu như vậy, hắn đều không có được cái gì quá mạnh bí thuật. Liền xem như cổ kinh, đó cũng là các loại thiên kỳ bách quái nguyên nhân đạt được. Đạo kinh, kia là bàng bác đang bị đoạt xá về sau, tận chính mình cuối cùng một phần lực lượng đổi lấy. Tây Hoàng kinh, kia là thiếu Chu Thông ân tình mới đến, mà lại phần nhân tình này đến bây giờ cũng còn không có còn. Hàng Vũ kinh, kia là mình dùng đạo kinh cùng Chu Thông trao đổi được đến. Thậm chí mình tại tứ cực bí cảnh về sau, hóa long bí cảnh, tiên đài bí cảnh kinh văn đều không có, về sau cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn có lòng muốn còn muốn hỏi Chu Thông, nhưng là mình trước mắt còn thiếu người khác tình, làm sao có ý tứ lại mở miệng. Chẳng lẽ muốn đem chân long thần dược cũng đưa cho hắn sao? Cái này thế nhưng là mình bước vào tu hành giới đến nay, lớn nhất một phần cơ duyên A. Tại Diệp Phàm trầm ngâm thời điểm, Chu Thông tiếp tục nói, trên thực tế, cái gọi là chiến lược, diệt trừ một chút nhân tố khách quan, tỉ như đánh lén, thủ thương trạng thái bên ngoài, kỳ thật cũng chính là căn cơ, bí thuật cùng đối với đại đạo cảm ngộ. Ba cái này kết hợp lại, liền hình thành chiến lược. Căn cơ thì bao hàm tu sĩ bản thân thể chất cùng tu hành cổ kinh, thậm chí một chút hậu thiên cơ duyên, tỉ như ngươi yêu đế tinh huyết rèn thể, thánh quả thoát thai hoàn cốt loại hình. Bản thân ngươi chính là hoang cổ thánh thể, tu luyện cũng là đế kinh, lại có hậu thiên vô tận cơ duyên mang theo. Cho nên ngươi bằng vào căn cơ cũng đã có 6 cấm chiến lược. Mà bí thuật, thì là đại biểu cho có thể đưa ngươi cái này thân căn cơ phát huy tới trình độ nào. Càng cường đại bí thuật, đối với căn cơ yêu cầu càng cao, thậm chí đế kinh bên trong một chút cường đại vô song bí thuật bản thân liền cần 4 cấm, 5 cấm căn cơ mới có tư cách tu luyện. Cuối cùng chính là đại đạo cảm ngộ. Điểm này cũng đã cùng bí thuật có quan hệ, cũng cùng cơ sở nhất tu hành có quan hệ. Đại đạo cảm ngộ càng sâu, thì càng có thể đem bí thuật uy năng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí có thể đem hai loại bí thuật kết hợp lại thi triển, làm cho uy lực tăng vọt. Mà lại đại đạo cảm ngộ càng sâu, càng dễ dàng phát giác được tu hành bản chất. Diệp Phàm thở dài, kể 1000 nói 1000, cũng là bởi vì ta bí thuật quá kém. Ta không có những cái kia trong thánh địa các loại bí thuật, cho nên chiến lực một mực không thể đi lên. Chu Thông nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái đạo lý này. Cho nên ngươi bây giờ kỳ thật không có đi sai, chỉ là khiếm khuyết một chút xíu cơ duyên. Mà lại bí thuật thứ này, cũng chia rất nhiều loại. Tỷ như ta đáp ứng ngươi bí chữ hành, đây chính là tốc độ cực hạn. Nếu như ngươi đạt được cái này một bí, kết hợp với bí chữ giai, tốc độ của ngươi tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt, đồng cấp bên trong, cơ hồ không người có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng đây chẳng qua là chạy trốn lực lượng. Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thật tốt tu hành mới là mấu chốt, chỉ cần ngươi trô đứng đủ cao, cổ kinh bí thuật đều tương đối dễ dàng đạt được. Cấp thấp tu sĩ, nếu như không có gia nhập thánh địa loại hình địa phương, rất khó thu hoạch được đủ loại bí thuật, nhưng tu vi đến độ cao nhất định, bí thuật cái gì đều tương đối tốt được. Chu Thông lạnh nhạt nói, đây cũng là tán tu muốn đi con đường. Ngươi cũng là tán tu, ta liền không nhìn ngươi thiếu khuyết bí thuật gì. Diệp Phàm liếc mắt Chu Thông, rất không phục. Tình huống không giống, ta so ngươi sớm 3 năm tiến vào tu hành giới, mà lại vừa tiến vào liền đạt được đủ cường đại truyền thừa. Chu Thông tiếp tục nói, cùng nó đối với ta so, chẳng bằng nghĩ biện pháp đem ngươi sở học đồ vật tu luyện tới đạt tới đỉnh cao đi. Lại chênh lệch bí thuật, một khi tu luyện tới đỉnh cao nhất, thậm chí siêu việt đỉnh cao nhất, cái kia đều cực mạnh. Cái kia báo sơn ấn loại vật này tu luyện tới cực hạn sẽ như thế nào? Diệp Phàm trong ánh mắt như có tia sáng lấp lóe, ta xem ngươi báo sơn ấn giống như cùng ta báo sơn ấn có chút không giống a. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn lôi kéo ta bí thuật a? Ta báo sơn ấn, kia là đi qua ta thôi diễn, cùng nguyên bản báo sơn ấn hoàn toàn khác biệt đồ vật. Cùng nó nói kia là báo sơn ấn, chẳng bằng nói là chính ta khai sáng bí pháp, thiên sơn ấn. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, cười nói, ngươi nếu là để cho ta một câu sư phụ, ta liền đem ta tại giao chỉ trốn cũng nhận thấy ngộ khai sáng thiên sơn ấn truyền thụ cho ngươi. Dừng a. Diệp Phàm trợn nhìn Chu Thông một chút, không nói thêm gì nữa. Chương 118, thần dược rèn thể. Diệp Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu Thông cũng không nói thêm cái gì, hắn chậm rãi xuất ra một viên quả. Lập tức nồng đậm hương thơm tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Diệp Phàm nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch, đây chính là hoang cổ cấm địa bên trong một loại quả, có điểm giống nhân sâm quả loại kia, tiểu hoa nhi quả. Chu Thông cũng muốn bắt đầu luyện hóa hoang cổ thánh địa thánh quả. Nói hắn như vậy thể chất căn cơ lại muốn tiến thêm một bước rồi. Diệp Phàm giờ phút này cảm giác mình khoảng cách Chu Thông càng ngày càng xa. Chu Thông cầm cái này miếng thánh quả, liếc mắt tiểu Niếp Niếp, nàng hay là một mặt thuần chân, hoàn toàn không biết loại trái này. Tiểu Niếp Niếp hay là tiểu Niếp Niếp, ngoan nhân đại đế còn không có viên mãn. Bất quá nghĩ đến, nàng đường khả năng tiến thêm một bước, đoán chừng muốn so trong nguyên tắc sớm một đoạn thời gian thành tiên đi. Chu Thông trong lòng có chút suy đoán. Chu Thông rất nhanh thu liễm tâm tư, trực tiếp một ngụm đem trái cây này nuốt vào. Vừa ăn trái cây này, Chu Thông toàn thân đều bị ánh sáng bao phủ, hắn cảm giác giống như là muốn phi thăng lên trời, toàn thân mây khói mông lung. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa quả bên trong dự tính. Ẩm. Rất nhanh, Chu Thông liền cảm giác toàn thân mình trên dưới đều giống như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đây không phải chân chính hỏa diễm, mà là một loại rất huyền diệu sinh mệnh chi hỏa. Chu Thông đạp lên con đường tu hành về sau, rất rõ ràng loại cảm giác này là cái gì. Đây là sinh mệnh lực của mình đạt được cực lớn tăng cường, cái này miếng nhân sâm quả đại biểu là cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực, ăn cái này một viên quả, cũng liền đại biểu cho tự thân sinh mệnh lực sinh ra một loại thuế biến. Dòng dã một ngày thời gian, Chu Thông mới đưa cái này một viên nhân sâm quả luyện hóa, tất cả tinh khí toàn bộ hấp thu. Hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều có tràn đầy sinh cơ, màu tím khí huyết không tự giác nổi lên. Hóa thành chân long lách thân mà đi, mình quả thực liền muốn biến thành một gốc hình người bảo dược. Ta dám nói, máu của ngươi chỉ sợ đều muốn so một chút vạn năm linh dược còn đáng sợ hơn. Một bên Diệp Phàm nói, đừng nói ta, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới này thời điểm, cũng kém không nhiều. Chu Thông đổi một câu, về sau lấy thêm ra loại thứ hai quả. Đây là một viên ngân nguyệt quả, tản ra một loại lạnh buốt khí tức. Chu Thông đem trái cây này ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Cái này một viên quả lực lượng cũng không phải là tiến vào thân thể, mà là tiến vào trong thần thức. Cái này miếng ngân nguyệt trái cây dược tính lạnh buốt, luyện hóa vào thể về sau, Chu Thông cảm giác thần thức thanh minh, đối với hết thể chung quanh đều có rất cảm giác bén nhạy cùng nhìn rõ, tựa như thiên địa nhất thể, bên cạnh mình hình thành một cái lĩnh vực. Đây là một loại rất đáng sợ dấu hiệu, cái này đại biểu cho Chu Thông linh giác lên cao một cái cấp độ. Không đúng. Không chỉ là linh giác, thậm chí đối ta võ đạo thiên nhãn, còn có thiên nhị thông đều có cực lớn tăng phúc. Mở ra hai con ngươi về sau, Chu Thông trong lòng rất kinh ngạc, hắn cảm giác ánh mắt của mình giống như lại bị một viên mật đá cho tẩy lễ một lần, cũng cảm giác mình lỗ tai có thể nghe được đồ vật càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Chu Thông không kịp chờ đợi ăn vào viên thứ hai ngân nguyệt quả. Nhưng là cái này một viên quả hiệu quả lập tức yếu bất hơn phân nửa. Mặc dù vẫn như cũng làm hắn có chút tiến bộ, nhưng lại không có trước đó như vậy rõ ràng. Ba cái quả hẳn là cực hạn. Chu Thông không có suy nghĩ nhiều cái gì tiếp tục luyện hóa viên thứ ba ngân nguyệt quả. Loại trái này, hắn hết thể có 5 mai, luyện hóa 3 cái, còn thừa lại 2 viên. Về sau, Chu Thông lại lấy ra loại thứ ba quả, kia là trái tim quả. Loại trái này hiệu quả là tăng cường khí huyết lực lượng, Chu Thông liên tục luyện hóa 2 viên trái tim quả, lập tức toàn thân hắn trên dưới khí huyết đều đạt tới một cái cao độ toàn mới. Một bên Diệp Phàm nhìn xem đều cảm giác có chút kinh dị, cái kia màu tím khí huyết quả thực chính là một mảnh hải dương màu tím, liền thân bên cạnh chính mình cũng cảm giác muốn bị bao phủ, thật đáng sợ. Loại này khí huyết lực lượng. Ngay cả ta hoang cổ thánh thể đều có cảm giác như vậy, thật đáng sợ. Diệp Phàm cảm nhận được cái kia thương thiên bá thể cực hạn khí huyết lực lượng, cả người đều không tốt. bản thân liền là đối địch thể chất, bây giờ lại nhận như thế một đâm kích, hắn thậm chí liên tâm đều không an tĩnh được, mỗi thời mỗi khắc đều là khí huyết cuồn cuộn, coi như tắm rửa tại Bồ Đề Thụ đại đạo khí tức phía dưới, cũng vô pháp lộ đạo. Chịu không được trước hết rời đi đi. Chu Thông nhìn xem Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ngươi đi trước Thánh Thành chờ lấy, đi tìm Đồ Phi, Lý Hắc Thủy bọn họ, chờ ta thuế biến sau khi hoàn thành liền đi tìm các ngươi tham gia giao chỉ thưởng đá đại hội. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo chân long thần dược cùng tiểu niếp niếp rời đi cái này động phủ. Tiếp tục ở tại Chu Thông bên người đừng nói tu hành, chỉ sợ đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không có Diệp Phàm, Chu Thông cũng thuận thế thu hồi Bồ Đề Thụ. Đối với hắn mà nói, Bồ Đề Thụ ở bên ngoài cùng với tại 10 động thiên thần hoàn bên trong, không hề khác gì nhau. Kế tiếp là loại thứ tư thánh dược, kia là như mặt trời chói lọi chói mắt thánh dược. Loại này thánh dược giống như là thái dương chi tinh, dược lực thần bí mà cường đại. Liên tục luyện hóa 3 cái về sau, Chu Thông toàn thân cao thấp xương cốt đều tại đôm nốt rung động, cơ thể vỡ ra, lột ra một tầng da cũ, tân sinh làm ra một bộ thân thể mới. Đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, cái này miếng trái cây đại biểu cho thể phách. Liên tục luyện hóa 3 cái về sau, Chu Thông có thể cảm giác được toàn thân mình trên dưới lực lượng đều cường đại một mảng lớn. Có thể tại mình bây giờ loại này bắt cấm cấp độ còn muốn mạnh lên một đoạn, có thể nghĩ loại này thánh dược cường đại. Nhất là luyện hóa cái này 3 cái quả về sau, toàn thân hắn các bộ vị đều xuất hiện một tầng màng ánh sáng, trong suốt sáng long lanh, chiếu lấp lánh, có một loại sinh cơ bừng bừng. Nói đến, bất luận là đấu chiến thánh viên hay là cái gì khác cổ hoàng tử loại hình, giống như đều nếm qua bất tử thần dược. Chu Thông cảm nhận được tự thân cường đại, vô ý thức nghĩ đến trong nguyên tắc một ít chuyện. Những hoàng tử kia, đế tử loại hình, bọn họ đều sử dụng qua bất tử thần dược đến thoát thai hoàn cốt. Bọn họ thể chất cường đại nguyên nhân, không chỉ là bởi vì huyết mạch, tức thì bị bọn họ phụ mẫu dùng bất tử thần dược tẩy lễ qua. Đáng tiếc, ta còn kém một loại thánh dược, thần thức không có đi qua tẩy lễ. Chu Thông cũng có chút tiếc nuối. Thần thức của hắn sở dĩ không yếu, đó là bởi vì hắn đạt được bí chữ tiền nguyên nhân. Được rồi, tiếp tục. Còn kém 3 loại thánh quả không dùng rơi, cũng không biết ta tiếp tục phục dụng, sẽ cường đại đến trình độ gì. Chu Thông trong lòng rất chờ mong. Loại thứ 5 thánh quả là từng cái tiểu đỉnh dáng vẻ, Chu Thông hết thể luyện hóa 2 viên. Luyện hóa về sau, Chu Thông toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, sau đó gây dựng lại, không ngừng mà tân sinh. Cái này một trái lực lượng tác dụng tại xương cốt bên trong làm hắn toàn thân xương cốt đều tại thay đổi. Mới xương cốt cứng cáp hơn, có thể tiếp nhận lực lượng càng thêm cường đại. Đồng thời trong cơ thể tầng mô kia ngưng thực, cùng xương cốt kết hợp với nhau, hóa sinh vì nó một bộ phận, không còn phân lẫn nhau. Loại thứ 6 thánh quả là một cái chim bay dáng vẻ, Chu Thông đồng dạng luyện hóa 2 viên. Loại này thánh quả hiệu quả là thay máu. Ăn vào thánh quả về sau, Chu Thông trừ sạch thân thể cũ máu, trong cơ thể sinh ra hoàn toàn mới, càng thêm cường đại huyết dịch. Cái kia dòng máu màu tím tại thể nội chảy xuôi, quả thực tựa như là dung nham, ẩn chứa vô song thần lực. Tầng mô kia cũng thuận thế cùng huyết nục tạng phủ kết hợp với nhau, triệt để liên thông tự thân xương, máu, tạng phủ. Chương 119, lại vào thân cấm. Cuối cùng đã tới cuối cùng một loại quả. Chu Thông xuất ra cuối cùng một loại quả. Loại trái cây cuối cùng, bộ dáng rất đặc biệt, tương tự vòng tròn nhỏ, ánh sáng màu lam lập lòe, ở phía trên có 8 cái vết sẹo, thành màu vàng nhạt, cực giống mắt quái. Chu Thông trực tiếp nuốt vào trái cây này, khoanh chân luyện hóa. Lập tức, quả nội bộ 8 loại tiên thiên hoa văn hóa thành bát quái sắp xếp tại bát phương, đem hắn vây quanh, một bức lại một bức thần bí đạo đồ hiện hiện, đem hắn bao phủ. Trong chấp nhóm này, Chu Thông tựa như thăng hoa, tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái, hắn giống như là vũ hóa phi thăng đồng dạng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tựa như tại tiếp nhận thần linh tẩy lễ. Đây là thần cấm trạng thái. Trong chấp mắt này, Chu Thông trong óc trước nay chưa từng có rõ ràng, trong đầu của hắn vô ý thức hiện ra mình đã từng khai sáng một nửa bí thuật. Thiên Sơn ấn. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm ngộ đến thứ gì, hai tay trong hư không không ngừng mà huy động, Thiên Sơn ấn ấn pháp cấp tốc nổi lên, Chu Thông bên người tựa như xuất hiện mấy ngàn tòa khí thế, hình thái khác nhau đỉnh núi. Không thể cùng một chỗ diễn hóa, trước diễn hóa một bộ phận. Chu Thông tiếp nhận lần trước ngộ đạo giáo huấn. Lần trước hắn chính là ý đồ đem Thiên Sơn ấn bên trong 3000 thần sơn đồng thời diễn hóa, cho nên ngược lại làm chính mình bị thương. Chu Thông tán đi bên người đại bộ phận thần sơn, chỉ để lại cái kia tương đối đơn giản 8 tòa. Cái này 8 tòa thần sơn cũng là phù hợp nhất bát quái 8 loại thần sơn, vừa vặn phù hợp thánh quả mang đến cái kia 8 loại tiên thiên hoa văn. Chu Thông tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng, như có một cái tay tại dẫn dắt đến hắn hướng về phương hướng chính xác tiến lên. Cái này 8 tòa thần sơn đạo văn đang không ngừng áp xúc, hết thể đạo văn hàm nghĩa cũng tại cái này diễn hóa quá trình bên trong, cấp tốc bị Chu Thông hiểu rõ. Con đường bên trong từng khối đá cản đường, tại thần cấm trước mặt chính là ven đường hòn đá nhỏ, tùy tiện một cước đá bay, con đường bên trong từng tòa vực sâu, tại thần cấm trước mặt chính là từng đầu rãnh nước nhỏ, tùy tiện một bước liền có thể bước qua. Tu hành bên trong chỗ đụng phải một chút trở ngại, tại thời khắc này tựa như triệt để tiêu tán. Thần cấm trạng thái dưới hắn, quả thực chính là thần, không gì làm không được thần. Mà lại loại này thần cấm thể nghiệm, không chỉ là hắn tự thân ngộ đạo kết quả, càng là cái kia thánh quả mang tới phúc lợi, cho nên tiếp tục thời gian trước nay chưa từng có giải. Thiên Sơn ấn bên trong 8 tòa đỉnh núi, vậy mà tại cái này thần cấm trạng thái. Từng bước một thành hình. Cái kia 8 núi, cuối cùng vậy mà thật hóa thành 8 cái đơn giản nhất ký hiệu. Mà lúc này, khó được thần cấm trạng thái, rốt cục lại một lần nữa biến mất, hắn điều không phải đại đế, không thể thường trú. Chu Thông nhìn xem mình lòng bàn tay cái này 8 cái phù văn, trên mặt cũng lộ ra một tia như mộng ảo thần sắc, không nghĩ tới một lần thần cấm thể nghiệm, dĩ nhiên khiến ta hoàn thiện 8 núi. Cái này Thiên Sơn ấn khai sáng, rốt cục xem như mở ra một cánh cửa, chính thức mở ra. Loại trái này, có thể làm người thể ngộ đến thần cấm trạng thái sao? Đây rốt cuộc là thật thần cấm trạng thái, hay là trùng hợp tiến vào? Chu Thông càng nghĩ càng là có chút hoài nghi, hắn trực tiếp lại nuốt vào viên thứ 2 bát quái trái cây, muốn lại một lần nữa phát động thần cấm. Nhưng là lần này, Chu Thông cũng không có cảm nhận được loại kia không gì làm không được cảm giác. Hắn không có tiến vào thần cấm. Quả nhiên, trước đó chỉ là ngoài ý muốn Chu Thông trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại, mỗi một lần nuốt vào thánh quả, đều là một lần tuyệt hảo kỳ ngộ. Hắn lại muốn một lần lợi dụng chung quanh cái này 8 loại tiên thiên hoa văn, tới tu thành một hạng bí thuật. Bát cực thần ấn. Đây là Phục Hy đại đế khai sáng ra đến một hạng bí thuật. Này ấn chính là lấy hỗn độn vì bắt đầu, diễn hóa vô cực hóa thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Phục Hy đại đế lấy bát quái làm căn cơ, diễn hóa ra thiên địa bát cực mà hóa thành 8 loại ấn pháp, đã, thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa. Cái này 8 loại ấn pháp xen lẫn nhau sinh diễn, huyền hóa thiên địa và tượng. Tu hành cái này bát cực thần ấn, đầu tiên cần chính là cảm ngộ bát cực thần văn. Chu Thông ngồi xếp bằng trên đất, bên người 8 loại tiên thiên đường vân không ngừng mà vây quanh hắn vờn quanh không ngớt. Chu Thông nhắm ngay cái này 8 loại tiên thiên đường vân, trực tiếp bắt lấy trong đó một loại đại biểu cho thiên tiên thiên đường vân, sau đó lấy bát cực thần ấn pháp môn bắt đầu luyện hóa, cuối cùng hóa thành thiên chi ấn, lạc ấn tại lòng bàn tay. Lập tức một loại cao xa cảm giác từ trên người Chu Thông nổi lên. Thiên chi ấn, diễn hóa thiên tướng. Cái này một ấn cao xa thâm thúy, như vạn cổ mây xanh, linh hoạt kỳ ảo vô cực. Vẹn vẹn chỉ là sơ thành, liền khiến Chu Thông tựa như trời xanh, thâm thúy, linh hoạt kỳ ảo. Thiên chi ấn tu thành, tiếp xuống chính là thứ 2 ấn, địa chi ấn. Địa chi ấn, diễn hóa mặt đất, cái này một ấn nặng nề đến cực điểm, như sơn hà đại thế, trầm hồn nặng nề. Về sau chính là sơn chi ấn, trạch chi ấn, phong chi ấn, lôi chi ấn, thủy chi ấn, hỏa chi ấn. Sơn chi ấn diễn hóa núi cao, cái này một ấn khí thế hùng hồn, như dãy núi đứng vững, ung mục hùng kỳ. Trạch chi ấn, diễn hóa đầm lầy, cái này một ấn ý nghĩa chính tại không, hãm địch ở vô hình. Phong chi ấn, gió chính là vũ trụ chi khí, bắt nguồn từ thanh bình cuối cùng, múa tại tùng bách phía dưới. Cái này một ấn biến hóa đa đoan, nhu hỏa thường có phấn hoa phát tán vật liễu, điên cùng lúc, thì có bẻ gãy nghiền nát chi uy. Lôi chi ấn, diễn hóa lôi đình xét đánh, lôi đình vạn quân, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Là lấy cái này một ấn, tấn mãnh vô cùng, không xuất ra thì thôi, ra thì không gì không phá. Thủy chi ấn, diễn hóa thiên hạ nước, như sông như biển, như hồ như thác nước. Thiên hạ không ai yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả không ai năng lực thắng. Cái này một ấn chính là ý nghĩa chính là yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cường chi diệu đế. Hỏa chi ấn, diễn hóa văn hỏa, bá khí 10 phần, không chỗ ngăn cản, liền giống như giã hỏa liệu nguyên, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bát cực thần ấn nông cạn nhất bộ phận rốt cục tu thành. Chu Thông đưa tay, nhìn về phía mình lòng bàn tay. 8 đạo thần văn như bát quái khắc ở mình lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền có thể dẫn động, từ đó nhất cử phát huy. Đây chỉ là bát cực thần ấn cơ sở nhất lực lượng, theo Chu Thông không ngừng tu hành, những thứ này thần văn sẽ dần dần biến mất. Nhưng thần văn biến mất lại không đại biểu bát cực thần ấn diễn hóa thất bại, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống cần thiết chính là diễn hóa, dùng cái này 8 đạo cơ sở nhất thần ấn. Từng bước một diễn hóa, 8 ấn hóa 64 ấn, 64 ấn hóa 4,096 ấn, cuối cùng dần dần vô cùng vô tận. Kỳ thật cái này bát cực thần ấn cùng bí chữ đấu có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Chu Thông trong lòng không ngừng mà tìm hiểu Phục Hy đại đế tuyệt học, đồng thời cũng ở trong lòng tới cùng cựu bí chữ đấu so sánh. Hai loại tuyệt học đều có vô cùng vô tận diễn hóa năng lực, đây là vĩnh viễn không cách nào cuối cùng thuật cùng pháp. có lẽ cổ chi đại đế kỳ thật đều có cùng loại thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông lại nghĩ tới phi tiên quyết của Ngoan Nhân đại đế. Phi tiên quyết ngược lại là cùng Bát Cực thần ấn không giống, không có nhiều như vậy loẹ loẹn, có vẻn vẹn chỉ là cái kia một, vĩnh hằng bất biến một. Cho nên phi tiên quyết mới có công kích đáng sợ như thế lực. Có lẽ Bát Cực thần ấn tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao về sau, lại tiến hành đẩy ngược, tám ấn quy nhất, có thể được đến một thức cùng loại với phi tiên quyết đáng sợ như thế bí thuật. Chu Thông trong lòng không ngừng mà tự hỏi, thôi diễn. Thủ ấn của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, ngay từ đầu hay là bản nguyên nhất tám ấn, thời gian dần qua càng ngày càng phức tạp, thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa lấy khác biệt phương thức tổ hợp, sinh ra khác biệt lực lượng. Tổ hợp biến hóa càng nhiều, Chu Thông đối với cái này Bát Cực thần ấn cảm nộ cũng càng sâu, cuối cùng hắn lòng bàn tay tám đạo ấn ký cũng chậm rãi biến mất. Cái này tám ấn đã thật sâu lạc ấn tại Chu Thông trong tâm, không cần lạc ấn ở trên người. Chương 120, Thái Âm luyện thần. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Chu Thông một mực tại nơi này ngộ đạo, lĩnh hội Bát Cực thần ấn. Trước đó có khai sáng Thiên Sơn ấn kinh nghiệm, Chu Thông rất dễ dàng liền đem Bát Cực thần ấn diễn hóa đến một cái cực cao cấp độ, vô cùng vô tận sông núi biến hóa đều hiển hóa trong tâm. Dòng dã nửa tháng, Chu Thông không nhúc nhích, tĩnh tọa tại động phủ bên ngoài, cảm ngộ giữa thiên địa gió lớn suy tức, mây trôi từ từ, sông núi cỏ cây, đem hết thể đều lấy Bát Cực thần ấn tiến hành cuối cùng diễn hóa. Sau đó diễn hóa kết quả lại lấy bí chữ đấu tiến hành một loại khác loại thôi diễn, phản phản phục phục đem bí chữ đấu cùng Bát Cực thần ấn tiến hành xác minh, so sánh. Mà tận đến giờ phút này, hắn mới cuối cùng mở mắt. Nửa bước tiên đài. Chu Thông phát hiện, khoảng thời gian này kinh lịch thánh quả thoát thai hoán cốt cùng Bát Cực thần ấn cùng bí chữ đấu xác minh về sau, hắn vậy mà một chân bước vào tiên đài bí cảnh, hắn biết nếu là lại tốn hao nửa tháng, tiếp tục như vậy xác minh xuống dưới, khẳng định sẽ trực tiếp tiến vào tiên đài bí cảnh. Trong thời gian ngắn, là không thể nào tiếp tục như vậy xác minh đi xuống. Giao chỉ thưởng đã đại hội sắp cử hành. Chu Thông lắc đầu, hắn cũng muốn tiến thêm một bước, tu luyện tới tiên đài bí cảnh lại đi giao chỉ, nhưng là trước mắt mà nói, bình thường phương pháp tu hành, là không thể nào. Muốn khai thác một điểm không giống bình thường phương pháp tu luyện. Chu Thông trong lòng yên lặng hiện ra một cái bí pháp. Thái Âm luyện thần. Đây là Thái Âm chân kinh bên trong chuyên môn dùng để rèn luyện thần hồn một loại bí thuật, cũng ẩn chứa đột phá tiên đài bí cảnh pháp môn. Dùng phương pháp này có thể rèn luyện ra Thái Âm thần thức, cái này nhất pháp không có tác dụng phụ, có lẽ nói duy nhất tác dụng phụ chính là nguy hiểm, không cẩn thận, thần hồn liền sẽ bị Thái Âm chi lực luyện chết, đông thành băng cặn bã, hồn phi phách tán. Bất quá, đối với Chu Thông mà nói, loại nguy hiểm này lại cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì bản thân hắn thần thức cũng bởi vì bí chữ tiền cùng loạn cổ pháp hóa linh cảnh tu vi trở nên cực kỳ cường đại. Cái này một loại bí thuật, thần thức càng là cường đại, thì càng dễ dàng luyện thành. Chu Thông lập tức bắt đầu lĩnh hội Thái Âm luyện thần chi thuật. Thái Âm luyện thần có thể để thần thức cứng cỏi vô cùng, như một vòng thần nguyệt, vĩnh viễn chiếu rọi hư không. Thái Âm luyện thần đã là Thái Âm chân kinh một loại bí pháp, cũng là tu hành Thái Âm chân kinh tiên thai quyển một cái trước đưa bí pháp. Tu hành kinh này, hóa thành Thái Âm thần thức, rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân âm, cướp lại tạo hóa. Chu Thông cẩn thận lĩnh hội một phen, lập tức liền xếp bằng ở nham thạch bên trên, đợi đến màn đêm buông xuống, ngân nguyệt treo trên cao thời điểm, trực tiếp nuốt vào một viên ngân nguyệt hình thánh quả. Đây là Chu Thông tất cả 7 loại thánh quả bên trong, đối với thần thức hiệu quả tốt nhất một loại. Mặc dù thánh quả bên trong pháp tắc đã không có tác dụng quá lớn, nhưng là thánh quả bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia thuần âm khí tức, lại là dẫn động Thái Âm chi lực tốt nhất phụ trợ. Lập tức, tại Chu Thông mi tâm, lập tức có một vệ thần quang vọt lên, dẫn ra ánh trăng. Tại cái này tu hành giới, tu hành thần thức, rất nhiều người đến cuối cùng đều là dẫn động tinh hoa nhật nguyệt đến luyện thức hải. Chỉ vì gột sạch hồng chân khí, trở thành tinh khiết không tạp chất thần niệm. Chu Thông đạt được toàn thiên Thái Âm chân kinh, lại tăng thêm nguyên bản liền vô cùng cường đại thần thức cùng cái kia ngân nguyệt thánh quả lực lượng, lập tức liền tiết kiệm rất nhiều phiền phức, dùng cái này Thái Âm luyện thần bí pháp, lập tức liền dẫn động giữa thiên địa Thái Âm chi lực. Thanh lanh ánh trăng bị Chu Thông tiếp dẫn mà đến, lạnh lẽo thấu xương tràn vào trong tâm, cỗ này đáng sợ nguyệt hoa chi lực hoàn toàn có thể đem người linh hồn đều đóng băng nứt vỡ. Thái Âm, tuân theo khai thiên tích địa mới bắt đầu đến âm chi lực. Sát cơ vô tận, không thể điều khiển, gần như không thể luyện hóa, càng không nói đến luyện thần. Chu Thông trải qua mạnh nhất thiên kiếp, phun ra nuốt vào tia chớp, tẩy lễ thần thức, cũng là vì cứ thế dương chi khí gột sạch phàm trần khí, chuyển hóa thành hoàn mỹ thần niệm lực, đồng thời còn tu luyện cựu bí bí chữ tiền, lấy bí chữ tiền phát triển thần tính, cường hóa thần thức, cho nên mới có thể ngăn cản cỗ hàn ý này. Nếu như đổi lại một cái bình thường hóa long bí cảnh viên mãn tu sĩ, nhất định sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Nhưng dù vậy, cái kia nguyệt hoa chi lực một khi tiến vào tiên đài, Chu Thông cũng như gặp phải kim đâm, đau đầu muốn nước. Chấn áp. Chu Thông trong miệng quát nhẹ, Thái Âm chân kinh 9 chữ cổ hiện hiện, chui vào tiên đài bên trong, cái này 9 cái đế chữ như thủy ngân chảy, nháy mắt chảy đến, trực tiếp liền định trụ cái kia Thái Âm chi lực. Tiếp xuống chính là lấy Thái Âm chi lực rèn luyện thần thức. Chu Thông trong lòng mặc niệm Thái Âm luyện thần chi pháp, lấy cỗ này Thái Âm chi lực một chút xíu rèn luyện thần thức. Có thể nhìn thấy, mi tâm của hắn ẩn ẩn phát sáng, tựa như một vầng loan nguyệt hình dạng, càng như là một ngọn Thái Âm thần đèn. Loại này ánh sáng chói lọi cực kỳ âm lãnh, cái gì đều có thể đóng băng nứt vỡ. Đồng thời, có thể nhìn thấy, Chu Thông trong cơ thể như có cái này đến cái khác chữ cổ lấp lóe, sau đó hóa thành một dấu ấn tại chấn động, như Hoàng Trung Đại Lữ Hoanh Minh, để người như là tại tiếp nhận một loại tẩy lễ. Đây là một loại phi thường đáng sợ tẩy lễ, ngay cả rất nhiều nửa bước đại năng đến đều tuyệt đối không chịu được nổi, sẽ bị tươi sống hóa thành Thái Âm khí, trở thành bột phấn. Loại này nhiệt độ quá thấp, nhẹ nhàng chấn động, có thể băng phong ngàn dặm, không cách nào ngăn hắn lan tràn, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, sinh cơ câu diện. Nhưng là Chu Thông lấy Thái Âm chân kinh bên trong 9 cái đế văn chấn áp bản thân, không ngừng mà rèn luyện thần thức. Thần thức của hắn đang không ngừng cường đại. Giờ khắc này, Chu Thông rốt cục vận chuyển Thái Âm luyện thần bên trong đột phá chi pháp. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh đều rất giống nhận Thái Âm chi lực kích thích, đều có tụng kinh thanh âm vang lên, vang vọng bầu trời. Kinh văn như sấm, như rồng, như hoàng, như lân, như kiếm, như sấm, vang vọng đất trời. Mỗi một cái bí cảnh cũng bắt đầu cộng minh, tựa như muốn hóa thành đổi một cái chính thể, cùng một chỗ hướng về tiên đài bắn vọt. Tiên đài vốn là bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Hóa long về sau, xương sống hóa thành một con rồng lớn, mang theo tứ cực bí cảnh, đạo cung bí cảnh cùng luân hải bí cảnh lực lượng, như cưỡi rồng ngao du thiên địa, cường thế phá vỡ mà vào vậy cuối cùng cảnh giới, tiên đài. Thái Âm vì lô, tạo hóa làm công, một cái cực kỳ đáng sợ thần thức bắt đầu thời gian dần qua tại Thái Âm bên trong hiện hiện ra. Chỉ gặp Chu Thông xương sống bên trong, một đầu màu tím thần long ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài, trở thành một đạo vĩnh hằng thần quang, bệ nghệ thiên hạ. Con rồng này thật phục sinh, bây giờ muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, phun ra một viên tiên châu, điểm hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Nương theo lấy tất cả bí cảnh bên trong kinh văn âm thanh, Chu Thông toàn thân đều đang nhấp nháy thần huy, xương cổ sống màu tím đại long ngẩng đầu mà lên, nôn châu hóa tiên đài, cùng hắn đầu lâu trọng hợp. Đây chính là nhân thể bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh. Nhân thể đại long dưỡng thành, nhảy lên, lên trời vì đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Ngay tại viên kia long châu triệt để cùng Chu Thông đầu trọng hợp nháy mắt, viên kia long châu hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng, giống bay lên, chiếu rọi vạn linh, có khai thiên tích địa huyền cơ. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, hừng hực điện quang chút xuống, như 9 tầng trời ngân hà rơi xuống. Rốt cục đến, tấn cấp tiên đài bí cảnh thiên kiếp. Chu Thông mở to mắt, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi chi sắc, hắn rất muốn biết, thiên kiếp của mình đến tột cùng là dạng gì. Có phải là cũng phải cùng Diệp Phàm như vậy, cùng những cái kia đại đế giao thủ đâu? Chương 121, thế giới bản nguyên không đủ. Vâng! 10.000 trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hóa long đại viên mãn, long đằng vọt tiên đài, dẫn động thiên kiếp, cảnh tượng kinh khủng doa người. Lôi điện rủ xuống, mai một vùng núi, một vùng biển mênh mông, khôn cùng vô ngẩn. Tia chớp hải dương, khủng bố khôn cùng, lóe ra một tia điện, liền dễ như trở bàn tay đem cách đó không xa một ngọn núi đá đánh thành cho bụi. Ầm ầm. Trên bầu trời thiên kiếp không có hạ xuống tới, mà là dần dần ngưng thực, uy năng càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, thiên kiếp tại Chu Thông trong ánh mắt, hóa thành từng cái cung điện, một mảnh cổ thiên đình cảnh tượng bắt đầu ở thiên kiếp bên trong hiện hiện ra. Cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, tại đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Cái gọi là mạnh nhất thiên kiếp chính là loại này đã từng là cấn hiển hóa sao. Phiến thiên địa này đã tìm không thấy cái khác có thể giáng lâm xuống tới kiếp nạn. Quả nhiên là bản nguyên không đủ a. Chu Thông nhìn lên bầu trời, trong lòng minh ngộ. Tu hành chính là chuyện nghịch thiên, thiên kiếp vốn là thiên địa đối với nghịch thiên mà đi tu sĩ một loại trừng phạt, tự nhiên uy lực cực mạnh. Mà bản nguyên cường đại thế giới, hàng lâm xuống thiên kiếp chỉ sợ sẽ là cơ bản nhất ngũ hành lôi đỉnh, âm dương lôi đỉnh, hỗn độn lôi đỉnh loại hình, bởi vì mỗi một đạo lôi đỉnh đều uy lực vô song. Nhưng là bản nguyên yếu kém thế giới thiên kiếp, chỉ sợ cũng điều không phải như thế. Thiên địa đem cái kia chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài in dấu xuống đến, diễn hóa bọn họ pháp, đã có thể tiết kiệm thế giới lực lượng, lại có thể đưa đến tác dụng giống nhau. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, các loại thần quang, vô tận tử tiêu thần lôi, đại diễn thần lôi, ngũ hành thần lôi, cựu kiếp lôi đỉnh, vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Đây là sôi trào khắp chốn đại dương mênh mông, thuộc về kiếp phạt thế giới, cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng nhau hàng thế, từng cái vô cùng kinh khủng. Lôi đế bảo thuật, luyện. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, cho nên Chu Thông khó được chống lại, trực tiếp lấy lôi đế bảo thuật hóa ánh chớp cho mình dùng, tụ tập lôi điện chi lực rèn luyện thân thể, thần hồn, huyết nhục cùng bà chuông. Hắn rõ ràng cảm giác mình đang mạnh lên, nhục thân đang mạnh lên, thần thức đang mạnh lên, thậm chí bá chuông phía trên cũng nhiều vô số đường vân. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm giáng lâm, chỉ gặp bầu trời trên lôi hải, cổ kiến trúc vật chìm nổi, giống như cổ thiên đình đồng dạng vĩ đại trong cung điện có hình người sinh linh đi ra. Vâng! Một cái hình người sinh linh đánh tới, bên người tung bay một phương cổ ấn, như thần linh hàng thế đồng dạng, thần bí khó lường. Rốt cục đến, kia chấp hình người. Không nghĩ tới cái thứ nhất chính là Thái Âm Hoàng. Chu Thông nhìn thấy nhân hình nọ tia chấp thần vận, lập tức đoán được thân phận của người này. Tia chấp hình người, toàn thân trắng nõn như ngọc, vô cùng thánh khiết, mà tòa kia đại ấn lại là màu đen, như thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ Long Văn Hắc Kim đúc thành đồng dạng, hư không chìm nổi, rủ xuống vạn sợi tơ thao. Đông. Tiếng chuông ung dung. Chu Thông trực tiếp đem mình bá chuông tế luyện ra ngoài, trực tiếp đón lấy cái kia Thái Âm nhân hoàng ấn, đồng thời cũng vì để nó độ kiếp, xen lẫn đại đạo phát tác. Loại này nhân hình thiên kiếp đã không có cách nào phun ra nuốt vào lôi đỉnh, trực tiếp tại thể nội rèn luyện bá chuông, nhất định phải để bá chuông kinh lịch chiến đấu mới được. Ầm ầm. Thái Âm nhân hoàng ấn cùng bá chuông không ngừng mà trong hư không động chạm, cái kia nhân hoàng ấn uy lực vô tận, có thể đánh ra đại đạo phát tác, liên tiếp không ngừng mà chấn động bá chuông, bộc phát ra từng vòng đáng sợ tiếng chuông, ngay cả cách đó không xa lôi đỉnh đều bị đánh tan rất nhiều. Đồng thời, cái kia Thái Âm hoàng đạo hóa hình người tia chớp cũng có thể thôi động thánh lực, cùng Chu Thông đánh nhau. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thần lực lật trời, Chu Thông liên tiếp không ngừng thôi động bí pháp, cùng nhân hình nọ tia chớp cùng chiến, vô cùng vô tận bí pháp không ngừng mà hướng về kia tia chớp hình người hoành kích mà đi. Mà nhân hình nọ tia chớp cũng bá đạo vô cùng, đúng là chọi cứng lấy Chu Thông công kích, cùng hắn đối với công. Bá chuông chấn động, bá đạo vô song tiếng chuông một đạo lại một đạo, tinh mịn hoa văn hiện ra, như gợn gợn lan tràn hướng bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy, nhân hoàng ấn lật trời, mỗi một lần nện xuống, đều rất giống long trời lở đất, ngay cả đại đạo quy tắc đều bị chấn áp xuống tới. Trong lúc nhất thời máu tím tung bay, điện quang bay ra, thảm liệt vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, thiên kiếp biến thành cổ thiên đỉnh bên trong lại bay xuống một đạo nhân hình tia chớp, đây là một vị nữ tử. Tại đỉnh đầu phía trên có một tôn màu xanh biếc cổ tháp chìm nổi, chấn áp thiên địa. Tây Hoàng. Chu Thông chấn động trong lòng, chẳng lẽ lần này thiên kiếp hiện hóa ra đại đế hư ảnh, đều là mình đã từng tu luyện qua cổ kinh sao? Theo thứ hai tôn đại đế giáng lâm, Chu Thông cho gặp phải áp lực lập tức tăng vọt. Rất nhanh người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu người, thứ bảy người cũng liên tiếp xuất hiện. Người thứ ba hay là một nữ tử, trên đầu hiện ra một cái đại đạo bảo bình. Bên người phảng phất giống như có bóng ánh hoa vũ phiêu tán. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế. Người thứ tư là một người trung niên, trên đầu mang một cái màu xanh biếc ba chân viên đỉnh, cái kia đỉnh quả thực liền cùng Diệp Phàm chiếc đỉnh kia giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ người này là đế tôn. Người thứ năm là hay là một cái trung niên, trên đầu của hắn cũng đỉnh lấy một tôn thanh kim đại đỉnh, toàn thân còn có vũ hóa như phi tiên ánh sáng hiện hiện. Đây là Vũ Hóa Đại Đế. Thứ sáu đầu người bên trên có lơ lửng một tòa vĩnh hằng thánh lô. Ánh lửa chập chờn, như thần linh hàng thế đồng dạng. Người này chính là Hằng Vũ Đại Đế. Người cuối cùng là một cái lao giả, trên đầu mang một cái huyền hoàng chi khí luyện chế mà thành bảo tháp. Không hề nghi ngờ, đây là Đạo Đức Thiên Tôn. Theo sáu tôn đại đế hư ảnh liên tiếp hiện hiện, Chu Thông lập tức trạng thái không ổn. Trước đó vẹn vẹn chỉ có Thái Âm Nhân Hoàng thời điểm, hắn còn có thể cùng Thái Âm Nhân Hoàng đánh cho có đến có về, nhưng là bây giờ, Tây Hoàng, Ngoan Nhân Đại Đế, Đế Tôn, Vũ Hóa Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn cái này mấy đạo hư ảnh mới ra, hắn lập tức gánh không được. Ngắn ngủi một lát, hắn liền gặp trước nay chưa từng có trọng thương, thân thể gần như sắp bị đánh tan, gãy mất trên trăm khối xương, cơ hồ không có hình người, liền ngay cả cái kia màu tím nguyên thần cũng cơ hồ bị đánh chia năm xẻ bảy, sắp hủy đi. Tiên Hoàng bất tử. Thân hình chi biến. Chu Thông cùng hống, cực nóng Tiên Hoàng lửa từ trên người hắn bốc cháy lên, cấp tốc khiến tự thân khỏi hẳn. Ngay sau đó, Chu Thông thân hình trong hư không không ngừng biến ảo. Khi thì hóa thành cựu diệp kiếm thảo, kiếm khí ngút trời, khi thì hóa thành kỳ lân, chấn áp núi sông, khi thì hóa thành chân long, long du chín tầng trời. Liên tiếp không ngừng thần hình chi biến, cùng cái kia một mực tại vận chuyển tiên hoàng bảo thuật, rốt cục khiến Chu Thông tại bảy vị đại đế vây công dưới, miễn cưỡng kiên trì được. Cho dù nhân vật nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng tại đồng cấp thời điểm đối mặt bảy người thiếu niên đại đế còn có thể liều mạng. Hắn chỉ có thể dựa vào tự thân các loại biến hóa, cùng cái kia tiên hoàng bảo thuật lực lượng miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng, trận chiến đấu này tiếp tục 2 ngày 1 đêm, bá chuông của Chu Thông đều kém chút bị đánh xuyên, mà chính hắn thân thể cũng máu tím tung tóe, tao ngộ trọng thương. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời ánh chớp biến mất, vô tận gió bao tan hết, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, Chu Thông khớp xương di động, vang lên không ngừng, toàn thân như tử kim ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, bá chuông cũng là không ngừng chấn động, vù vù vang lên, lạc ấn ở trên hoa văn như rồng đồng dạng xen lẫn, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thông trên người Phượng Hoàng thần lửa tiêu tán, hắn rốt cục bộc phát ra một cỗ xuyên qua trên trời dưới đất ánh sáng, toàn thân trong vắt không tì vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 122, Côn Bằng. Làm các loại kiếp lôi biến mất, Chu Thông ngồi xếp bằng trên không trung, dáng vẻ trang nghiêm, một đạo lại một đạo phù văn xuất hiện, trải rộng tại hắn bảo thể bên trên, ghi dấu vào. Trong mi tâm người tí hon màu tím cũng là bị các loại phù văn lạc ấn, như phủ thêm một tầng màu tím thần áo, thần thánh không thể xâm phạm. Vừa đột phá chính là tiên đài bí cảnh tứ trọng tiên. Chu Thông cảm thụ được tự thân thần thức cảnh giới, trong lòng đã có ít. Hán độ kiếp thời gian quá dài, tự nhiên mà vậy trận này thiên kiếp là số kiếp đồng phát, cũng không chỉ là đơn độc hóa long phá tiên đài chi kiếp. Chu Thông lại một lần nữa vận chuyển thái âm chân kinh. Ông! Một đạo thanh âm rung động phát ra, Chu Thông thân thể giống như là tiên kiếm kêu khẽ, sau đó một vòng màu tím thần nguyệt tản ra ưu quang từ hắn tiên đài bên trong nhảy ra, chiếu sáng một mảnh nhỏ sông núi. Thái âm chân kinh, tẩy luyện đạo này màu tím thần thức, như cùng ở tại ma luyện lưỡi đao đồng dạng, để hắn chấn động càng cường lực hơn. Màu tím thần nguyệt nhanh chóng biến hình, đầu tiên là trở thành một tôn màu tím trung nhỏ, sau đó lại trở thành một tòa tiểu đỉnh, sau đó lại trở thành một ngụm màu đen tiểu tháp, cuối cùng lại hóa hình vì cùng hắn giống nhau như lúc người. Cuối cùng, người tí hon màu tím bay lên mây xanh, đối trên trời mặt trăng phun ra nuốt vào ánh trăng, cả hai cơ hồ liên kết lại cùng nhau, chảy ra vô tận thần hoa, nhiệt độ thấp dọa người. Vâng! Theo Chu Thông vận chuyển thái âm chân kinh tâm pháp, mây xanh bên trên cái kia người tí hon màu tím càng phát ra cường đại, mỗi một chiếc đều nuốt vào mảng lớn thái âm chi tinh, như một cái động không đáy đồng dạng, để chung quanh thiên địa đều mở đi. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, hắn phun ra nuốt vào ánh trăng, cuối cùng để nguyên một phiến mặt đất đều lâm vào không trăng hắc ám bên trong, băng lạnh ánh trăng không ngừng mà tẩy luyện thức hải, đột phá ràng buộc. Theo tu hành, Chu Thông mi tâm ánh sáng chói mắt, cuối cùng một viên hắc nguyệt thần phù chậm rãi nổi lên. Chu Thông rối ra một ngón tay tại hắc nguyệt thần phù bên trên khắc chữ, nhất bút nhất họa rất chậm rất chậm. Không nhiều không ít, dòng dã 9 chữ cổ, lạc ấn vào hắc nguyệt thần phù bên trong, mỗi một cái đều sáng lạ nóng ánh, vĩnh hằng bất hủ. Vù vù. Một tiếng vang nhỏ, lạc ấn dưới cái này 9 cái đế văn về sau, cái này một viên hắc nguyệt thần phù định trụ hư không, chí nhu chi âm thái âm thánh lực toàn diện bộc phát, tản mát ra hảo quang chói mắt. Đây chính là thái âm thần phù. Đây là thái âm chân kinh bên trong ghi lại một loại bí pháp, người tu hành đem thuộc về thái âm chân kinh 9 cái đế văn khắc vào trong đó, có thể đem này thần phù từ hư hóa thực, dần dần diễn hóa thành một vòng chân thực trang khuyết. Cái này một viên thái âm thần phù có huyền diệu tác dụng, đã có thể phụ trợ tu sĩ tốt hơn ngưng tụ, hấp thu, luyện hóa thái âm chi khí, cũng có thể đem này phù hóa thành vũ khí, để mà chiến đấu, còn có một chút huyền diệu tác dụng. Mà lại cái này một viên thái âm thần phù cũng là thái âm chân kinh bên trong rất nhiều bí pháp căn cơ chỗ. Làm cái này một viên thái âm thần phù sơ bộ ngưng tụ thành hình về sau, Chu Thông cũng chậm rãi mở mắt. Thái âm thần phù đã ngưng tụ hoàn tất, tiếp xuống liền cần không ngừng mà rèn luyện, làm cho uy năng so sánh vương giả thần binh, thánh binh thậm chí là đế binh. Chu Thông trong lòng nói, tiên đài bí cảnh, tầng thứ nhất tu luyện chính là thần niệm lực, bằng vào ta thần niệm lực, lại lấy thái âm chân kinh rèn luyện, liền có thể tùy tiện tu thành. Chu Thông trong lòng cũng có chút chần chờ, chỉ là ta đến cùng muốn hay không tu hành thái dương chân kinh đâu. Chu Thông trong lòng có chút chần chờ, hắn biết mạnh nhất tiên đài pháp là thái dương cùng thái âm đồng tu. Thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh tại tiên đài bí cảnh đều có thể xưng là mạnh nhất, mỗi người đều mang đặc sắc. Thái dương chân kinh tu luyện được thần thức, cường đại vô song, như một vầng mặt trời chói lóa, ánh sáng chói lọi lóa mắt. Thái âm chân kinh tu luyện được thần thức, cứng cỏi vô song, như một vòng ngân nguyệt, chiếu sáng rạng rỡ. Nếu như có thể đồng thời tu luyện thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh, như vậy thần thức liền sẽ giống rèn sắt đồng dạng, lặp đi lặp lại bị thái âm cùng thái dương lực rèn luyện, đúc thành mạnh nhất tiên đài. Nhưng là đối mặt loại chuyện này, Chu Thông cũng có chút chần chờ. Đồng tu thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh, kia là khẳng định sẽ xảy ra chuyện, bởi vì cái này hai bộ cổ kinh bản thân liền không kiêm dung, cái kia điên mất thái cổ nhân ma chính là tốt nhất ví dụ. Diệp Phàm sở dĩ có thể tránh khỏi loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ thần hình, Thái cực đồ bản thân liền là dung hợp thái âm cùng thái dương lực đồ vật. Hắn chính là dựa vào loại này thần hình điều hòa, mới có thể thời gian dần qua dung hợp âm dương chi lực. Ta kỳ thật cũng có tu thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh cơ duyên, Chu Thông trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía mình luân hải bên trong. Chỉ gặp mình luân hải bên trong đã xuất hiện cái thứ tư thần hình hình thức ban đầu, tiên hoàng thần hình. Ta đồng tu thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh cơ duyên, chính là côn bằng pháp, chính là côn bằng bảo thuật. Chu Thông trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chỉ cần ta có thể từ nhân hình nọ tiên dược đầu nguồn tìm tới côn bằng bảo thuật, liền nhất định có thể dung hợp thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh cái này hai đại kinh văn. Côn bằng bảo thuật, ta nhất định muốn tìm tới, ba ngày nay, ta liền lại đi điều tra thêm hình người của ta bất tử thần dược, tìm xem côn bằng bảo thuật. Chu Thông trầm ngâm một trận, thầm hạ quyết tâm. Hắn chỉ nhìn qua mình những thứ này bất tử thần dược lúc trước hay là tiên vương thời kỳ một bộ phận ký ức, thậm chí cái kia một bộ phận ký ức chỉ có thể coi là bọn họ tất cả trong lịch trình một phần ngàn tỷ. Bây giờ Chu Thông thực lực tiến thêm một bước, khẳng định có thể thông qua luân hồi kính nhìn thấy nhiều thứ hơn. Đầu tiên chính là cái này gốc thần dược hình người. Nhất định muốn tìm tới côn bằng bảo thuật. Chu Thông nhìn về phía thần dược hình người. Bởi vì này hình người thần dược khi còn sống hay là tiên vương thời điểm, liền cố ý đi tìm thập hung bảo thuật. Chu Thông cửu u bảo thuật, chính là từ hắn nơi đó đạt được, mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Thông từ những cái kia đã biết trong trí nhớ, biết hắn sẽ côn bằng bảo thuật. Lần này, Chu Thông quan chu thần lực, đã đủ để trèo chống hắn nhìn thấy thần dược hình người trước người thời gian một ngày. Một ngày thời gian nhìn như rất dài, nhưng là tương đối tiên vương cái kia động một tí mấy triệu năm, mấy chục triệu năm thọ nguyên đến nói, quả thực quá nhỏ bé. Cho dù là Chu Thông cũng không thể không cạn kiệt tiềm lực tiến nhanh. Không ngừng mà tìm kiếm vị này tiên vương đã từng nắm giữ đạo và pháp. Chu Thông toàn thân thần lực liên tục hao hết 7 lần, mới cuối cùng lại từ trong trí nhớ của hắn tìm tới một cái thập hung bảo thuật. Kỳ lân bảo thuật. Lặp lại. Thực tế là có chút đáng tiếc a. Chu Thông than nhẹ một tiếng, thập hung cứ như vậy 10 cái, mình bây giờ đã nắm giữ 6 cái, đằng sau 4 loại thập hung bảo thuật, càng ngày càng khó tìm được. Ta cũng không tin ta tìm không thấy côn bằng bảo thuật. Chu Thông trong lòng cũng có chút quyết tâm. Tiếp tục đem thần lực quán chú đến luân hồi kính bên trong. Liên tục khôi phục 19 lần thần lực, hắn rốt cuộc tìm được mình mong muốn nhất một cái bảo thuật, côn bằng bảo thuật. Rốt cuộc tìm được lại một cái thập hung bảo thuật, hơn nữa còn là cần nhất cái kia. Chu Thông cung hỉ, trước mắt đối với mình đến nói trọng yếu nhất ác một cái thập hung bảo thuật cuối cùng cũng đến tay. Côn bằng bảo thuật. Có cái này côn bằng bảo thuật, liền có thể diễn hóa âm dương. Côn bằng nhưng tại côn ngư cùng bằng điểu ở giữa không ngừng biến ảo, côn ngư thuần âm, bằng điểu thuần dương. Côn bằng pháp vốn là dung nạp âm dương áo nghĩa chi pháp. Có côn bằng pháp chỉ dẫn, tuyệt đối có thể đem thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh dung hợp quán thông. Chu Thông nhìn thấy côn bằng pháp về sau, lúc này quán chú một đạo thần lực cho luân hồi kính, khiến luân hồi kính đem côn bằng pháp hóa thành một dấu ấn đánh vào thần hồn của mình bên trong. Rốt cục đạt được côn bằng pháp. Thập hung bảo thuật bên trong, đây cũng là ta mong muốn nhất một cái pháp. Chu Thông hít một hơi thật sâu, bất quá hắn tạm thời còn không có đi lĩnh hội côn bằng pháp. Bởi vì tạm thời còn không có nhiều thời gian như vậy, nên khởi hành tiến về trước Thánh Thành. Thu hoạch được mình muốn bí pháp về sau, Chu Thông lúc này chuẩn bị khởi hành, tiến về trước Thánh Thành. Xoát.